Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, 1. Quốc gia giàu có. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Hạo thổ đại lục. Trung Châu địa giới. Phía này mấy chục triệu mét vuông ngàn mét cương vực bên trên, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Có truyền thừa đã lâu tông môn, cũng có hương hỏa vĩnh viễn truyền thế gia, còn có cát cứ nhất phương chư hầu. Đông đảo thế lực va chạm không ngừng, chiến hỏa bay tán loạn, dân chúng lầm than. Như thế lung tung, một mực kéo dài trên trăm năm. Mãi cho đến một cái tên là Chu Quốc chư hầu quốc quật khởi. Chu Quốc thống trị giả dốc sức phát triển, liên tục mấy đời xuất hiện anh minh quân chủ. Phản phất trời cao cũng tại chiếu cố Chu Quốc. Quân chủ không chỉ thánh minh, càng là có tuyệt cao thiên phú tu luyện. Các đời quân chủ trong lúc tại vị, Chu Quốc lãnh thổ không ngừng mở rộng, thu phục mảng lớn Trung Châu cương vực. Đến Tả Khinh Y thế hệ này, Chu Quốc đã thành Trung Châu cự phách, chiếm cứ 2/3 Trung Châu cương vực. Tả Khinh Y tập các đời thống trị giả khí vận là toàn thân, nắm giữ thiên tài một dạng thiên phú tu luyện và đế vương độc hữu hùng tâm trang trí. Cuối cùng, trải qua 6 đời dư liệt, Tả Khinh Y rốt cuộc nhất thống Trung Châu, thiết lập Đại Chu vương triều, đóng đô Dương Châu. Tả Khinh Y cũng là toàn bộ Trung Châu trên lịch sử duy nhất một tên nữ đế. Đại Chu vương triều thành lập thứ 30 năm rồi. Thanh Châu, Đại Danh Thành, Lạc Phượng Trang. Đây là một tòa quy mô to lớn trang viên, thiết lập tại Đại Danh Thành điểm quan trọng bên trên. Cũng là toàn bộ Đại Danh Thành lớn nhất trang viên, diện tích có vài chục km hai. Lúc này, trời có chút sáng lên, nhưng toàn bộ trang viên lại đèn đuốc sáng choang. Trang chủ, hôm nay đầu tháng, Đại Danh Thành đường Bắc Nhai tháng trước tiền mướn nên thu. Biết rõ, ngươi chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa mang nhiều những người này đi qua, Bắc Nhai hơn 10 dặm cửa hàng tất cả đều là chúng ta sợ không chứa nổi. Xem ảnh một. Trang chủ, Thanh Châu hơn 100 cái thương hội thỉnh cầu gia nhập liên minh. Trang chủ, mãi cho đến vào lúc giữa trưa, mặt trời treo trên cao, cũng là trong một ngày lúc nóng nhất. Đám người làm trở về phòng nghỉ ngơi. Lạc Phượng Trang mới yên tĩnh chút. Một tên thanh niên đứng tại lầu các vị trí cao, nhìn xuống toàn bộ trang viên. Người này tên là Trần Lạc, chính là Lạc Phượng Trang trang chủ. Nếu như có người tại đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tương truyền Lạc Phượng Trang trang chủ tuổi trẻ tuấn lãng, không muốn đến chân nhân so sánh tương truyền còn muốn anh tuấn nhiều vẻ. Người hướng chỗ đó vừa đứng, bị lực bắn ra bốn phía. Rốt cuộc rút xong, Trần Lạc xoa xoa huyệt thái dương, cả người mệt mỏi vô cùng. Mỗi ngày chính là thu tiền mướn, hắn đã chán ghét cuộc sống như thế. Nhìn về phía chỗ bộ não hệ thống. Hệ thống, chưa giải khóa, mở khóa cần thiết danh vọng, 99 vạn 100 vạn. Còn thiếu một chút là có thể mở khóa. Không sai, Trần Lạc là một tên xuyên việt giả. 20 tuổi thời điểm hắn xuyên việt đến nơi này cái tên là Hạo Thổ Đại Lục trên thế giới. Cùng khác huyền huyễn thế giới một dạng, tại đây thực lực vi tôn. Vốn tưởng rằng ngày tốt sắp đến, kết quả Trần Lạc phát hiện tu luyện của hắn thiên phú quá bình thường. Tìm mười mấy cái tông môn, không có một cái muốn hắn. Ngửa mặt lên trời hô to đừng khinh thiếu niên nghèo, nên đón lại là người khác châm chọc. Sau đó hắn cũng phai nhạt tu luyện tâm tư, đi lên một con đường khác. Bởi vì linh khí tồn tại, mọi người tâm tư đều ở phương diện tu luyện. Cái thế giới này sinh hoạt tài nghệ thấp đáng thương, hơn vạn năm phát triển, cũng chỉ cùng kiếp trước địa cầu cổ đại tài nghệ tương đương. Bằng vào trí nhớ của kiếp trước, Trần Lạc rất nhanh tại buôn bán bên trên lấy được trọng đại thành quả. Sao bán đan dược pháp khí, đấu giá pháp bảo công pháp, tranh giá yêu thú trong máu thịt đan. Có lẽ là kiếp trước vận khí điểm ở nơi này, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Trần Lạc liền xông ra mình thương nghiệp đế quốc. Để danh đến tài sản, quốc gia giàu có. Không phải Trần Lạc thổi phồng, hắn hôm nay tài sản cộng lại, đủ để mua xuống kiếp trước tinh cầu. Cho dù đặt ở Thanh Châu, Trần Lạc danh tự cũng như sấm bên tai. Nhưng Trần Lạc tự biết mình, thu đại chiêu phong, thương nghiệp làm lớn, khó tránh khỏi có người đỏ mắt. Hắn dù sao cũng là cái phàm nhân, miễn cưỡng tại phàm nhân địa bàn bên trên đứng vững gót chân. Nếu gặp phải không nói lý tu sĩ, cuối cùng khó có thể chống đỡ. Cho nên đang đối mặt tu sĩ thì cố ý đem tư thái thả rất thấp, thà rằng bồi thường tiền cũng không muốn đắc tội với người. Những năm gần đây, ngược lại cũng phát triển không tồi. Tại phàm nhân cùng tu sĩ trong mắt đều có không tồi tiếng đồn. Thậm chí một ít thương đội chủ động cùng Trần Lạc tiến hành thương nghiệp lui tới. Cho tới bây giờ, Trần Lạc sản nghiệp giải rác Thanh Châu các nơi, các ngành các nghề đều có họ Trần sản nghiệp thân ảnh. Mà bản thân hắn, càng là tại Thanh Châu Đại Danh Thành mua một tòa trang viên, mỗi ngày trải qua thu tiền mướn sinh hoạt. Tại trong mắt người khác, Trần Lạc sinh hoạt vô cùng nhàn nhã. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, Trần Lạc lại hết sức ưu sầu. Bởi vì tháng trước nhận được tiền mướn so sánh ngày trước ít đi tam thành. Mọi thứ đều bởi vì Chu Quốc Nữ Đế xảy ra chuyện. 3 tháng trước, Chu Quốc Nữ Đế Tạ Khinh Ý cải trang vi hành, tại Thanh Châu khu vực gặp phải ám sát. Đến bây giờ không rõ sống chết. Đến tận bây giờ, Chu Quốc đã 3 tháng không có đế vương lâm triều rồi. Thật may nữ đế có chỉ thế tài năng, đế vương thuật xuất thần nhập hóa. Trong triều đình, quân thần chế ước lẫn nhau cân nhắc. Cho dù không có con nữ đế thân chính, Chu Quốc vẫn đều đâu vào đấy. Nói trắng ra là chính là nữ đế thực lực quá mạnh mẽ, quân thần không dám có dị tâm. Nhưng hướng theo nữ đế trọng thương tin tức truyền ra ngoài, thời gian 3 tháng, thế lực khắp nơi rốt cuộc không kềm chế được. Biên giới không ngừng phát sinh mâu thuẫn. Bắc bộ biên giới Man Di ở xuống nam, triều đình tuy rằng phái binh trấn áp, lại không làm nên chuyện gì. Cho tới nay đã liên bại 9 tràng chiến dịch, thương vong 2,3 triệu người. Chu Quốc bên trong cũng thường thường có nội loạn. Tuy rằng rất nhanh trấn áp tới, nhưng Chu Quốc đã đối mặt bấp bênh chi thế. Lại thêm Tây Bắc hạn hán, nhiều năm liên tục thiếu mưa, chỉ sợ năm nay không biết đói chết bao nhiêu người. Có thể nói các ngành các nghề đều hứng chịu tới trùng kích. Trần Lạc đối với Chu Quốc, đối với nữ đế Tạ Khinh Y không có gì đặc thù tình cảm, nhưng Chu Quốc tồn tại không thể nghi ngờ cho hắn thương nghiệp đế quốc cung cấp tiện lợi. Một khi Chu Quốc đại hạ tương vinh, ảnh hưởng lớn nhất chính là hắn cái này thương nhân. Đến lúc đó, quốc gia kinh tế tiêu điều, chiến hỏa bay tán loạn, xem mạng người như cỏ rác. Rất nhiều sản nghiệp đem bị hạn chế. Trần Lạc lo lắng hơn, có tu sĩ thừa dịp cháy nhà hối của, đem hắn Lạc Phượng Trang cho diệt. Trang chủ, Tạ cô nương tại Hồ Tâm đình chờ. Một tên thị nữ nhẹ nhàng tới gần Trần Lạc, nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt tràn đầy quý mến. Cô nương này, thật đem đây trở thành nhà mình. Trần Lạc khẽ miệng giật một cái. Nói đến Tạ cô nương, kỳ thực hai người nhận thức cũng không bao lâu. Lúc đó Trần Lạc chính đang đại danh thành hơn vài chục dặm trên núi hoang săn thú nấu cơm dã ngoại. Với tư cách một tên xuyên việt giả, không có thể phi thiên độ địa, thưởng thụ một chút sinh hoạt tổng không quá phận đi. Trần Lạc đồ nướng kỹ thuật hết sức đặc biệt, vượt xa cái thế giới này tài nghệ. Có lẽ là hương thơm bay được quá xa, mười mấy người xông vào tại đây. Cầm đầu nữ tử gọi họ Tạ, tự xưng trái nhẹ thường. Đám người này tựa hồ vừa phát sinh qua thảm thiết chiến đấu, hơn phân nửa đều bị trọng thương. Khi Trần Lạc nhìn thấy đám người này ôm lấy cánh tay của mình gãy chân xông vào địa bàn của mình thì đều bối rối, suýt chút nữa cho là mình gặp phải bộ tộc ăn thịt người. Hảo đi qua giải thích, Trần Lạc hảo hảo tiếp đãi không. Không chiêu đãi không được a. Đám người này khí thế hung hùng, Trần Lạc rất sợ một đao chém hắn. Sau trong cuộc sống, những người này tựa hồ bị Trần Lạc tài nấu nướng của hấp dẫn, lợi dụng dưỡng thương làm lý do tại trên trang ở lại. Mấy ngày đến, Trần Lạc cùng những người này chung đụng ngược lại cũng vui vẻ. Đặc biệt là Tạ cô nương, thường xuyên tìm Trần Lạc ăn trực ăn. Trang chủ, nhìn ngài bộ dáng tựa hồ có chút mất hứng. Thị nữ nghi ngờ nói. Thanh Hà rất sớm đã đi theo Trần Lạc rồi, nàng chính mắt thấy một cái thương nghiệp đế quốc của thời. Thời gian mấy năm, Thanh Hà chứng kiến Trần Lạc quá nhiều kỳ tích. Một cái phàm nhân, dựa vào năng lực của mình, tại tu sĩ địa bàn bên trên cắt cư một phương. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Lạc tuyệt đối là trên thế giới này có mị lực nhất, tối xuất khí nam nhân. Đáng tiếc trang chủ vẫn bận sự nghiệp, rất ít chiếu cố được mình trung thân đại sự. Cho tới bây giờ vẫn còn độc thân. Phí lời, buổi trưa đầu ăn cái tuyết cao tại dưới bóng cây hóng mát nhiều thoải mái. Nhìn đến trang chủ bóng lưng rời đi, hiện tại Thanh Hà minh bạch trang chủ vì sao một mực độc thân. Chương 2, 2. Vạn cổ hôn quân, không phải bệ hạ không ai có thể hơn. Chương 2, 2. Vạn cổ hôn quân, không phải bệ hạ không ai có thể hơn. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Hồ Tâm đỉnh. Từng đầu đường sông giao thoa, trồng đầy lá sen. Một vị váy đỏ giai nhân bằng lan nhìn ra xa, giữa hai lông mày tràn đầy ưu sầu. Da thịt như ngọc, khí chất lạnh lùng. Thiên thu vô tuyệt màu, đẹp mắt là giai nhân. Sau lưng đi theo một tên thanh y thiếu nữ, thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, đồng dạng khuôn mặt tuyệt mỹ. Nhưng cùng hồng y giai nhân so sánh, phản phất đom đóm cùng hạ nguyệt. Mấy ngoài mười bước, thưởng thức cảnh đẹp Trần Lạc mạnh mẽ bấm một cái bắp đùi, khiến cho mình tỉnh táo lại. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Những này chính là giết người không chớp mắt tu sĩ. Nhích tới gần chút, Trần Lạc ho nhẹ một tiếng, không biết Tạ cô nương tìm ta Trần mỗi chuyện gì. Một phương lương đình bên trong, Trần Lạc ngồi ở trên bãi đá, rót tự tay ngâm nước trà thơm. Loại trà này là Trần Lạc tự tay tài bồi, hết không bán ra ngoài. Mùi trà tràn ra. Tạ Khinh Y phục hồi tinh thần lại, không nhịn được thưởng thức mấy hớp. Sau đó nói, Trần trang chủ, làm phiền mấy ngày quả thực cái nấy, ngày mai chúng ta liền phải đi. Đặc biệt cùng trang chủ lên tiếng chào hỏi. Phải đi. Trần Lạc ngớ ngẩn thần, bật thốt lên, vậy xin đem những ngày qua tiền mướn phòng giao một hồi. Tiền mướn phòng. Tạ Khinh Y suýt nữa không phản ứng kịp. Mảnh trời này xuống đều là nàng đánh xuống, lại có người dám thu nàng tiền mướn phòng. Tiền mướn phòng sau này ta sẽ để cho Tử Y đưa qua cho ngươi. Tử Y là Tạ cô nương sau lưng đi theo thiếu nữ. Trước khi đi, ta muốn thỉnh giáo Trần trang chủ ba cái vấn đề. Xem ảnh một. Tạ cô nương xin cứ hỏi. Trần Lạc cũng đã quen rồi. Thiết lập Lạc Phượng Trang đến nay, không biết bao nhiêu người hướng về Trần Lạc thỉnh giáo thành công thương nghiệp bí quyết. Trần Lạc cũng không keo kiệt sắc, đem kiến thức của mình dốc túi truyền cho. Nhưng tiếc là người thành công ít ỏi không có làm ấy. Đại đa số người tức thì biết rõ rồi Trần Lạc cho ra phương pháp, có thể hơi nháy mắt rồi biến mất cơ hội và gặp phải nguy hiểm cũng sẽ để bọn hắn biết khó mà lui. Theo Tạ Khinh Y nói, các nàng đến từ Thanh Châu Nam quận Tạ thị gia tộc. Mà nàng là Tạ thị gia tộc đại tiểu thư, tương lai muốn tiếp quản gia tộc này. Chắc hẳn sau đó phải hỏi cũng là phương diện này đồ vật. Trần Lạc đều chuẩn bị xong trả lời. Đại Chu bệ hạ phấn 6 đời dư liệt nhất thống Trung Châu, làm được rất nhiều người muốn làm không có năng lực làm chuyện. Nhưng 3 tháng trước bệ hạ đi ra ngoài tuần du, lại bị đế quốc Dư Nghiệt ám sát, mặc dù may mắn trốn khỏi nhưng cũng mất đi tin tức. Trước mắt Chu Quốc thế lực khắp nơi dục dịch, triều đình sóng ngầm cuộn cuộn, đây chính là chúng ta thương nhân kỳ ngộ, cũng là chưa bao giờ gặp trôi qua làn sóng. Trần Lạc đập đi một ngụm trà thơm. Không hổ là Tạ thị gia tộc con gái độc nhất, nhận xét độc đáo, đáng giá tài bồi. Vấn đề thứ nhất, tại trang chủ trong mắt, thiên hạ này đem sẽ xu hướng như thế nào? Vấn đề thứ hai, nếu mà ngươi là Chu Quốc bệ hạ, ngươi sẽ như thế nào làm? Tạ Khinh Y răng lợi sắc bén, mấy ngày tiếp xúc xuống, nàng rõ ràng cảm giác đến Trần Lạc hiểu biết vượt qua xa hiện nay cái thời đại này. Nếu không phải phàm nhân thân phận giới hạn, chỉ sợ thành tựu của hắn xa không chỉ này. Đến một vấn đề cuối cùng, Tạ Khinh Y đem trong ly nồng đậm trà thơm uống một hơi cạn sạch. Do dự chút, cuối cùng vẫn là hỏi lên. Vấn đề thứ ba, dám hỏi trang chủ, bệ hạ lấy sức một mình, càn quét hơn ngàn thế lực, bình định thiên hạ, ngươi làm sao tiếp đại nữ đế Tả Khinh Y cái người này?
Phúc.
Trần Lạc trong miệng trả một ngụm phun ra ngoài. Tả cô nương, Trần Mỗ tại đây dốc túi chuyển trò, ngươi cũng không nên hại ta a. Cái này năng lực sản xuất lạc hậu thời đại, mọi người tư tưởng cực kỳ phong kiến. Phạm nhân nghị luận bừa bãi bệ hạ, nhưng là sẽ dính dáng thập tộc. Trần Lạc cũng không muốn tự tử như vậy oan. Làm sao sẽ? Trang chủ, tiểu nữ là thật tâm thỉnh giáo. Tại đây lại không có người ngoài, sẽ không có người biết rõ. Tả Khinh Y ánh mắt tràn đầy hy vọng, điềm đạm đáng yêu. Trần Lạc suýt chút nữa mềm lòng nói ra. Hắn kiên định lắc đầu một cái, không được, đây là Chu Quốc cấm kỵ, Tả cô nương chớ có sai lầm. Chút do dự chấp nhận, Tả Khinh Y từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài màu đen. Một bên có khắc rồng bay phượng múa chu, mặt khác có khắc màu vàng tả chữ. Đây là gia tộc chúng ta lệnh bài, cầm lấy nó ngươi chính là gia tộc khách quý, về sau cùng Tả thị gia tộc giao dịch, có thể hưởng thụ 10% ưu đãi. Nếu như trang chủ gặp phải nguy hiểm, lệnh bài có lẽ có thể cho ngươi một chút cảnh cáo. Đây có thể là đồ tốt. Trần Lạc thân là Thanh Châu lớn nhất thương nhân, mỗi ngày giao dịch không thể tính cân nhắc. Có lệnh bài, có thể tiết kiệm xuống không ít tiền. Ta xem ngươi nhất giới phàm nhân, cái này tạm ti giáp liền khi tặng đưa cho ngươi, chỉ cần không gặp được tiên thiên cao thủ, bảo đảm tính mạng ngươi không lo. Tạm ti giáp là từ thiên ma tầm phun ra tiêu biên chế mà thành, mềm dẻo vô cùng. Có nó, tính mạng bên trên nhiều hơn một tầng bảo đảm. Nghĩ không ra Tả cô nương lại đem đồ quý trọng như vậy giao cho mình. Trần Lạc đem hai thứ đồ này thu lại, nói cảm ơn, nếu Tả cô nương hỏi tới, Trần Mộ Khi không khỏi nói. Đây ba cái vấn đề, ta ngược lại đến trả lời, trước tiên nói chuyện một chút bệ hạ cái người này.
Ồ.
Tả Khinh Y thần sắc kích động, hô hấp dồn dập. Bệ hạ cái người này, xuất thân thấp hèn, tại quốc gia khác làm vài chục năm nồng cốt, trải qua quá nhiều khổ nạn. Trở lại quốc gia của mình sau đó, lập tức tiến hành cải cách, dọn dẹp sạch đếm không hết tham quan ô lại, đồng thời mở học phủ, chiêu nạp thiên phú tuyệt cao hài đồng, ngắn ngủi mấy năm, Chu Quốc liền trở thành cường đại nhất quốc gia. Hướng ra phía ngoài chinh chiến, xung phong đi đầu, đối với hàng binh cũng cực kỳ ưu đãi, rất được lòng dân, cho nên thống nhất Trung Châu cũng hợp tình hợp lý. Hậu nhân cho nữ đế đánh giá, đây là một vị ngàn năm chưa bao giờ có tài đức sáng suốt chi quân. Tả Khinh Y vui mừng, khoe khoang mà nhìn sang sau lưng tùy tùng. Xem đi, liền Thanh Châu đệ nhất đại thương đều đối với chấm có đánh giá cao như thế. Bình phục địch quốc dư nghiệt căn bản không phải chuyện. Nhưng mà, Tả Khinh Y trong lòng căng thẳng, nhưng mà cái gì? Trần Lạc nhấp một miếng trà thơm. Tả cô nương, chúng ta đây là đánh giá bệ hạ, chỉ cần ngươi ta không tiết lộ ra ngoài, không có ai biết rõ, ngươi buông lòng chút. Trong mắt của ta, Tả Khinh Y vị nữ đế này là Chu Quốc trên lịch sử lớn nhất hôn quân, hoa mắt ủ thai cực kỳ. Vạn cổ hôn quân, không phải bệ hạ không ai có thể hơn. Lạch cạch. Tả Khinh Y trong tay xanh đồ uống bằng trà sứ rơi trên mặt đất, ngã nắp ấy. Lớn mật. Ngươi. Tử Y lời còn chưa dứt liền bị Tả Khinh Y trừng mắt một cái. Ngại ngùng trang chủ, tiểu nữ nhất thời bị giật mình, rất bể trà cụ, sau này ta sẽ để cho Tử Y cùng ngươi bồi thường. Trần Lạc gật đầu một cái. Một cái trà cụ không đáng giá. Nghĩ không ra chúng ta bệ hạ thật đúng là có fan nao tản, ngươi cái nha đầu nhìn cái gì vậy? Trần Lạc cũng là nhẹ nhàng. Thả trước kia, hắn tuyệt đối không dám như vậy cùng tu sĩ nói chuyện. Tả Khinh Y sắc mặt tái nhợt ngồi xuống, nàng cắn chặt hàm răng, "Trần trang chủ, ngươi nói xem, nữ đế làm sao hoa mắt ủ thải sao?" Nàng tâm địa thiện lương, từ nhỏ tại nước hắn xem như nồng cốt, cùng người phàm nông phu cùng nhau sinh hoạt. Hôm nay cho dù lên làm nữ đế, cũng không có một chút đế vương lên mặt. Mặc dù có người ngay trước mọi người mắng nàng, nàng cũng sẽ không phát cáo giết người cựu tộc. Nhưng Trần Lạc mắng nàng hoa mắt ù tai, nếu như không nói ra được cái cho nên tới.
Hừ.
Chương 3, 3. Ta làm sao không biết ta sẽ nghĩ như vậy? Chương 3, 3. Ta làm sao không biết ta sẽ nghĩ như vậy? Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Ngươi lại nói, vậy hạ vì sao là vạn cổ hôn quân? Mấy chữ này cơ hồ là Tả Khinh Ý từ trong hàm răng bể ra. Trần Lạc không có phát hiện Tả Khinh Ý khác thường. Hắn suy nghĩ một chút, gần đây Chu Quốc hỗn loạn, Man Di xâm phạm, mà Dương Châu binh lực thiếu thốn, không thể kịp thời điều chỉnh đến tiền tuyến. Quyết định từ hướng này nói về. 30 năm trước, bệ hạ là tiên tiên tu sĩ, Trung Châu người mạnh nhất, dựa vào toàn thân võ nghệ chinh phục tất cả mọi người. Liên quan tới tu luyện cảnh giới, Trần Lạc mặc dù là phàm nhân, nhưng cũng nghe người khác nói qua một ít. Tu sĩ chia làm hậu thiên cùng tiên thiên. Hậu thiên có luyện thể, tu khí, ngưng chân ba cái cảnh giới. Tiên thiên có trúc nguyên, tông sư, đại tông sư, tôn giả bốn cái cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới có tiền trung hậu phân chia. Chỉ có đến tiên thiên cảnh giới mới tính chân chính thoát khỏi phàm nhân tầng thứ. Mà bệ hạ vừa vặn là tông sư hậu kỳ, Trung Châu người mạnh nhất. Hướng về bệ hạ thần phục các nước, đầu hàng nhân dân đâu chỉ ước mấy, hàng binh càng là có ngàn vạn chúng nhân. Bệ hạ có đức hiếu sinh, thu nạp địch quốc ngàn vạn hàng binh không giết, có thể nói nhân nghĩa chi quân. Tả Khinh Y gật đầu một cái. Đây chính là nàng kiêu ngạo địa phương. Xấu chính là ở chỗ nữ đế lại đem bọn họ buông lỏng. Ngươi nói nữ đế có phải hay không ngu xuẩn a? Tả Khinh Y thì, ba. Ngươi nói ai ngu xuẩn? Tử Y trong mắt vẻ sát ý lộ ra. Dám nhục mạ bệ hạ, người này chết chắc rồi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là bệ hạ anh minh cử chỉ, liên tục chinh chiến vài chục năm, bệ hạ thu xuống tù binh đến không hết. Nếu như toàn bộ giết chết, không biết sẽ có bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan, bệ hạ cũng sẽ trở thành chúng thị chi, mọi người trinh phạt đối tượng. Đem bọn họ nhốt lại cũng không thực tế, Dương Châu không có nhiều như vậy lương thực cấp dưỡng bọn hắn. Xem ảnh một. Tả Khinh Y tán thưởng nhìn Tử Y một cái, đem Tử Y kích động phải chết. Tả Khinh Y ngẩng đầu lên, thần sắc thật đắc ý. Nhìn thấy không, đây mới là đại chu con dân lời nên nói. Ngu xuẩn a. Trần Lạc lấy tay nâng trán. Cô nương, tâm ngươi lớn như vậy, thật là người làm ăn. Ở trên chiến trường giết người ta rồi nhiều huynh đệ như vậy, sau đó đem người sống trả về. Trời cao hoàng đế ở xa, người ta không tạo phản đều không nói được. Chẳng trách bệ hạ 3 tháng không tới triều, Chu quốc liền hỗn loạn bất an. Nguyên lai đã sớm chôn xuống hoa căn. Trần Lạc vừa nói như thế, Tả Khinh Ý trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Đúng, lao thần làm hại ta. Có thể những cái kia tướng đầu hàng nói, bọn hắn sớm đối với bệ hạ thần phục, chọn đời không tạo phản. Tử Ý vẫn là không phục. Trần Lạc liếc qua Tử Ý, sau đó tầm mắt chuyển qua trước ngực một đôi thanh sáp trên ngực. Cô nương, sự thông minh của ngươi giải tới đây đi. Phi. Tử Ý mặt đỏ, vậy ngươi nói một chút, nếu như ngươi nên làm như thế nào? Rất đơn giản, ta nghe nói Trung Châu Bắc Bộ Man Di nhiều lần phạm ta Chu quốc biên giới, mà Chu quốc binh sĩ nhiều năm liên tục chinh chiến cực độ thiếu thốn. Bệ hạ có thể phái những này hàng binh đi nơi đó, ngây ngô tròn 3 năm trở lên đồng thời lập xuống quân công mới có thể trở về nước. Nhưng mà, các nước quan trọng bộ môn nhất định phải nằm vùng một cái hàng quốc tu sĩ, những tu sĩ này nổi danh không có quyền, chủ yếu phụ trách bình phục phản loạn. Bọn hắn đãi ngộ nhất định phải tốt, nếu như làm tốt, còn có phần thưởng khác. Quan trọng nhất là, bệ hạ nhất định phải đối xử bình đẳng, thần phục quốc gia được hưởng Chu quốc ngang hàng đãi ngộ. Trần Lạc môi nói một câu, Tả Khinh Ý con mắt liền trợn to một phần. Để cho hàng binh xuất chiến. Aia, nàng làm sao không có nghĩ đến loại biện pháp này? Một lần giải quyết xong hàng binh vấn đề, mà có địch quốc tu sĩ tọa chấn, căn bản không sợ phản loạn phát sinh. Vì tài nguyên, những tu sĩ này sẽ liều mạng biểu hiện. Càng nghĩ càng thấy được khả thi. Tả Khinh Ý như thế nào cũng không nghĩ đến, trên triều đình quần thần thảo luận mấy ngày đều không có kết quả, lại bị một cái phạm nhân nói ra. Chỉ bằng một điểm này, người này liền không đơn giản. Ai? Đáng tiếc là cái phạm nhân. Thứ hai điểm, ta nghe nói bệ hạ nhất thống Trung Châu sau đó, liền dừng bước, nâng lực lượng cả nước, truy tìm con đường tu luyện, muốn tại sinh thời đột phá tông sư. Bệ hạ nhất thống toàn quốc, lao khổ công cao, làm sao lại không thể hưởng thụ? Tử Y nguyên bản còn cảm thấy Trần Lạc có chút nhận xét, cố ý thỉnh giáo một phen. Nhưng này sao buổi nói chuyện xuống, nàng cảm thấy đánh giá cao Trần Lạc. Bệ hạ công danh chấn tứ hải, ai dám nói bệ hạ không phải? Tả Khinh Ý tán thưởng thả xuống trà cụ. Hoang đường, ta không hiểu các ngươi tu sĩ chuyện, có thể cũng nghe nói bệ hạ khởi binh phía trước chỉ có tụ khí cảnh tu vi. Vì sao chinh chiến vài chục năm, một lần trở thành tông sư cảnh cao thủ? Trái lại bệ hạ thống nhất Trung Châu sau đó, tập thiên hạ tài nguyên cùng kiêm, bế quan 20 năm. Tu vi chỉ để thăng một cái tiểu cảnh giới. Tử Y phản bác, ngươi một cái phàm nhân biết cái gì? Tiên tiên cảnh giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới khoảng giống như danh trời, thời gian 20 năm bệ hạ liền có thể đột phá, đã là thiên sủng bệ hạ. Đừng nói tiêu hao nhất quốc chi lực, thiên hạ này đều là bệ hạ, ai dám lắm mồm một câu? Trần Lạc nói, thử, ta xem bệ hạ rõ ràng là lười biếng. Đại nhất thống trước, bệ áp lực nén trong người, vô thời vô khắc không nghiêm khắc thúc giục mình, mỗi lần xuất chinh tất nhiên xung phong đi đầu. Nhưng đại nhất thống sau đó, bệ hạ lại buông lòng thư giãn, cho rằng thống nhất Trung Châu liền viên mãn. Người này a, tinh thần khí vừa thả lỏng, người an nhàn, tự nhiên khó có thể thành tựu. Tả Khinh Ý khẽ gật đầu, không thể không thừa nhận Trần Lạc nói vẫn là có mấy phần đạo lý. Bệ hạ là trong tu luyện thiên tài, nếu nàng đưa ánh mắt buông dài xa, không ở giới hạn ở tại nho nhỏ Trung Châu, tất nhiên sẽ nâng cao một bước, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh đại tông sư là trí tuấn giả. Lời này từ một cái phạm nhân trong miệng nói ra làm sao như vậy quái đâu, nhưng lại một lời đánh thức người trong ngộng. Hôm nay Tả Khinh Ý rốt cuộc minh bạch vì sao nàng vùi lấp trong tông sư cảnh vài chục năm không có thể đột phá. Trung Châu Bắc có man gì? Nàng có hiệp khách ma tu quấy phá, nàng đem nhãn giới đặt ở nho nhỏ Trung Châu, mà một cái phàm nhân, ánh mắt chiếu tới địa phương chính là thiên hạ. Đây thật là một cái phàm nhân miệng bên trong sao? Nho nhỏ đại danh thành quả thật là ngọa long tàng hổ. Tiếp tục Trần Lạc lại trần thuật nữ đế những phương diện khác thiệt cận. Tả Khinh Y xấu hổ muốn độn thổ cho xong. Đến cuối cùng, Tả Khinh Y chính mình cũng hoài nghi mình, nàng thật sự là một tên hợp cách quân chủ sao? Rõ ràng là nhất giới hôn quân. Thay đổi, tất phải thay đổi. Còn có vị này cự thương, nhất thiết phải trọng dụng. Rất lâu. Tả Khinh Ý tâm tình kích động bình phục lại, nàng lại lần nữa ngâm nước bên trên một ly trà nóng, theo thứ tự là ba người rót. Hiền Thục đạt đến lý, không có một chút lên mặt. Trang chủ, nếu nữ đế như thế ngu ngốc, nếu mà ngươi là nữ đế, ngươi đem làm thế nào? Tả Khinh Ý cắn răng nghiến lợi, thật coi chấm tính khí tốt ta. Mai phục. Trần Lạc đứng lên, nhìn về bờ sông La Sen, chậm rãi phun ra hai chữ. Bệ hạ bị người đánh lén, bị trọng thương, lúc này nhất định tại một chỗ dưỡng thương. Thời gian 3 tháng, bệ hạ không có tin tức, đây là thế lực khác tạo phản thời cơ tốt nhất. Với tư cách một tên đế vương, lúc này nhất định không thể lộ diện. Giống như đây trong sông lá sen một dạng, thế nhân chỉ biết là giả thiên liên diệp vô cùng bích, lại không biết bích ngộ hoa phong nhập tụ hương. Bệ hạ tuy rằng hoa mắt ù thai, có đúng không con dân lại cực kỳ thân thiện, chỉ đợi tạo phản thế lực nổi lên thủy bờ, bệ hạ trọng định thiên hạ dễ như trở bàn tay. Hôm nay trong đỉnh giữa hồ liền ba người, Trần Lạc cũng là nói thoải mái. Đem nội tâm ý nghĩ nói ra, quả thực thông khoái. Tả Khinh Y nghĩ không ra cũ nát trang viên bên trong, tên này trang chủ lông mày thanh mục tú không nói, văn tài cũng là nhất lưu. Nhưng sau đó một cái hoa mắt ù thai lại để cho sắc mặt của nàng đen như đáy nổi. Có thể hay không khỏi phải nói cái chữ này. Trang chủ thật là đại tài. Từ y đối với Trần Lạc không keo kiệt tán thưởng. Cái này có gì, bệ hạ thủ hạ thần tử nhiều vô số kể, mạnh hơn ta còn rất nhiều. Cho dù ta không nói, những cái thần tử kia cũng sẽ như vậy khuyên nhủ bệ hạ. Thậm chí bệ hạ chính mình cũng sẽ chọn ẩn nút một đoạn thời gian. Tả khinh y y, ba. Ta chính là bệ hạ. Ta làm sao không biết ta biết ẩn nút. Nàng cho Trần Lạc chào hỏi chính là quyết định hồi cung, hành lý đều chuẩn bị xong. Kết quả Trần Lạc nói chính nàng có thể nghĩ tới cái này tuyệt cao mưu kế. Tả khinh y thật cảm thấy đầu óc không đủ dùng rồi. Nàng hít sâu một hơi, một vấn đề cuối cùng, bệ hạ mất tích, Trung Châu đại loạn, thiên hạ này đem sẽ xu hướng như thế nào? Trần Lạc lại lần nữa kết thúc, một ngụm đem trong ly trà thơm uống cạn. Ở một cái. Tại hai vị nữ tử tuyệt đẹp ánh mắt mong chờ dưới, Trần Lạc nói, thiên hạ này hẳn là bệ hạ. Trần Lạc không phải nói Trung Châu, mà là toàn bộ thiên hạ. Nhất ngôn ký xuất, Tả khinh ý tâm thần đại động. Nàng kinh ngạc vui mừng nhìn Trần Lạc một cái. Người này cuối cùng nói một câu lời khen. Tả khinh ý nhịn xuống kích động trong lòng, hỏi, trang chủ vì sao nói như vậy? Bởi vì có ta Trần Mỗ phụ tá. Tả khinh ý cùng Tử ý hai mắt nhìn nhau một cái. Phi. Người này thấu không biết xấu hổ. Mà lúc này, Trần Lạc bộ não bên trong đinh một tiếng. Đế vương phụ tá hệ thống đã kích hoạt. Chương 4, 4. Nuôi các ngươi có ích lợi gì? Chương 4, 4. Nuôi các ngươi có ích lợi gì? Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Đưa mắt nhìn hai người rời khỏi, Trần Lạc đem tầm mắt chuyển qua trên bàn đá một cái bình nhỏ bên trên. Vật này gọi là băng cơ cao. Bôi lên trong người bên trên có thể thẩm mỹ, còn có thông khí lưu thông máu tác dụng. Đây là Tả cô nương cảm tạ hắn cung cấp tin tức, tặng cho thủ lao. Phía trên còn lưu lại một cổ mùi hương thoang thoảng. Trần Lạc cảm thấy hắn nhan trị đã rất hoàn mỹ rồi, hoàn toàn không cần thiết loại vật này. Bất quá có thể để cho nhan trị cao hơn một tầng, hắn cũng không ngại. Ngồi ở trên ghế đá, Trần Lạc rất nhanh hiểu rõ hệ thống tác dụng. Đây là một cái đế vương phụ tá hệ thống. Mỗi đề cao một lần nổi tiếng, đều có thể thu được tương ứng danh vọng. Nổi tiếng càng cao, danh vọng càng cao. Thực lực càng cường đại, địa vị càng tôn sùng, cung cấp danh vọng cũng càng cao. Danh vọng mỗi tháng thanh toán một lần, cũng có thể trao đổi đủ loại tưởng thưởng. Đế vương truyền thừa, đại đế tu luyện đồ án, chí tôn cốt, thiên đế kiếm. Mỗi một dạng cũng để cho Trần Lạc thấy thèm vô cùng, nhưng mấy triệu danh vọng để cho hắn nhìn mà sinh lại. Cái hệ thống này cũng không phải nói nhất định phải phụ tá đế vương, chỉ là ở tại đế vương bên cạnh, nổi tiếng càng tốt hơn thu được mà thôi. Túc chủ, Trần Lạc. Thực lực, phàm nhân. Tuổi tác, 25 tuổi. Tài sản, Lạc Phượng Trang, đại danh thành 1200 gian cửa hàng, Thanh Châu ba hơn 10000 nhà cửa hàng. Danh vọng, 101 vạn. Chúc mừng túc chủ thành công mở khóa hệ thống, tưởng thưởng tân thủ gói quà lớn. Hộ trang đại trận một tòa. Siêu cấp lai giống ruộng lúa hạt giống một túi. 10 năm phòng nguyên. Màn sáng lấp loé, một tòa chỉ có Trần Lạc mình có thể thấy đại trận lặng lẽ dâng lên. Xem ảnh một. Đem Lạc Phượng Trang hoàn toàn bao phủ. Căn cứ vào hệ thống giới thiệu, tòa đại trận này tên là Kiếp Ảnh Trận. Bao hàm mê trận, sắt trận, khốn trận ba loại chức năng. Chỉ cần Trần Lạc ở đây, tiên tiên trở xuống đường hỏng công phá Lạc Phượng Trang. Hao tốn 200 vạn danh vọng còn có thể đối với Kiếp Ảnh Trận thăng cấp. Không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Nắm giữ quốc gia giàu có gia sản, Trần Lạc vô thời vô khắc không lo lắng an nguy của mình. Có Kiếp Ảnh Trận, lần này ổn. Còn có kia biến dị ruộng lúa hạt giống cùng 10 năm thọ nguyên cũng là đồ tốt. Đặc biệt là loại kia con, tuyệt đối có thể thay đổi cái thế giới này phát triển tiến trình. Siêu cấp lai giống ruộng lúa, mẫu sinh 2000 cân, 3 tháng sẽ thành quen thuộc, không chịu địa khu nhiệt độ giới hạn. Biết rõ điều này đại biểu cái gì không? Hôm nay cái thế giới này lương thực cao nhất mẫu sinh cũng mới 2 thạch, 200 cân. Trần Lạc đây một mẫu đất đỉnh người ta gấp 10 lần. Mẫu chốt là 3 tháng thành thục một lần, không bị hạn chế. Một năm có thể trùng 4 mùa. Trên thực tế phải cân nhắc thổ nhưỡng độ phì, khả năng không có nhiều như vậy. Nhưng mà đủ dọa người. Có hạt giống, chỉ là Thanh Châu tính là gì? Trở thành đệ nhất đại phú thương không thành vấn đề. Bên kia, Lạc Phượng Trang hậu sơn. Tại đây gác lại một loạt biệt thự, phần lớn đều là trống không. Bốn phía vô cùng trống trải, chỉ có mảng lớn rừng rậm. Phương xa còn có một cái thác nước luồn bay thẳng xuống dưới. Lúc này, một cái to lớn trong sân nhà, hơn 10 người khí tức bất phàm tu sĩ theo thứ tự đứng. Những tu sĩ này tu vi cao thâm, từng cái lai lịch càng là kinh người. Khi hướng thừa tướng, ngự sử, đại tướng quân, mỗi một người đều quân công hiển hách, uy danh không ai không biết. Gần phân nửa triều đình cao tầng hết hợp ở này. Mấy bước ra Linh Câu kéo một chiếc đắt tiền xe. Đây Linh Câu lãnh đạm bộ lông màu trắng cong xuống, linh động phi thường. Chỉ thấy Tử Y nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một đạo như ẩn như hiện kết giới hiện ra, Tả Khinh Y dẫn đầu bước vào. Lúc này không có ngoại nhân, Tả Khinh Y trên thân hơi thở đế vương hiện thị rõ, cả người vô cùng tôn quý. Quỳ bái xong sau đó, một người bóp thanh âm the thé cung kính nói ra, "Bệ hạ, xa giá đã chuẩn bị tốt." Tả Khinh Y nhàn nhạt liếc mắt nhìn, chấm, quyết định, không đi. À đây, không đi. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Khi hướng thừa tướng Vương Tư tiến đến một bước, bệ hạ không thể, hôm nay triều đình văn võ bá quan đã 3 tháng không thấy bệ hạ, thế lực khắp nơi sớm nhẫn mại không được, thần sợ rằng. Chỉ sợ cái gì? Bị Tả Khinh Y kia uy áp tính con mắt nhìn chằm chằm, Vương Tư soạt một hồi sau lưng phủ đầy mồ hôi lạnh. Thân là triều đình trọng thần, Vương Tư mặc dù không có bệ hạ tu vi cao như vậy, có thể tại hậu thiên cảnh giới bên trong cũng là người xuất sắc. Có thể đối mặt Tả Khinh Y liễu, nhưng ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Hắn quỳ dưới đất, nhỏ giọng nói, thần sợ rằng nghịch tặc khởi binh nữ phản. Hừ. Nhìn thấy chúng thần cái bộ dáng này, Tả Khinh Y liền tức lên. Chấm thật là nuôi một đám rác rưởi. Nếu như mỗi cái đều có người trang chủ này một chút thông minh, chấm cần gì phải nghèo túng đến tận đây. Bộ não bên trong vang dội Trần Lạc từng nói, Tả Khinh Y khinh thường nói, đám phế vật kia, chấm ngược lại muốn nhìn một chút có thể lật lên bao lớn đợt sóng. Chấm nếu có thể nhất thống Trung Châu, liền có thể thống nhất lần thứ hai. Một khắc này, Tả Khinh Y bá đạo vô cùng. Chúng thần rõ ràng cảm giác đến bệ hạ trong lòng hùng tâm, đã sớm không còn là nho nhỏ Trung Châu. Nói xong phản tặc, Tả Khinh Y lại hướng về Vương Tư hỏi, thừa tướng, nghe nói Bắc Phương Man Di đã xâm phạm nước ta biên giới thiên lý, liền dưới 72 thành. Lời vừa nói ra, Vương Tư sắc mặt thay đổi. Ngay cả binh bộ thượng thư mở trải qua cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Hắn quản lý quân sự, tác chiến thất bại hắn thoát không khỏi liên quan. Nhưng hắn cũng không có cách nào a. Đại tướng quân Lý Tiễn liền ở bên người. Tông sư cảnh tu vi, gần với bệ hạ. Nhưng cải trang vi hành hôm đó, bệ hạ gặp nạn. Đại tướng quân thay bệ hạ ngăn cản loạn kẻ trộm tập kích, gãy một cánh tay không nói, còn chúng kỳ độc. Một khi điều động linh khí, toàn thân liền vô cùng thống khổ. Căn bản không thể xuất chiến sao? Trong triều các tuổi trẻ tướng lĩnh cũng không phải là Man Di đối thủ. Nghe nói Man Di bên kia ra đòn mạnh, một hơi xuất động cơ hồ toàn bộ binh lực. 1000 vạn quân đội chẳng chịt, chiếm lĩnh toàn bộ Bắc Bộ điểm quan trọng. Bọn hắn bên này lại không tại triều đường, ra lệnh bất tiện, chỉ có thể liên tục bại lui. Hôm nay bệ hạ hỏi tới, hai người cũng là ủy khuất. Hừ. Chu Quốc khi nào bị một đám Man Di khi dễ tới mức này? Năm đó chấm tỷ số đại quân chinh chiến thì đám này Man Di đứng xếp hàng khóc hướng về chấm xin hàng. Bệ hạ thứ tội, thứ lỗi thần không thể là bệ hạ hiệu lực. Nghe thấy là Lý Tiễn âm thanh, Tả Khinh Ý giọng điệu hòa hoan rất nhiều. Lý Tiễn ngươi nghe, chấm sẽ không để cho ngươi huyết chảy vô ích. Sớm muộn chấm sẽ trị ngươi thật độc. Thừa dịp Lý Tiễn cảm động thời khắc, Tả Khinh Ý nói ra, chư vị nghe, hôm nay Man Di tỷ số ngàn vạn quân đội tấn công ta Chu Quốc, mà ta Chu Quốc từ thống nhất Trung Châu đến, các minh đệ tổn thương thảm trọng, đến bây giờ còn không có khôi phục lại, chúng ta nên làm như thế nào? Bệ hạ, thần đề nghị động viên ba đinh rút một, đồng thời nặng thêm phú thuế vì tiền tuyến cung cấp lương thảo. Mở trải qua đề nghị, Vương Tư lắc đầu, không thể. Đã như thế, Chu Quốc nội địa càng thêm hư không, những cái kia loạn thần tặc tử tuyệt đối sẽ nhân cơ hội tác loạn. Ta xem hẳn thực hành chém đầu hành động, chỉ cần đem Man Di tướng lĩnh làm thịt, còn lại đều là lính mất chỉ huy. Huynh đài ngươi nói dễ nghe, Man Di tướng lĩnh bị chúng quân vây quanh, ngươi có bản lãnh đơn độc thâm nhập. Nhìn đến bảy mồm tám mỏ chõ vào mọi người, Tả Khinh Ý chân mày thư chuyển ra. Một khắc này, nàng ngược lại cảm nhận được Trần Lạc cảm giác. Không sai, nàng chính là nuôi vài đầu heo. Chỉ số thông minh nghiền ép a. Trong triều quần thần rốt cuộc không bằng một cái phàm nhân. Không được, cái này phàm nhân nhất định phải mời tới bên cạnh đến. Tuyệt không thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Chương 5, Nam. Lão đệ ngươi quá thần. Chương 5, Nam. Lão đệ ngươi quá thần. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Hừ. Một đám túi rượu thức ăn, ta nuôi ngươi nhóm có ích lợi gì? Làm ôn không sai biệt lắm. Tả Khinh Y quát lớn một tiếng, mặt đầy vẻ lo lắng. Trong triều văn võ bá quan rốt cuộc so ra kém một cái phàm nhân, nàng làm sao cao hứng? Man Di này xâm phạm một chuyện, tất phải tăng binh. Nhưng đây binh lực khởi nguồn, không phải ta Chu Quốc Dương Châu thanh niên. Không để ý mọi người khó chịu, Tả Khinh Y nói ra. Mọi người nhìn bên trái một chút lại xem, trong tâm vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào bệ hạ có viện binh? Như thế rất tốt, Man Di có thể phá. Thấy phản ứng của mọi người, Tả Khinh Y thì biết rõ mọi người vẫn là không nhìn ra tâm tư của nàng. Trong tâm lần nữa mang qua một lần thùng cơm. Chấm. Quyết định mức độ Chu Quốc hàng binh xuất chiến. Tả Khinh Y thống nhất Trung Châu, thế gia tộc nhân, tông phái đệ tử, tiểu quốc binh lính. Đầu hàng binh lực đâu chỉ ngàn vạn. Chỉ cần đem hàng binh điều ra ngoài, dựa vào chiến thuật biển người đều có thể đem Man Di đẻ chết. Lời vừa nói ra, các quan viên kinh hãi. Bệ hạ không thể. Vậy chút hàng binh không phục tòng bệ hạ dạy dỗ, trong tâm đã sớm ngược lại ý, bệ hạ chuyến này có gì khác nhau đâu ở tại thả hổ về rừng a. Thậm chí rất có thể cùng Man Di hợp binh một nơi, như thế ta đại Chu lâm uy. Vương Tư làm cho lớn tiếng nhất. Nói như vậy, Vương thừa tướng còn có thượng sách. Bị bệ hạ kia mị hoặc đôi mắt nhìn chằm chằm, Vương Tư rũ xuống nét mặt giàn mua, thần vô năng. Hừ, thay vì để cho hàng binh lưu đồ tạo phản, không bằng đem bọn họ chỉnh hợp đến một khối, chấm cho bọn hắn tạo phản cơ hội. Chấm ngược lại muốn nhìn một chút, thiên hạ này, người nào dám ngược lại? Xem ảnh một. Huống chi, Man Di loại kia chưa khai hóa sinh vật, liền tính hàng binh đầu hàng, Man Di hội yếu bọn hắn. Một cổ hơi thở đế vương bộc lộ ra ngoài, mọi người trong lòng chấn động. Bệ hạ đây là bị vị cao nhân nào chỉ điểm? Không phải bọn hắn nói bệ hạ đánh giặc là một tay hảo thủ, có thể mưu lược sát thực kém một chút, quả thực là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Trị quốc toàn bộ dựa vào bọn họ những này lao thần, lấy bệ hạ trí tuệ, căn bản không nói ra được như vậy ngang ngược nói. Chúng thần liếc mắt nhìn nhau, rồi rít suy đoán là ai cho ra kế sách. Tiếp tục Tả Khinh Ý lại đem Trần Lạc nói ý nguyên nói một lần. Nói cái gì không nên đem hàng binh làm ngoại nhân. Nếu thực hiện đại nhất thống, toàn bộ Trung Châu chính là bệ hạ. những mầm mống kia dân cũng nên coi như Chu Quốc con dân, hẳn để cho ngang hàng đãi ngộ. Đây là Chu Quốc thống nhất đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua đề nghị. Đối với tu sĩ lại nói, 30 năm quá ngắn ngủi. Ngắn đến cho tới bây giờ, còn có chút lao thần đem nước chiến bại nhân dân xem như địch nhân. Cho dù là bọn họ đã hướng về bệ hạ khuất phục. Những lời này để cho chư vị thần tử trong tâm đại động. Càng hiếu kỳ hơn bệ hạ sau lưng cao nhân thân phận. Kết quả là, toàn bộ trong triều, chúng thần đều đối với bệ hạ kế sách thổi phồng không thôi. Cho rằng hành động này có thể thúc đẩy Chu Quốc phát triển 30 năm. Tả Khinh Ý trong lòng cũng là vô cùng hưởng thụ. Thư thái. Những này lao thần sau lưng bên trong cũng không ít nghị luận nàng. Ai bảo nàng đem thiên hạ đánh hạ, lại không có năng lực thống trị đi. Mấu chốt nàng thật đúng là không thể đem những này bề tôi có công giết, giết liền không có ai thay nàng quản lý thiên hạ. Hiện tại các lao thần đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, Tả Khinh Ý cả người đều lâng lâng. Thưa tướng, thay chấm suy nghĩ một đạo chiếu thư, khiến hậu thiên trở xuống hàng bình chinh chiến mang gì, lập chiến công người mới có thể hồi hương. Dám người không theo, chạm. Phản quốc hàng man di người, giết cửu tộc. Chém đầu ba cái man di trở lên người, thoát khỏi hàng binh thân phận, địa vị cùng Chu Quốc địa phương cư dân ngang hàng, quan đến cấp 1. Man di lực lớn vô cùng, nhưng vì loại trừ hàng binh danh xưng, binh lính nhất định anh dũng phân chiến. Chấm mệt mỏi, Từ Y đỡ chấm trở về nghỉ ngơi. Vâng. Từ Y dắt dịu lấy bệ hạ tay ngọc, từng bước một trở về phòng. Trong toàn bộ quá trình, cũng chỉ có nàng lòng biết rõ. Trong tâm đối với bệ hạ bội phục tột đỉnh. Đây chính là bệ hạ. Dựa vào cái gì chúng ta chỉ có thể là thần tử, người ta lại là nhân vương, quản lý thiên hạ. Chỉ bằng hành động này, Từ Y là phục. Nếu không phải nàng đi theo bệ hạ gặp qua Trần Trang chủ, há chẳng phải là cũng phải bị bệ hạ lừa gạt. Nho nhỏ trong trang viên quả nhiên ngọa long tàng hổ. Sau đó, Đại Chu hoàng thất ban bố một phần động viên hình văn. Những này hoàng thất đều là thâm căn cố đế thị tộc, tại Chu Quốc có rất sâu hy vọng. Tư tưởng của bọn họ cũng cực kỳ truyền thống. Đầu tiên hoàng thất còn không hiểu bệ hạ làm như vậy nguyên do, để cho hàng binh cho bọn hắn làm thuê. Đây không phải là đem hàng binh khi kẻ đần độn nhìn sao? Nhưng sau đó phát sinh một màn để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Dường như tình nguyện đi người còn không ít. Thị tộc còn đánh giá thấp thân phận tầm quan trọng. Tại hàng binh xem ra, đưa vào Chu Quốc hộ tịch, thoát khỏi hàng binh thân phận, có thể so cái gì đều đến được quan trọng. Lương thực không còn giới hạn mua, đi tại trên đường chính cũng không cần bị người bằng nửa con mắt. Trọng yếu hơn chính là, trong tu luyện tài nguyên lại lần nữa hướng bọn hắn mở ra. Có tài nguyên tu luyện, bọn hắn sẽ không còn là phàm nhân. Tích góp cả đời tiền, mua một tẩy tùy đan, đem tu vi tăng lên tới luyện thể cảnh hắn không thâm sao. Hồi hương cũng tốt cho hàng xóm láng giềng thổi phồng. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ binh lính đều nguyện ý tiền tuyến tác chiến. Nhưng nên đón bọn hắn chính là tu sĩ thiết quyền. Chính là tàn khốc như vậy. Sau đó trong một đoạn thời gian, toàn bộ Chu Quốc đều nằm ở hỗn loạn bên trong. Mấy chục triệu binh sĩ chinh điều đến tiền tuyến, động tĩnh phi thường lớn. Trên trời đâu đâu cũng có biết bay tu sĩ. Những tu sĩ này tất cả đều là tiên tiên cảnh giới, thân khoác màu xanh áo choàng. Mỗi tên tu sĩ tuần tra một cái châu. Một khi phát hiện tình huống dị thường, giết chết không cần luận tội. Thời kỳ phi thường khi dùng thủ đoạn phi thường. Lão đệ, người nghe nói không? Sáng sớm, Trần Lạc liền nghe được ai gọi tên của mình. Thanh âm này giống như chuông bạc, hết lần này tới lần khác giọng lại rất đại. Trần Lạc biết là ai đến. Lúc này hắn chính đang hồ tâm đỉnh câu cá. Hai ngày trước vừa cuộc kế tiếp mưa, lúc này chính là con cá kiếm ăn thời điểm. Bị Tả Khinh Ý như vậy một gào to. Được, hôm nay lại là không quân. Ồn ào gì thế? Không thấy ta đang câu cá sao? Trần Lạc tức giận thu hồi cần câu. Đâm đầu đi tới hai vị quần áo tươi mới lệ đích nữ tử. Phía trước vị kia mặt như ngẫm mỡ, môi nếu điểm anh, thần như thu thủy, thân mặc màu xanh nhạt váy. Không có dư thừa trang sức, nhưng trên thân cổ kia tôn quý khí tức vô luận như thế nào đều không giấu được. Phía sau vị kia hơi lùn một đầu, một tấm tròn trịa mặt trứng ngỗng, một tịch màu xanh biếc liên y váy dài. Chính là Tả Khinh Ý Tử Y hai người. Lão đệ, ngươi quá thần. Bệ hạ thật phái hàng binh xuất chiến Man Di. Tin tức này hôm qua vừa mới truyền vào Thanh Châu. Lúc đó sắc trời đã tối, Tả Khinh Ý bất tiện quấy dậy. Cho nên hôm nay thật sớm liền tới thăm Trần Lạc. Chủ yếu là nàng hoài niệm mấy ngày trước ăn rồi đổ nước rồi. Mùi vị đó tuyệt nhất, thật lâu không thể quên. Sau đó đám kia đại thần nướng rất nhiều lần, nhưng thủy chung kém một chút mùi vị. Bị hai vị tuổi thanh xuân giai nhân kinh diễm một giây, Trần Lạc tức giận trong lòng cũng tản đi đi xuống. Hắn đem cần câu thu lại, cái này có gì, bệ hạ muốn là nghị không ra kế sách này mới là quái sự. Nghe bệ hạ dưới tay có một đám khai quốc chi thần, văn võ bá quan vượt qua trăm vị, ta nhất giới phàm nhân có thể nghĩ tới mưu kế, triều đình sẽ nghị không ra. Thậm chí không cần thiết trong triều thảo luận, bệ hạ tự mình đều có thể suy nghĩ ra được. Trần Lạc lắc đầu một cái. Chu Quốc hoàng đô thiếu hụt binh lực, đem hàng binh chinh điều tới. Chỉ cần Chu Quốc hoàng thất có thể thả xuống thành kiến, sớm muộn có thể nghĩ tới cái này mưu kế. Ai ngờ Tả Khinh Ý vẻ mặt mờ mịt. Ngươi nói ta tự mình có thể suy nghĩ ra được, ta làm sao không biết? Chương 6, 6. Mẫu sinh 20 thạch ruộng lúa. Chương 6, 6. Mẫu sinh 20 thạch ruộng lúa. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Quên đi, nghĩ đến hôm nay chuyện quan trọng, Tả Khinh Ý ho khan một cái. Lão đệ, hôm nay ta tới là có một cái khác chuyện muốn nhờ. Ấy, tuần trước ngươi ăn nướng, nướng. Tả Khinh Ý xoa xoa tay, vẻ mặt thẹn thùng. Nàng là Chu Quốc hoàng đế, rốt cuộc bởi vì thèm ăn muốn hướng một cái phạm nhân thỉnh giáo thức ăn. Quá mất mặt. Mấy lao giả kia quá đáng ghét, tự mình nghĩ ăn đồ nướng lại mất mặt mặt mũi, để cho nàng một cái nữ tử yếu đuối đến lãnh giáo. Nàng nhưng là đường kim bệ hạ a. Tả cô nương nói đúng đồ nướng đi. Ách, đúng đúng đúng. Tả Khinh Y mặt già đỏ ửng. Cái này ngược lại đơn giản. Trần Lạc câu sáng sớm cá, cá không có câu được, người ngược lại đói gần chết. Chính là nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Lại thấy Tả Khinh Y đưa tay trộn một cái, ba cái béo khỏe cá chép lớn từ trong sông bay ra, rơi xuống ở trên mặt đất. Trần Lạc mười phần đau lòng. Ngươi hiểu câu cá lao thú vui sao? Đồ nướng không có chút nào khó, khó khăn là gia vị. Những này gia vị là Trần Lạc chú tâm xứng đôi chế thành. Trần Lạc lấy ra giá sắt, hiện trường nướng cá. Rất nhanh, một tia hương thơm tản mát ra. Nhìn đến tiêu bên trong thấu hoàng nướng cá, Tả Khinh Y nụ vị giác đại động. Ngay cả Tử Ý cũng lén lút lau nước miếng. Nàng dẫn đầu rút ra một con cá nướng. Đây là thay bệ hạ thưởng thức, để ngừa có người hạ độc. Có thể nhìn Tử Y khẩu vị mở lớn bộ dáng, Tả Khinh Y rất hoài nghi nha đầu này so với nàng còn tham. Ăn đồ nướng làm sao có thể không có bia? Trần Lạc chết thân trở về trong phòng lấy ra một bình lớn tự tay cất rượu đế. Xem ảnh một. Lúc trở về lại thấy nướng cá đã không sai biệt lắm ăn sạch. Các ngươi chậm một chút, không đủ bắt nữa liền phải. Thật sự đang muốn ăn, ta đem gia vị đưa các ngươi một ít. Thật vậy. Tả Khinh Y bỗng nhiên nghĩ đến có những thứ này, về sau những cái kia lão thần muốn ăn đồ nướng chỉ có thể cầu nàng. Không cần tiếp tục phải bị bọn hắn điều khí. Nghĩ đến bộ kia tình hình, Tả Khinh Ý trong tâm đại động. Đưa tay vô vô Trần Lạc bả vai, "Lão đệ, từ nay về sau ngươi chính là huynh đệ ta rồi, về sau có chuyện rồi tỷ tỷ bao bọc." "Tỷ tỷ?" Trần Lạc nói thần một câu. "Cô nương, ngươi cái này tựa như quen giọng điệu học từ ai? Ta Thanh Châu đệ nhất phú thương, cứ như vậy bị ngươi chiếm tiện nghi." Nhưng nghĩ tới người nọ là tu sĩ mạnh mẽ, trong lòng kháng cự hơi ít một chút. Từ Y vì châm cho rót ốt hữu, nhưng trong lòng thì tức tối bất bình. "Bệ hạ, ngài chính là một nước chi chủ, cứ như vậy bị một địa ăn thu mua." Tại Tử Y trong ấn tượng, nhớ nhận bệ hạ khi thân thích người có thể xếp đầy toàn bộ Dương Châu. Những cái kia công tử nhà giàu, thế ra, không có một không muốn cùng bệ hạ nhờ vả chút quan hệ. Có thể bệ hạ đều cự tuyệt. Bây giờ nhi bệ hạ đây là chuyển tính, rốt cuộc nhận một cái phàm nhân làm huynh đệ. Đây là bao nhiêu người ước mong chuyện. Cái này phàm nhân phát đạt ta. Càng làm cho Tử Y tức giận là, gia hỏa này còn giống như không vui. Thật không biết gia hỏa này biết rõ trước mặt vị này chính là bệ hạ sau đó, người này biểu tình gì. Tử Y cười lạnh một tiếng. Tả Khinh Y một ngụm uống bên trên rượu gạo. Mùi rượu tràn ra, khen không dứt miệng. Không biết so sánh trên thị trường bán uống rượu ngon gấp bao nhiêu lần. Liếm môi đỏ, Tả Khinh Y hỏi, "Lão đệ, ngươi nói bệ hạ binh cũng phái, chúng ta Chu Quốc hẳn tất thắng đi." Vậy mà Trần Lạc giống như nhìn kẻ đần độn một dạng nhìn chằm chằm Tả Khinh Y liễu. Tả Khinh Y toàn thân không được tự nhiên. "Ngươi nhìn gì vậy? Chấm chính là hoàng đế, ngươi dám như vậy nhìn chằm chằm chấm nhìn. Tu sĩ còn chưa ra sân, ngươi liền nói chắc thắng. Vậy thì có cái gì, bọn hắn Man Di có tu sĩ, chúng ta Chu Quốc cũng có." Tả Khinh Y ngước cổ lên không phục. Khó nói. Khoảng cách Man Di bị bệ hạ đánh phục đã qua 30 năm. 30 năm qua, Man Di chưa bao giờ dám đạp vào Chu Quốc đường biên giới thiên lý. Nhưng hôm nay thừa dịp bệ hạ không ở, cử binh phạm ta biên giới không nói. Vẫn là khuynh quốc chi binh. Phải nói sau lưng không có dựa vào, Trần Lạc là không tin. Húng chi lập tức phải bắt đầu mùa đông, Tây Bắc lại náo loạn cơ hoang, quốc gia ít đi một đại thu thuế, mùa đông này không biết lại có bao nhiêu người chết đói chết rét. Nói đến đây, Tả Khinh Y cũng trầm mặc. Đều là Chu Quốc con dân, mặt đối thiên hai, nàng cũng mười phần đau lòng. Có thể cái thế giới này năng lực sản xuất để ở chỗ này, ngày trước mọi người đều là như vậy chịu đựng nổi. Nghĩ đến vừa mới lấy được ruộng lúa hạt giống, Trần Lạc đột nhiên cảm giác được có tương lai. Tả tỷ tỷ, ta có một cọc mua bán lớn, không biết ngươi có hứng thú chưa? Trần Lạc làm cho ngọt như vậy, Tả Khinh Ý cả người nổi da gà lên. Nhìn kia kê tặc bộ dáng, chuẩn không có chuyện tốt. Nhưng ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay, Tả Khinh Ý nói ra, nói nghe một chút. Đầu tiên nói trước, ta đây cọc mua bán nếu là được, thiên hạ tài sản cứ quy tay ta. Nhưng con người của ta nhớ tới chi tốt, không nguyện nuốt một mình tài sản, cho nên mới muốn cùng tỷ tỷ chia sẻ. Đến thì lấy được tài sản, chúng ta chia 7-3, ta 3 người 7. Tả Khinh Ý trợn tròn mắt. Ngươi thì khoác lác đi, còn hết kéo thiên hạ tài sản. Thật muốn có tốt như vậy, chỉ sợ ngươi chỉ mong một người nuốt một mình, còn phân ta 7 thành. Không có gian dâm không thương. Lão đệ chớ nói chuyện cười, thiên hạ nào có loại mua bán này. Tả Khinh Ý là một chút không tin. Làm sao, tỷ tỷ đây là không tin cách làm người của ta. Trần Lạc một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Tả Khinh Ý trong tâm quả thực không thể nào tin nổi. Đến cùng cái gì mua bán đáng giá như vậy thổi phồng. Nàng thân là Chu Quốc nữ đế, cái gì mua bán chưa thấy qua. Lại chưa từng nghe có thể kéo hết thiên hạ tài phú mua bán. Nếu tỷ tỷ không muốn, tiểu đệ không thể làm gì khác hơn là khác tìm người khác. Thật muốn có tốt như vậy, ngươi lại nói cùng ta nghe một chút. Tả Khinh Ý vi trước một ngụm ít rượu. Thấy Trần Lạc mặt đầy tự tin, lòng hiếu kỳ của nàng cũng bị câu dẫn. Chẳng lẽ gia hỏa này phóng đại kỳ tử? Giảm giá một chút, liền tính thu lãm một phần vạn tài sản cũng không sai. Tỷ tỷ đi theo ta. Trần Lạc mang theo Tả Khinh Ý hai người tới rồi hồ tâm đỉnh phía sau tang điền. Nơi này có vài mẫu đồng ruộng, trồng trọt đủ loại cây nông nghiệp. Tả Khinh Ý mở rộng tầm mắt, bởi vì rất nhiều cây nông nghiệp nàng cũng chưa từng thấy. Tỷ tỷ nhìn tại đây. Trần Lạc chỉ đến một bụi cây giống. Đây là hắn mấy ngày trước trồng ruộng lúa. Trải qua mấy ngày nữa tới tiêu, mầm non đã nảy mầm dài đi ra. Tạ Khinh Y nhìn chằm chằm mầm non nhìn hồi lâu, quả thực không nhìn ra huyền cơ gì. Dám hỏi tỷ tỷ, Chu Quốc ruộng lúa cao nhất mẫu sinh bao nhiêu?
Khoảng 2 thạch.
Tạ Khinh Y suy tư một chút. Đây đã là Chu Quốc cao nhất mẫu sinh. Nếu như trồng trọt tại linh điền bên trên, mẫu sinh sẽ rất cao nhiều. Nhưng linh điền là hiếm thấy chi vật, bị dược sư nhìn cực kỳ trân quý, sao lại trồng trọt phàm nhân ăn thức ăn? Đây mẫu ruộng lúa nếu như trưởng thành, mẫu sinh 20 thạch không là vấn đề. Đến thì thiên hạ lại không có chết đói người, ngươi nói hạt giống này có đáng giá hay không thiên hạ tài sản? Tạ Khinh Y tán thành nói, đáng giá đáng giá. Chớ đã, ngươi nói mẫu sinh 20 thạch.
Ha ha ha.
Tạ Khinh Y đột nhiên kịp phản ứng, tiếp tục cười như điên không ngừng. Lão đệ ngươi chẳng lẽ là thiêu bị hồ đồ rồi, ta thừa nhận ngươi nước này hạt lúa viên sung mãn, sản lượng khả năng vượt qua 2 thạch. Có thể nhưng ngươi nói mẫu sinh 20 thạch, ta chỉ có thể nói là ý nghĩ hảo huyền. Tạ Khinh Ý vẻ mặt thất vọng. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy thứ tốt, không từng nghĩ đến người trang chủ này bị lợi ích mê vân rồi con mắt. Tiếp tục liền muốn rời khỏi. Đi lần này, Trần Lạc cũng lên. Đây chính là phát tài cơ hội tốt. Lập tức phải bắt đầu mùa đông, ruộng lúa trồng trọt đi ra, không biết có thể để cho bao nhiêu thương sinh nhét đầy cái bao tử. Đây tả cô nương làm sao như thế bất khai thiếu. Đặc biệt là binh lính cùng man di chinh chiến, cần lương thảo không ít. Lương thực trồng trọt đi ra, không biết có thể giảm bớt nhiều thiếu áp lực. Tả cô nương dừng bước. Hiện tại nước này hạt lúa còn không hề gieo trồng đi ra, ngươi không tin cũng bình thường. Không bằng loại này, chúng ta đánh cuộc như thế nào?
Làm sao cược?
Tả Khinh Y hiếu kỳ nói. Trần Lạc suy tư một chút, cắn răng một cái, loại này, ngươi cầm lấy hạt giống đi trồng, 3 tháng sau nếu mâu sinh không đạt được 20 thạch, ta làm trận nữ trang.
Như thế nào là nữ trang?
Chính là mặc lên đàn bà y phục tại trên đường chính bước đi. Nghĩ đến Trần Lạc một cái đại nam nhân mặc lên nữ trang đi tại trên đường chính, Tả Khinh Y bỗng nhiên cười lên.
Được,
tỷ tỷ cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, nếu ngươi thật có năng lực, tỷ tỷ liền dâng biểu bệ hạ ban thưởng cho ngươi.
Tả Khinh Y ánh mắt lấp lóe, nàng bản thân liền là bệ hạ, ban thưởng cái gì còn không phải nàng chuyện một câu nói.
Nàng ngược lại cũng hy vọng Trần Lạc nói là sự thật. Chẳng qua trước mắt đến xem, căn bản chút nào không khả năng.
Vậy liền đa tạ tỷ tỷ rồi, nơi này là ruộng lúa hạt giống, ngươi tự mình đi trồng trọt, đến lúc đó đừng quên cho ta phân chia là được.
Khoảng cũng không thua thiệt, không ngại thử một chút.
Tạ Khinh Y nhận lấy hạt giống.
Trước khi đi rồi, Tạ Khinh Y bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Trần Lạc, ngươi sẽ không sợ ta lấy đi hạt giống không cho ngươi phân chia sao?
Trần Lạc cười, hạt giống này là thiên hạ lê dân thương sinh cứu mạng chi vật, Trần Mỗ tin tưởng tỷ tỷ sẽ không cầm thiên hạ thương sinh đùa.
Nghe thấy Trần Lạc lời tâm huyết, Tạ Khinh Ý tâm thần sao động. Nghĩ không ra thiên hạ này lại có so sánh chấm còn phải quan tâm lê dân bách tính người. Nếu thiên hạ đều là lão đệ như vậy là người, lo gì ta đại chu không tình hành.
Liên hướng phần này đảm đương, cho dù Trần Lạc lừa gạt nàng, nàng cũng thật là vui mừng.
Nàng hướng phía Trần Lạc thâm sâu bái thi lễ,
sau đó rời khỏi.
Chương 7, 7.
Thừa tướng cũng có hôm nay a.
Chương 7, 7.
Thừa tướng cũng có hôm nay a.
Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm.
Tạ Khinh Y sau khi đi, một vị nô bộc đột nhiên hô, trang chủ, không xong, mở tứ vương năm chạy trốn.
Vội cái gì, nói cho ta nghe một chút đi xảy ra chuyện gì.
Ma giáo tập kích đông quận, mở tứ vương năm bọn hắn lao ra tại một mảnh kia, bọn hắn vội vã trở về, tối hôm qua liền đi không từ giả, chỉ để lại một phong thư.
Nhận lấy người làm thư tín, Trần Lạc nhìn thoáng qua liền giận dữ.
Đây ma giáo cũng quá càn rỡ, thừa dịp bệ hạ không rõ tung tích, lại dám công khai cướp bóc, giết ta đại chu con dân hơn 1000 người.
Lấy tu sĩ thân phận tàn hại phàm nhân, không khỏi quá cuồng vọng.
Thậm chí một tên hậu thiên cảnh tu sĩ cũng bị tru diệt.
Tử trạng tàn nhẫn cực kỳ.
Trần Lạc vừa giận vừa sợ.
Đông quận ở tại đại danh thành phía đông, khoảng cách Lạc Phượng Trang chỉ có hơn 2000 dặm.
Lấy tu sĩ tốc độ, chỉ sợ không đến một ngày là có thể chạy tới.
Lúc trước đại danh thành không bằng đông quận náo nhiệt, nhưng những năm gần đây nhất Trần Lạc kéo theo nơi này phát triển. Rất nhiều người đều biết đại danh thành danh tự.
Đại danh thành sớm muộn sẽ bị ma tu nhớ đến.
Mấu chốt là đại danh thành thành chủ chỉ có hậu thiên tụ khí cảnh tu vi, đối mặt hung tàn ma tu khẳng định không đánh lại.
Trần Lạc nhất thiết phải sớm tính toán.
Hắn cũng không muốn công nhân gương mẫu rồi vài năm, còn chưa hưởng thụ nửa đời sau, liền bị ma tu kết cuộc tính mạng.
Nhắc tới Tả cô nương mấy người cũng là tu sĩ,
nhưng Trần Lạc chỉ là phàm nhân, không nhìn ra cảnh giới của bọn hắn.
Nhưng nghĩ tới trước đây không lâu bị người đánh thảm như vậy, đánh giá cũng không mạnh lắm.
Trần Lạc bước chân đi thong thả, chân mày dần dần thư triển ra.
Người đem Thanh Hà kêu đến.
Thanh Hà là Trần Lạc thiếp thân thị nữ, là cái thật cơ trí tiểu nha đầu.
Một đôi răng nanh nhỏ rất là đáng yêu.
Nàng là Trần Lạc mấy năm trước nhặt được cô nhi, tài sản trong sạch, làm việc Trần Lạc yên tâm.
Rất nhanh Thanh Hà hoạt bát chạy tới.
Trang chủ, ngươi gọi ta chuyện gì?
Xem ảnh một.
Thanh Hà, giúp ta suy nghĩ một đạo thông báo, thì nói ta muốn mời mấy tên tay chân.
Yêu cầu hậu thiên ngưng chân cảnh, bây giờ không có, tụ khí cảnh cũng được, nhưng phải là tụ khí hậu kỳ.
Nhất thiết phải tài sản trong sạch, đối với người thuê trung thành, nam nữ đều có thể.
Phù hợp điều kiện người, mỗi năm đồng lộc một cái linh thạch, tới trước được trước.
Hừm, chỉ những thứ này đi.
Trần Lạc chỉ là một cái phàm nhân, đối với phương diện tu luyện cảnh giới cũng không hiểu lắm.
Chỉ là nghe nói tiên thiên cảnh tu sĩ Phượng Mao Lân Giác, có đôi khi một cái châu đều không nhất định có một cái.
Mà ngày sau cảnh liền tương đối nhiều, một trong vạn người tóm lại có như vậy một hai cái. Về phần là luyện thể cảnh, vẫn là tụ khí, ngưng chân cảnh, thật đúng là khó nói. Hậu thiên tu sĩ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi phàm nhân tầng thứ, đối với tư nguyên nhu cầu tương đối lớn. Những tán tu kia dùng ít đi chút, một khối linh thạch liền có thể bọn hắn tu luyện gần nửa năm. Liên linh thạch này còn có tiền mà không mua được. Mà Trần Lạc, mấy năm nay phát triển không sai, mấy năm nay ngã để giành được rồi mấy trăm khối linh thạch. So sánh phần lớn tu sĩ đều giàu. Rất nhanh, Thanh Hà đem Trần Lạc bố cáo trương thiếp ra ngoài. Nghe Thanh Châu đệ nhất phú thương muốn mời tay chân, mà thù lao là một khối linh thạch, toàn bộ Thanh Châu đều sôi trào. Dựa theo cái thế giới này sức mua, một khối linh thạch tương đương với ngàn lượng hoàng kim. Nhưng bởi vì linh thạch có tiền mà không mua được, cực kỳ hiếm thấy, thường thường 5000 lượng hoàng kim cũng không có thể mua sắm một khối linh thạch. Rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có một khối. Một năm bổng lộc liền có nhiều như vậy, đủ để nhìn ra Trần Lạc thủ bút. Mà bọn hắn muốn làm chính là tay chân, bảo hộ Trần Lạc an toàn. Điều này cũng quá đơn giản đi. Trần Trang chủ thật có tiền, ta còn tưởng rằng mọi người đều là tùy tiện thổi một chút đi. Nghe Trần Trang chủ xoáy khí nhiều tiền, ta phải cho hắn sinh hậu tử. Giữa ngươi, an cứt đều không tới phiên ngươi. Trong lúc nhất thời, Lạc Phượng Trang bên ngoài đầy áp cả người bốn. Thời gian trôi qua thật nhanh. Rất nhanh, một tuần thời gian đi qua. Bên kia, từ khi ngày đó Tạ Khinh Ý trở lại trong sân, lập tức đem hạt giống một chuyện giao cho Tử Ý đi làm. Chuyện này nghiêm cấm bất luận người nào biết rõ. Vào lúc giữa trưa, một người nam tử trung niên đĩnh bụng bự lén lén lút lút từ thiên viện bên trong đi ra, ngẫu nhiên gặp phải Tạ Khinh Ý, bị dọa sợ đến run một cái. Tạ Khinh Ý liếc về lông mày, "Vương thừa tướng, ngươi lại trồng rượu." Xuyệt, bệ hạ nhỏ tiếng một chút. Vương Tư làm một thủ thế chớ có lên tiếng, để cho người khác biết đường đường đại chu thừa tướng vậy mà trộm rượu ăn, mặt mũi của hắn để nơi nào? Có thể không có cách nào. Nhà này trang chủ rượu cất thật sự là tuyệt mỹ, so sánh rượu tiên nước thánh cũng thơm. Đầy đặn thuần hậu, uống một ngụm miệng đầy thơm ác. Hắn lại không muốn túi đầu hướng về một cái phạm nhân mua rượu, quá thấp kém rồi. Vì vậy mà chỉ có thể dựa vào trộm. Mỹ Mỹ uống một hớp rượu lớn, Vương Tư đem gần đây quân tình hội tụ báo ra, nắm chắc triệu binh nguyên, Chu Quốc lại lần nữa lấy được ưu thế, phối hợp lẫn nhau phía dưới. Đem Man Di loại bỏ đến Chu Quốc biên giới, nhưng binh lính lương thảo cũng không nhiều rồi, dài đến vạn dặm đường tiếp tế, lương thực rất khó chuyển vận đi qua, cho nên song phương liền rằng có ở nơi đó. Tạ Khinh Ý khẽ gật đầu, lương thảo vấn đề nhất định phải nhanh giải quyết mới được. Đúng rồi, lần này tác chiến có thể hay không có người xúc phạm quân quy? Có, hơn nữa còn không ít. Vương Tư giống như là nhớ tới rồi buồn cười chuyện, đã sớm nói những cái kia hàng binh không đáng tin cậy, vì tạo phản rốt cuộc ngốc đến cấu kết Man Di. Ha ha ha, bọn hắn cũng không suy nghĩ một chút, Man Di vì sao là Man Di? Cũng là bởi vì đầu óc bất linh quang. Kết quả còn chưa đi đến bên cạnh liền dẫn đầu bị Man Di giết chết. Lần này chiến dịch, có người dám tạ bệ hạ nhân nghĩa, muốn giết địch báo quốc, lấy được quân công. Cũng có hàng binh ghi hận trong lòng, không muốn xuất lực. Nhưng đến chỗ đó, không phải là ngươi nói thôi. Tất cả mọi người ở phía trước đỡ lấy, ngươi trộm gian dâm dùng mánh lưới, vạn nhất sau lưng đâm chúng ta một đao làm sao bây giờ? Đến cuối cùng, không xuất lực binh sĩ còn chưa hoàn thành khởi nghĩa hành động vĩ đại, ngược lại bị người mình báo cáo ra ngoài. Kết cục không cần nhiều lời. Bệ hạ, năm nay thiên tai thường xuyên thu được không tốt. Các tướng sĩ đều không thể nhét đầy cái bao tử, tự nhiên không đánh lại Man Di. Không bằng để cao năm nay thu thuế, dân chúng nắm chặt bụng, nhịn một chút mùa đông này cũng liền đi qua. Nghe xong thừa tướng đề nghị, Tạ Khinh Ý lắc đầu liên tục. Hay sao? Nếu là ngày trước, Tạ Khinh Ý đầu góc nóng lên có lẽ liền gật đầu đồng ý. Nhưng nghe Trần Lạc mà nói, nàng đã minh bạch lê dân bách tính đối với quốc gia tầm quan trọng. Hướng ra phía ngoài chinh chiến, ngoại trừ một số ít tu sĩ đối chiến, phần lớn vẫn là dựa vào phổ thông binh lính. Tu sĩ có thể có bao nhiêu? Người có thể giết 100 vạn binh lính, còn có thể đổ sắt ngàn vạn hay sao? Mệt mỏi cũng mệt mỏi chết ngươi. Mà Hạo Thổ đại lục nhân khẩu lại có bao nhiêu? Tùy tiện một cái châu đều có trên ước. Mà loại này châu, Chu Quốc có mấy trăm. Chớ đừng nhắc tới quốc gia cơ sở xây dựng đều cần người bình thường. Ăn không đủ no bụng, năng lực sản xuất đề cao không đi lên, quốc gia tự nhiên đình trệ tiêu điều. Về phần tiền tuyến binh lính lương thảo, nàng biết nhớ biện pháp khác. Nghe xong bệ hạ thuật, Vương thừa tướng con mắt trợ to. Khi nào bệ hạ có bậc này kiến thức? Nếu không phải bệ hạ khí tức thứ thiệt, hắn cũng hoài nghi bệ hạ bị người đoạt xá. Phụ tá bệ hạ gần 30 năm, Vương Tư tự nhiên biết rõ bệ hạ trị quốc tài nghệ. Nếu không phải mấy người bọn hắn lao thần chống đỡ, Chu Quốc sớm không biết diệt vong bao nhiêu lần. Nếu không phải bệ hạ mình nghĩ ra được kế sách, đen đủi như vậy sau đó nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Có thể Vương Tư chăm chú suy nghĩ, còn là nghĩ không ra nho nhỏ đại danh thành có cỡ nào cao nhân. Lao thành chủ. Vương Tư rất nhanh phủ nhận cái tên này. Lao thành chủ phải có đại bản lãnh như vậy, còn sẽ ở đây thâm sơn cùng cốc sinh hoạt vài chục năm. Không nghĩ ra cái kết quả, Vương Tư liền rượu đều uống không trôi. Chương 8, 8. Có một người có thể giải Chu Quốc nguy hiểm. Chương 8, 8. Có một người có thể giải Chu Quốc nguy hiểm. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Nhìn thấy thừa tướng kia trầm tư suy nghĩ bộ dạng, Tạ Khinh Ý trong tâm âm thầm buồn cười. Thừa tướng cũng có hôm nay a. Thư thái. Thừa tướng đừng vội lại nghĩ rồi, trong này lợi hại xác thực là chấm khổ tư lấy được kết quả. Vương Tư nghiêng bẽ Tạ Khinh Ý một cái. Giữa ngươi, ta còn không biết năng lực của ngươi. Nhìn Vương Tư điệu bộ này cũng biết hắn không có tin tưởng. Tả Khinh Y một hồi ảo não. Sau này trở về còn phải mời thêm dạy cái kia tiện nghi đệ đệ mới được. Đang lúc này, một đoàn hắc ảnh từ Tả Khinh Y dưới chân leo lên. Vương Tư trong tâm hoảng hốt, lấy hắn hậu thiên cảnh đỉnh phong tu vi, hoàn toàn không có thể nhìn ra bóng đen này là làm sao xuất hiện. Đây là bệ hạ tự mình bồi dưỡng tổ chức tình báo Hắc Long Đài, chỉ trung thành với bệ người kế tiếp, thực lực cao cường, chủ yếu phụ trách thu thập tình báo, sở trường ám sát. Không có ai biết Hắc Long chức nhân sinh sống ở chỗ nào. Có đây Hắc Long Đài, Chu Quốc bao nhiêu quan viên mỗi ngày hoang mang, không dám có thứ gì dị tâm. Đây cũng là bệ hạ thủ đoạn sắc máu. Đương nhiên, trong ngày thường chỉ cần không đối phó Đại Chu có hại chuyện, bệ hạ đối với trăm quan nhóm vẫn là rất tốt. Nghe xong Hắc Long Đài báo cáo, Tả Khinh Ý chửi mắng một tiếng hỗn đản. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ đằng đằng sát khí, Vương Tư trong tâm có một cổ dự cảm xấu. Tự nhìn, Tả Khinh Ý đem tin chiến sự ném tới Vương Tư trước mặt. Bắc phạt đại bại. Xem ảnh một. Man Di xuất động 3 tên tông sư cảnh, quân ta thương vong thảm trọng. Đây, điều này sao có thể? Hai nước giao chiến, chủ yếu dựa vào phổ thông binh lính. Tu sĩ thủ đoạn cao cường, nhưng rất ít khi dùng ở tại hai nước tác chiến bên trên. Bởi vì song phương đều có tu sĩ, đánh nhau lực tàn phá quá lớn không nói, vạn nhất có người vẫn lạc, sẽ đối với một cái quốc gia căn cơ tạo thành tổn thương. Mà tu sĩ tiêu hao hết linh khí, lại cần đại lượng linh thạch bổ sung. Cái thời đại này linh mạch không nhiều, linh thạch phi thường thiếu thốn. Thường thường một trận đại chiến xuống, thu hoạch chiến lợi phẩm vẫn không có tu sĩ đã tiêu hao nhiều. Đến cuối cùng, tất cả mọi người ước định mà thành rồi một loại quy củ. Hai quân giao chiến, tu sĩ ngăn chặn tham dự. Vương Tư không muốn đến, lần này giao chiến, Man Di dẫn đầu xuất động tu sĩ. Hơn nữa còn là 3 tên tông sư cảnh. Tại nho nhỏ này Trung Châu, tông sư cảnh đã là chiến lược mạnh nhất. Bệ hạ là tông sư hậu kỳ, thuộc về Chu Quốc người mạnh nhất. Chính là dựa vào tu vi cường đại mới thống nhất Trung Châu. Hiện nay, Man Di xuất động 2 tên tông sư sơ kỳ, 1 tên tông sư trung kỳ. Vương Tư là vừa giận vừa sợ. Nếu là ngày trước, Vương Tư căn bản không sợ. Có bệ hạ ở đây, 3 tên tông sư lại làm sao? Vẫy tay có thể chẳng chi. Nhưng trước đây không lâu bệ hạ cải trang vi hành, chúng loạn quân mai phục. Đều là tông sư cảnh đại tướng quân Lý Tiễn vì bảo vệ bệ hạ, gãy một cánh tay. Mà bệ hạ cũng không có thoát khỏi may mắn, tu vi dưới đã trượt đến tông sư trở xuống. 3 tháng cũng không thể khôi phục lại. Thoáng cái ít đi 2 tên thiện chiến tông sư, Chu Quốc triệt để không đánh lại Man Di rồi. Đáng ghét, Man Di lúc nào có nhiều như vậy tông sư cảnh. Vương Tư tức đến run rẩy cả người, trộm được rượu ngực uống 2 miệng liền ngã tại trên mặt đất. Đây sau lưng nhất định có thế lực khác tham dự. Lẽ nào Chu Quốc phải vong nơi này sao? Vương Tư thống khổ nhắm hai mắt lại. Thưa tướng, triệu tập triều đình đại thần quốc hội. Rất nhanh, đi theo văn võ quan viên tập trung ở trong một gian phòng. Hợp thành tạm thời triều đình. Nghe xong Vương Tư tin chiến sự, rất nhiều đại thần thống khổ không thôi. Man Di không nói võ đức, để cho tông sư cảnh tham dự tác chiến. Đây không phải là lang nhập bầy dê sao? Lần này cũng không biết phải chết bao nhiêu Chu Quốc thanh niên, thậm chí tham chiến ngàn vạn binh lính khả năng toàn quân bị diệt. Chảy máu thiên lý. Nghĩ đến đây cái tình hình, một những đại thần đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Bệ hạ, có lẽ không có như vậy hỏng bét. Một tên râu bạc trắng lao thần tiến đến một bước. Hồ bà bá, ngươi có nhận xét gì? Tả Khinh Ý nhìn về phía người này. Người nọ là Chu Quốc tiền nhiệm quốc quân tín nhiệm nhất hoàng quan, là nàng bên cạnh cha người thân cận. Khi còn bé đối với nàng cực kỳ chiếu cố. Lao thần lắng động chúc nguyên hậu kỳ 100 năm, mấy ngày nữa có cảm giác ngộ, nếu phối hợp với Quy Nguyên Đan, lao thần có năm thành nắm bắt đột phá tới tông sư cảnh. Lao thần biết bên cạnh bệ hạ có một thành vệ, là tông sư sơ kỳ, cùng lao thần phối hợp, cho dù không thể diệt địch, cũng có thể trọng thương mang gì. Như thế, ta Chu Quốc liền có cơ hội thở dốc. Tả Khinh Y nghe xong mặt liền biến sắc, không thành hay không, cái này tuyệt đối hay sao? Quy Nguyên Đan là phụ trợ đột phá tông sư cảnh đan dược, có đan dược này, rất nhiều chúc nguyên cảnh tu sĩ liền có nhị thành đột phá tỷ lệ. Giới cách đắt tiền, Chu Quốc trong quốc khố cũng chỉ có 3 cái chứa đựng. Hồ Ba Ba nói dễ nghe, nhưng Tả Khinh Ý lại nghe được trong đó quyết tuyệt chi ý. Cái gì năm thành? Hồ Ba Ba lớn tuổi, đột phá xác suất tối đa không cao hơn tam thành. Xác suất này, không thua gì chịu chết. Liền tính may mắn đột phá lại làm sao, không kịp vững chắc cảnh giới. Hai tên tông sư tiền kỳ tu sĩ làm sao địch nổi 3 tên sớm có chuẩn bị man di? Chấm hết không đáp ứng. Tả Khinh Ý rất quả quyết. Tả Khinh Ý biết rõ Chu Quốc biên giới khẳng định còn có tông sư cảnh. Diện tích lãnh thổ hơn 1 tỷ cương vực, không biết ẩn giấu bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ. Những người này không màng thế sự, chán ghét phân tranh, lại đối với thiên hạ đại sự rõ như lòng bàn tay. Còn có vậy không biết truyền thừa bao nhiêu năm tông phái, thế ra, tuyệt đối có tông sư cảnh tu sĩ. Tả Khinh Y thống nhất Trung Châu, cũng không đối với tông phái, thế ra đuổi tận giết tuyệt, cho nên những cái kia yên lặng tu sĩ cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ khi nào Chu Quốc lộ ra suy bại chi thế, những thế lực kia tuyệt đối sẽ giống như là con sói đói nhào lên. Báo. Nhà ban đêm trời mưa cả đêm. Một tên hắc y nhân cái bóng một loại xuất hiện ở trên triều đình. Tại Tả Khinh Ý tỏ ý dưới, nói ra, bệ hạ, đông bộ bến tàu có loạn quân xuất hiện, thủ thành tướng sĩ không địch lại, thỉnh cầu bệ hạ tiếp viện. Đông bộ bến tàu tới gần hải vực, ở tại Trung Châu Đông Hải bờ, cùng Thanh Châu chi xa cách 2 cái châu, là trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Đám phế vật kia làm ăn cái gì không biết, truyền lệnh để bọn hắn đứng vững. Tả Khinh Ý táo bạo vô cùng. Đám này loạn quân thật biết chọn thời điểm. Bệ hạ, tạo phản đầu mục tên là Diệp Phàm, là một tên tông sư sơ kỳ tu sĩ. Cái gì? Triều đình kinh hãi. Tại loại này khớp xương, làm sao lại xuất hiện tông sư cường giả? Chu Quốc tông sư cảnh lúc nào nhiều như vậy? Nhớ năm đó, bệ hạ thống nhất Trung Châu thì cũng chưa từng thấy qua như vậy tư thế a. Bắc có Man Di, đông có loạn quân. Chẳng lẽ Chu Quốc thật khí số đã hết? Một đời mà chết. Mọi người không thể tiếp nhận. Bệ hạ, ngươi sẽ để cho lão thần đi thôi. Hồ lão đầu đau đẽ không thôi. Loại thời điểm này nhất thiết phải khoái đao chạm luận ma, giải quyết trước tiên một đường phiền toái lại nói. Tả Khinh Y không có trả lời, nhìn về phía đại thần trong triều, chư vị, đều lúc này đừng giấu giếm, có biện pháp gì đều nói một chút. Không có ai đáp ứng. Thực lực chênh lệch quá lớn, không có cách nào. Rất lâu, một người đề nghị, vậy hạ, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, kế trước mắt chỉ có hướng về Man Di thỉnh hòa, giải quyết trong nước phiền toái lại nói. Người này nghĩ ngợi, vậy hạ ảnh vệ cũng là tông sư tiền kỳ cảnh giới, đối phó loạn quân không khó lắm. Lại thấy bệ hạ nói ra, nếu mà ta nói cái này Diệp Phàm đã từng đánh chết ba tên tông sư tu sĩ đâu. Cái này không thể nào. Không có gì không thể nào, bản thân ngươi xem đi. Tả Khinh Ý từ tốn nói. Một cái ngọc giản bước xuống cái này mặt người phía trước. Chương 9, 9. Tu sĩ không nổi a. Chương 9, 9. Tu sĩ không nổi a. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Tâm thần trong đám chìm, Diệp Phàm bình sinh hiện ra. Thờ nhỏ sinh ra ở một cái gia tộc nghèo túng, từ nhỏ đã cho thấy tuyệt đỉnh thiên phú tu luyện. Chính giữa có một đoạn thời gian gặp phải bình cảnh, tu vi thể tại một cảnh giới 3 năm không có đột phá, thậm chí biến thành phàm nhân. Tao ngộ bạn cùng lứa tuổi giễu cợt, còn bị thanh mai trúc mã từ hôn. Một lần kỳ ngộ, Diệp Phàm lại lần nữa bước lên con đường tu luyện, thời gian 20 năm liền bước vào tiên thiên cảnh. Vượt cấp giết người là bình thường như cơm nữa. Vậy hạ chinh chiến những năm đó, Diệp Phàm vừa vặn ra biển tìm kiếm kỳ ngộ. Dọc theo đại hải một mực đi đông, đi tới một cái dê quốc bên trên. Tại hòn đảo này bên trên, Diệp Phàm đã nhận được đảo chủ nữ nhi quý mến. Đảo chủ không để ý mọi người khuyên can, tự mình mở ra lão tổ mộ địa. Tại trong nghĩa địa, Diệp Phàm tu vi tiến triển nhanh chóng. Thời gian 15 năm, xuất quan liền đã là tông sư cảnh. Tông sư sơ kỳ. Có đi có lại, Diệp Phàm vì đảo chủ tiêu diệt không phục chướng ngại. Bao gồm 3 tên tông sư cảnh. Dựa vào trước mộ bối uy năng, Diệp Phàm lấy 1 địch 3. Đem muốn tạo phản 3 tên tông sư tiền kỳ tu sĩ miểu sát. Sau đó Diệp Phàm cùng đảo chủ nữ nhi cùng nhau trở lại Trung Châu. Những tin tức này là Đen Long Thai bỏ ra 3 người đại giới lấy được tình báo. Nhìn thấy Diệp Phàm chiến tích, chúng thần sợ hãi. Đây chính là cái sát thần a. Vừa mới đề nghị người kia càng là sợ hãi không thôi. May mà không có để cho bệ hạ ảnh vệ xuất chiến, không thì không phải không không chịu chết sao? Nhưng Diệp Phàm người này không phải là không có một chút khuyết điểm. Tham tài, ái mộ quyền lợi, trời sinh tính háo chiến, không coi ai ra gì. Đây là người này lớn nhất khuyết điểm. Xem ảnh một. Bất quá tại thực lực cường đại trước mặt, những này cũng không tính là chuyện. Nếu trong thực lực còn ở, chỉ là một cái loạn quân có gì sợ? Tả Khinh Y hơi vận chuyển một hồi công pháp, kinh mạch sâu bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức để cho nàng khẽ hô thành tiếng. Trắng non cái chán véo thành một khối. Chúng thần toàn bộ xấu hổ không dám ngẩng đầu. Tiếp tục lại có người đưa ra mấy cái đề nghị, nhưng cũng không quá khả thi, đối với Chu Quốc tình cảnh không thể có bất kỳ thay đổi nào. Mà thôi, chấm liền đánh bạc cái mặt già này, hướng về Man Di thỉnh hòa. Tả Khinh Ý thở dài một tiếng, rất nhanh liền bị các đại thần phản đối. Bệ hạ không thể a. Man Di đều là chưa khai hóa xuất sinh, cùng bọn họ căn bản nói không thông đạo lý. Bệ hạ kim thân thể, há có thể đạp vào miệng cọp. Chúng thần quả thực không dám tưởng tượng, bệ cái tiếp theo nữ tử yếu đuối bước vào Man Di địa bàn, đối mặt cao hơn 2 mét to con sẽ phát sinh cái gì? Cái gì cũng không được, các ngươi nói nên làm cái gì? Tả Khinh Ý nộ khí đằng đằng. Một đám thời khắc mấu chốt chỉ không hơn thùng cơm, nuôi hắn nhóm chính là lãng phí tài nguyên. Lúc này, Tử Y nhẹ nhàng tại Tả Khinh Ý bên thai chuyện âm một câu, "Bệ hạ, có lẽ có một người có thể giải Chu Quốc nguy hiểm." "Nga, ngươi nói là hắn?" Tả Khinh Ý ánh mắt sáng lên, rất nhanh kịp phản ứng. "Trần Lạc, Trần trang chủ." Nàng vừa mới nhận tiện nghi đệ đệ. Từ khi tiếp xúc Trần Lạc đến nay, nàng thấy được quá nhiều tại hoàng đô chưa từng thấy qua đồ vật. Đặc biệt là mấy ngày nay cho ra đề nghị, càng làm cho đại thần trong triều nhóm xấu hổ. Chính là cho nàng bạo đủ mặt mũi. Chỉ là hôm nay Chu Quốc hai mặt thủ địch, một cái phàm nhân có thể có biện pháp gì? Tả Khinh Ý trong lòng cũng là không chắc chắn. Quên đi, ngựa chết thành ngựa sống, hỏi một chút lão đệ ý kiến cũng tốt, từ bỏ ý định. Tàn triều. Các đại thần trong lòng cả kinh, lẽ nào bệ hạ đã hạ quyết tâm? Bệ hạ dừng bước, tuyệt đối không nên hướng về Man Di nghị hòa a. Khuyên can âm thanh rất nhiều. Không gấp không được a. Những này lão thần tuy rằng chí mưu thiện cận, nhưng là Chu Quốc thị tộc, căn cơ tại Chu Quốc châm rất sâu. Bệ hạ lợi ích bị tổn thương, bọn hắn cũng sẽ gặp họa theo. Tả Khinh Ý liền hồi phục tâm tình cũng không có, lúc này nàng chỉ muốn nhanh lên một chút nhìn thấy Trần Lạc. Tả Khinh Ý lòng như lửa đốt. Phía Bắc quân tình như lửa, mỗi trễ mãi một phân liền có hàng ngàn hàng vạn binh lính chết đi. Những thứ này đều là đại Chu con dân. Nàng thậm chí không kịp thay cá nhân phục, mặc lên trong triều thường phục liền hướng Trần Lạc chỗ đó chạy tới. Nhìn đến bệ hạ vội vã rời đi bóng dáng, thừa tướng Vương Tư nắm lấy mình sơn dương hổ, trong tâm không biết đang suy nghĩ gì. Lấy bệ hạ tính cách, hướng về Man Di thỉnh hòa, cơ bản khả năng không lớn. Trong triều thảo luận không ra cái kết quả, chẳng lẽ hắn biết rõ bệ hạ biểu hiện gần nhất cùng ngày trước rất khác nhau, sau lưng nhất định có cao nhân chỉ điểm. Chẳng lẽ là tiền triều thừa tướng Trương Bố Vĩ? Lão nhân kia quá ngoan cố, kế sách phi thường bảo thủ, không chịu bệ hạ trông thấy, khả năng không lớn. Hay hoặc là chiến trường sát thần Triệu bắt đầu. Người này là tiền triều đại tướng quân, chiến công hiển hách, chôn giết 7,8 triệu binh lính, vì Chu Quốc cường đại lập được công lao hiển hách. Toàn thân tông sư cảnh tu vi, nhiều lần hộ vệ tiền triều quân chủ an toàn. Đáng tiếc sống hơn 2000 năm tháng, tuổi thọ sắp đi tới cuối cùng. Tu vi cũng lùi đã trượt đến hậu thiên cảnh. Chắc khả năng không lớn. So sánh những thứ khác đại thần, Vương Tư so với người khác càng muốn gặp đến vị cao nhân này. Cái này không phí lời. Có người đem hắn chén cơm đoạn, hắn có thể không đội sao? Nghĩ tới đây, lập tức di chuyển, bất chi bất giác đi theo bốn. Lúc này, Trần Lạc Chính đang trang viên phía tây phòng kế toán bên trong. Chứng buồn cắn câu phát họa vẽ chừng mấy trang. Cho rằng Thanh Châu đệ nhất phú thương liền là mỗi ngày kiểm chế cho mướn không? Không có khả năng. Hiện nay Chu Quốc loạn trong giặc ngoài đan sen, với tư cách đệ nhất đại phú thương, Trần Lạc thật sớm liền được tin tức. Bệ hạ cho tới nay vẫn không có tin tức, cũng không biết là sống hay chết. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, hắn nhất thiết phải sớm tính toán. Sớm đã sớm đem cửa tiệm chất chứa hàng hóa bán ra, dùng bán đến tiền đi những châu khác thu mua lượng lớn đan dược, vũ khí, chiến giáp. Những này địa khu xa xôi châu còn chưa có xảy ra qua phản loạn, giới cách vẫn tính tương đối bình thường. Sau đó mới giá cao bán cho cần điều này tu sĩ. Quá trình này muốn tránh cho đèn ăn đen. Chiêu mộ hộ vệ là vô cùng trọng yếu. Hôm qua truyền tin tức đến, Cảnh Châu Huyền Thiên Đạo Tông hướng về Trần Lạc mua một nhóm lớn vũ khí khôi giáp, còn có khá nhiều đan dược. Tổng giá trị tại 300 khối linh thạch. Đổi thành hoàng kim, không sai biệt lắm có 2 triệu lượng. Những linh thạch này tương đương với 30 tên hậu thiên ngưng chân cảnh tu sĩ tu luyện 1 năm tài nguyên. Đổi thành luyện thể cảnh liền càng nhiều. Một khối linh thạch đã đủ một tên luyện thể cảnh tu sĩ 1 năm. Khó có thể tưởng tượng, Huyền Thiên Đạo Tông có tính toán gì. Bất quá những này cùng Trần Lạc không sao, có sinh ý không làm đây không phải là ngốc. Từ hôm qua bắt đầu, Trần Lạc liền bắt đầu phái người đem các nơi vũ khí khôi giáp vận chuyển đến Đại Danh Thành. Chỉ chờ khởi hành. Thùng thùng. Thanh Hà gõ gõ cửa, "Trang chủ, Tả cô nương tìm ngươi." "Không thấy, không nhìn thấy ta đang bận đây." Trần Lạc duỗi lưng một cái. "Trang chủ, Tả cô nương là tu sĩ, chúng ta không chọc nổi." "Được rồi, vẫn là gặp gỡ đi." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, 10. Ta tạo phản ai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, 10. Ta tạo phản ai. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Thừa tướng, ngươi lại nghĩ đến trồng rượu. Nghe thấy bệ hạ gọi, Vương Tư lúng túng từ chỗ tối đi ra. Bệ hạ, ngươi quá oan uổng lão thần rồi. Vương Tư lần này lén lút đi theo thật đúng là không phải là vì trộm uống rượu, chủ yếu là bạn chi kỷ vị cao nhân kia lâu rồi, đặc biệt muốn gặp một lần. Nhìn ý của bệ hạ, vị cao nhân kia đang ở trước mắt nhà này bên trong. Chỉ là Vương Tư tỉ mỉ cảm giác một phen, cũng không nhận thấy được có linh khí dao động. Chẳng lẽ vị cao nhân kia đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới? Vương Tư trong lòng kinh hãi muôn phần. Được rồi, nếu đã tới liền gặp một lần đi. Tả Khinh Y biết rõ Trần Lạc không thích bị người quấy rầy, chờ một hồi ngươi tuyệt đối không nên bại lộ thân phận của mình, vẫn quy củ cũ, gọi ngươi là lão Vương, là chúng ta Tạ thị thương hội quản gia. Hiểu rõ ràng. Vương Tư lộ ra cái ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Bệ hạ cải trang đi nước ngoài rất nhiều lần, hắn sớm đã quen thuộc quy trình này. Bọn hắn tự xưng đến từ Trung Châu miền Nam Tạ thị gia tộc, Tạ Khinh Y là đại tiểu thư, thân phận của hắn là quản gia. Thiếu Khuynh. Thanh Hà từ phòng kế toán đi ra, hướng về Tạ Khinh Y chắp tay, "Cô nương, trang chủ cho mời." "Ha ha, lão đệ, ta lại tới tìm ngươi." Tạ Khinh Y mang theo Tử Y Nhi, Vương Tư hai người không dằn nổi xông vào phòng kế toán. Vương Tư vừa nghe xưng hô này, bệ hạ gọi người ta lão đệ. Ai đi a, quan hệ này cũng không bình thường a. Vương Tư biết rõ hoàng cũng rất nhiều con em thế gia cầu cùng bệ hạ bấu víu quan hệ, kết quả bệ hạ không có một cái coi trọng. Hiện nay nhìn bệ hạ thái độ này, rõ ràng cùng bên trong nhà người quan hệ không cạn. Chờ lát nữa được biểu hiện tốt một chút một phen mới được. Khục khục. Vương Tư sửa sang lại cổ áo, làm hết sức biểu hiện giống như một cái đại nho chi sĩ. Theo thật sát bệ hạ phía sau. Hướng trong phòng nhìn một vòng, lại thấy trong phòng không có một người. Xem ảnh một. Vương Tư biết rõ một ít tu luyện cao nhân có thể che giấu khí tức, đem chính mình hoàn toàn che giấu tại trong hư không. Trước mắt tình hình này rất rõ ràng rồi, vị cao nhân kia thực lực tất nhiên vô cùng cường đại. Nga, trong góc có người. Người này Vương Tư biết được, là tòa trang viên này chủ nhân. Người tên gì? Ký không rõ lắm rồi. Một cái phàm nhân, hắn còn khinh thường ở tại lý giải. Vương Tư chỉ biết là người này chủ nghệ không sai, trưng cất rượu tài nghệ cũng rất cao. Hắn thường xuyên trộm người này uống rượu. Người này tại trong gian phòng này. Chẳng lẽ người này được rồi? Vị cao nhân kia người hầu. Kia xác thực không thể chậm trễ. Nghĩ tới đây, Vương Tư đi lên trước, khụ, kẻ hèn. Lại không nghĩ rằng Tạ Khinh Ý càng nhanh hơn, nàng đi nhanh đến Trần Lạc trước người, nói ra. Lão đệ, ta lại tới thăm ngươi. Mấy ngày trước ngươi cho ta gia vị thật không tệ a, đại hỏa đều khen không dứt miệng. Cách rất gần, một cổ thấm người mùi hương thoang thoảng truyền tới Trần Lạc chóp mũi. Trần Lạc cũng không ngẩng đầu lên, nhìn đến chướng buồn, suy nghĩ làm như thế nào đi Cảnh Châu. Cảnh Châu sát bên Thanh Châu, tại phía nam, khoảng cách Đại Danh Thành hơn 2 vạn dặm. Cho dù dùng xuống chờ linh câu áp vận hàng hóa, cũng cần hơn 10 ngày chặng đường. Đây hơn 10 ngày cũng không tốt qua. Nghe nói Cảnh Châu bên kia ma giáo đặc biệt nhiều, còn có đếm không hết lưu dân thảo khấu. Trần Lạc rất lo lắng mình có thể hay không thuận lợi đi qua. Gia vị ta ăn xong rồi, qua mấy ngày trở về một lần nữa điều chế, tỷ tỷ mấy ngày nay ngươi trước tiên thích hợp một hồi. Tạ Khinh Y mặt đầy lung túng, nàng lần này không phải đến đòi ăn, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là gia tộc ta quản gia, ngươi gọi hắn Lao Vương là được. Nha. Trần Lạc cũng không có làm quen tâm tư. Hắn sớm đã nhìn ra, Tạ cô nương đoàn người này cũng chỉ vị tỷ tỷ này dễ nói chuyện. Những người khác ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo một cổ kiêu ngạo thần sắc, phảng phất cao cao tại thượng quý tộc một dạng. Hắn cũng không phải là M, đương nhiên sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững. So với Trần Lạc bình tĩnh, lúc này Vương Tư trong tâm đã lật ra sóng gió kinh hoàng. Nếu mà hắn không có nhìn lầm, bệ hạ trong miệng cao nhân hẳn là vị trang chủ này. Một vị một nửa chút tu vi cũng không có phàm nhân. Trên người một chút xíu linh khí dao động cũng không có, điểm này Vương Tư tuyệt sẽ không nhìn lầm. Một vị phàm nhân cùng hiện nay người mạnh nhất, thống ngự ức dân bệ hạ xưng huynh gọi đệ. Nếu mà truyền đi, không biết Dương Châu những thế gia kia đệ tử sẽ không sẽ ghen tị với đem gia hỏa này xé nát. Đáng hận hơn chính là, gia hỏa này ra mắt bệ hạ, không quỳ lạy không nói, thậm chí cũng không có nhìn tới một hồi. Vương Tư cảm thấy thế giới quan của bản thân có chút tan vỡ. Đương nhiên, Vương Tư sống lưng có chút lạnh cả người. Ngẩng đầu đối diện bên trên bệ hạ kia ánh mắt lạnh như băng. Hắn trong lòng cả kinh, vội vàng nói, "Tả thị gia tộc quản gia gặp qua trang chủ." Trần Lạc mũi tủng động một cái, đương nhiên tiến tới Vương Tư trước người, "Ngươi cái tên này có phải hay không trộm rượu của ta uống? Đừng xem, trên thân ngươi rượu vị nặng như vậy, lừa gạt ai cũng không gạt được ta. Chẳng trách rượu trong kho rượu luôn luôn thiếu một bình, Trần Lạc còn tưởng rằng là người làm uống trộm rồi." Nguyên lai kẻ cầm đầu đang ở trước mắt. Vương Tư mặt đầy lúng túng, "Ta bị người ta bắt tại trận. Thật may hắn không biết ta thừa tướng thân phận. Không thì..." Tả Khinh Y cười nói, "Được rồi, lão Vương trộm rượu sau này ta để cho Tử Y trả cho ngươi, ta lần này tới là có chuyện quan trọng thương lượng." Nói đến chính sự, Tả Khinh Y chỉnh trọng lên, "Lão đệ, tiền tuyến chiến bại tin tức ngươi có nghe nói không?" Thả xuống chứng buồn, Trần Lạc gật đầu một cái. Man Di xuất động 3 tên tông sư cảnh, Chu Quốc binh bại như ngã, tiền tuyến chảy máu thành sông. Toàn bộ Chu Quốc người đều biết tin tức này. Hiện nay lòng dân hoang mang, tất cả mọi người đều chuẩn bị đường lui. Tại đây nguy cấp, đông bộ bến tàu lại xuất hiện một vị tên là Diệp Phàm tông sư, thời gian 3 ngày chiếm lĩnh 5 tòa thành trì, trên vạn người chết ở Diệp Phàm đổ sát bên dưới. Lại tiếp tục như thế, quốc tương bất quốc, không biết lao đệ ngươi có biện pháp nào hay không có thể giải ta Chu Quốc nguy hiểm. Tả Khinh Ý vẻ mặt hy vọng. Vương Tư cũng vểnh lỗ tai lên. Hắn cũng muốn nghe một chút vị này bệ hạ trong miệng cao nhân có cái gì chân tài thực học. Ai ngờ Trần Lạc khoát khoát tay, "Ta nói lao tỷ ngươi cũng quá buồn lo vô cớ hả? Ta đại Chu binh cường mã tráng, người tài giỏi tài tử vô số, làm sao có thể có chuyện, chỉ là Man Di lật tay có thể diện, ngươi yên tâm đi." Nói khoác mà không biết ngượng. Vương Tư cười lạnh nói, "Chém gió thì ai mà chả nói được, ngươi có biết ngươi đây nói chuyện thời gian, tiền tuyến tướng sĩ thương vong bao nhiêu?" Vương Tư vẻ mặt thất vọng. Con tưởng rằng người này khả năng bao lớn, bây giờ nhìn lại chỉ có thể nói mạnh miệng. "Lão đệ ngươi có gì mưu lược hay nói một chút đi, nếu mà ngươi là đường kim bệ hạ sẽ như thế nào làm?" Tả Khinh Y cao quý một nước chi chủ, chưa từng như vậy cầu hơn người. Nhưng vì Chu Quốc con dân, nàng nhịn. Sau lưng Tử Ý càng là mang theo sát ý. Người này nhiều lần không tuân theo bệ hạ. Khi giết, trong lòng hắn, bệ hạ vĩnh viễn đặt ở vị thứ nhất. "Lão tỷ ngươi thật muốn giết ta à?" Trần Lạc hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, sau đó khép lại cửa sổ, "Làm sao luôn để cho ta đại nhập bệ hạ, lẽ nào ngươi muốn tạo phản phải không?" "Tạo phản? Chấm tạo phản ai?" Tả Khinh Ý vẻ mặt cổ quái. Vương Tư càng là bị dọa sợ đến suýt chút nữa nằm trên đất. Người này gan to như vậy, dám như vậy cùng bệ hạ nói chuyện. Lại thấy Trần Lạc nói tiếp, "Bệ hạ cũng vậy, thật đúng là bảo trì bình thản." Nói rõ trong lòng hắn Chu Quốc còn chưa tới gian nan nhất thời điểm, chỉ cần bệ hạ xuất hiện, bằng vào Trung Châu người mạnh nhất cái danh hiệu này, đánh bại Man Di vẫn không phải là dễ. Nếu mà bệ hạ trọng thương chưa lành, dưới thực lực chân nhẵn, bất tiện ra mặt thì sao?" Tả Khinh Ý hỏi tới. Nàng biết mình tình huống. Chúng thích khách độc, kinh mạch toàn thân phong tỏa 7, 8. Bằng vào một cổ mang kình, Tả Khinh Ý dùng thời gian 3 tháng, mình chọc thủng hơn một nửa kinh mạch bị tổn thương. Còn giữ lại bộ phận, còn cần 1-2 tháng. Chỉ cần nàng khôi phục, đưa mắt phía dưới, xem ai người dám tạo phản. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng một mực gần nhân đấy. Điều này cũng đúng. Trần Lạc gật đầu một cái, "Ta nghe thích khách mục tiêu là bệ hạ một người, cái khác văn võ quan viên cơ hồ không có thụ thương. Liên tính bệ hạ không ở, còn không có thừa tướng chịu trách nhiệm. Nghe thừa tướng là Chu Quốc đệ nhất cố vấn, bệ hạ thống nhất Trung Châu, thừa tướng không thể bỏ qua công lao. Chu Quốc loại cục diện này, chỉ cần thừa tướng hơi hiến 1-2 cái kế sách, là có thể chuyển nguy thành an. Tỷ tỷ yên tâm đi, Chu Quốc tình cảnh còn chưa tới phiên chúng ta thương nhân bận tâm." "Tới uống trà." Trần Lạc rót nóng hổi nước trà. "Đợt, có người nhìn sao, ném cái phiếu hoặc là chi cái âm thanh." Chương 11, 11. "Tiểu thư, ngươi thật đúc tiền." Chương 11, 11. "Tiểu thư, ngươi thật đúc tiền." Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Trần Lạc thẳng thắn nói, đối với đại chu thừa tướng tán dương không thôi. Cả người 10 phần thoải mái. Nhưng bên cạnh Vương Tư trên trán lại hiện đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn chính là đương triều thừa tướng. Trần Lạc mỗi nói một câu, nội tâm của hắn liền bất an một phân. Đây ý của người ta là, vừa mới trong triều hắn không có tận lực. Có thể Vương Tư tâm lý khổ a. Hắn đem có thể nghĩ tới biện pháp đều nghĩ qua rồi, từ đầu đến cuối nghĩ không ra phá giải Chu Quốc nguy nan phương pháp. Cứng rắn thực lực chiến lệnh, chí mưu có thể tạo được tác dụng gì? Nghe xong Trần Lạc rộng rãi đàm, Tả Khinh Ý tựa cười mà như không phải cười nhìn Vương Tư một cái. Vương Tư mồ hôi lạnh trên đầu trong nháy mắt đi xuống, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vô cùng băng lãnh. Nếu không phải là không thể bại lộ thân phận, chỉ sợ hắn tại chỗ liền muốn quỳ xuống mời bệ hạ tha mạng. Không phải thần không làm việc, là thần thật giang lang tài tận rồi. Nếu thừa tướng không nghĩ ra biện pháp tốt đâu, ta nghe nói Chu Quốc vị kia thừa tướng cầm đồng lộc lại không làm việc, thậm chí còn không bằng lão đệ ngươi thông minh. Làm sao có thể? Tỷ tỷ, đây không thể nói lung tung được. Thừa tướng xuất thân quý tộc, thở nhỏ đọc đủ thứ binh thư, lừa gạt bệ hạ không bỏ, đã làm trưởng sử, đã làm khách khanh, cuối cùng quan đến thừa tướng, thuyết phục các nước, có dũng có mưu, đồng thời tu vi cũng không có rơi xuống, 200 năm xưa giữa tu luyện tới ngưng chân cảnh. Người này là Chu Quốc lớn nhất công thần, ta sao dám cùng thừa tướng so sánh? Nếu thừa tướng cũng không nghĩ ra kế sách, ta xem Chu Quốc không người nào có thể lùi Man Di rồi. Lão Vương, ngươi nói có đúng hay không a? Ách, vâng vâng, trang chủ nói không sai. Vương Tư vừa hưởng thụ lại bất an. Đây quả thực là thổi phồng đến chết. Nếu không phải biết mình là lần đầu tiên tới tại đây, Vương Tư suýt chút nữa hoài nghi thân phận của mình để lộ. Trần Lạc ngửi thấy nước trà thấm hương, hít sâu một cái mũi. Nói tiếp, huống chi, liền tính thừa tướng không muốn xuất kế sách, bệ hạ nuôi văn võ bá quan làm ăn cái gì không biết, nhiều người như vậy tùy tiện nhớ cái phương pháp, Man Di đã sớm lui. Vương Tư trợn mắt nhìn Trần Lạc một cái. Ngươi người này làm sao nói chuyện? Cái gì gọi là ta không muốn xuất kế sách? Xem ảnh một. Địch ta chênh lệch lớn như vậy, đây là ta một cái 200 tuổi lão đầu có thể làm chuyện. Lão đệ ngươi trà này kỹ là càng ngày càng tinh trạng. Tả Khinh Y có thâm ý khác mà liếc Vương Tư một cái. Đây làm ăn cũng không dễ dàng, Chu Quốc hỗn loạn, chúng ta Tả thị gia tộc số giao dịch cũng giảm bớt rất nhiều, nếu có thể nhanh lên một chút kết thúc chiến hỏa là tốt. Lão đệ có chủ ý không ngại nói một chút, ta tại Dương Châu cũng có chút phương pháp, nói không chừng có thể chuyển tới trong triều. Vừa nói, đem một quả hạt châu màu tím nhét vào Trần Lạc trong tay. Hạt châu này lạnh lẽo thấm tay, phía trên còn mang theo có chút dư ôn. Đoạt mệnh châu. Vương Tư trợn to hai mắt. Một nhắc nhở như vậy, Trần Lạc cũng nhớ lại rồi hạt châu này danh tự. Hắn tại cổ tịch bên trên thấy qua, lưu lại ấn tượng. Đoạt mệnh châu có trắng lục lam tím cam năm loại màu sắc. Phân biệt có thể đối với luyện thể, tu khí, ngưng chân, trúc nguyên, tông sư những cảnh giới này tu sĩ tạo thành sát thương. Hạt châu tiểu xảo dịch dấu, có thể nói là thần binh lợi khí. Bất quá đoạt mệnh châu phi thường hiếm thấy, màu trắng còn có thể gặp được một ít, màu lục đi lên giá trị liên thành. Mà Tạ Khinh Y cho ra cái này hạt châu màu tím, tuyệt đối là cực phẩm. Thả đi ra bên ngoài, 1000 linh thạch cũng không có thể mua lại. Trần Lạc không có nghĩ tới đây vị tiện nghi tỷ tỷ xuất thủ thật đúng là rộng rãi. Nói cho liền cho. Lần này được rồi, có Tàm Ti Giáp đứng ra bảo đảm trướng, lại có Đoạt Mệnh Châu làm ám khí, không cần tiếp tục phải mỗi ngày lo lắng sợ hãi. Trần Lạc đắc ý đem hạt châu giấu kỹ. Nếu tỷ tỷ có phương pháp, vậy ta liền đều xấu. Vương Tư chẳng quan tâm ánh mắt hâm mộ, liền vội vàng vênh lộ hai lên nghe lén. Nghe nói ta đại chu loạn trong giặc ngoài, ngoài có mang gì? Ba tên tông sư giống như đổ phu giết con dân của ta, bên trong có loạn quân, một tên tán tu đem đông bộ bến tàu quấy đến long trời lỡ đất. Man Di không nói, mọi người đều biết, phía dưới nói một chút cái này Diệp Phàm. Trần Lạc đem bến tàu bên kia thám tử truyền đến tình báo nói ra, cơ bản triều đình biết không sai biệt lắm. Phía dưới nói một chút người này khuyết điểm. Người này ngưỡng mộ tiền tài, ái mộ quyền lợi, đi một mình ý kiến mình. Đơn giản lại nói, người này có điểm giống kiếp trước Lữ Bố, võ lực trị thiên hạ đệ nhất. Khuyết điểm cũng giống nhau như lúc, chính là vận khí tốt đến kỳ lạ, có quá nhiều lần kỳ ngộ. Lúc này mới có thể nhanh chóng quật khởi. Nhớ muốn đối phó thứ người như vậy, uy hiếp không được, dâu lấy dụ dỗ. Phân tích xong, Trần Lạc mở miệng nói, đề nghị của ta là ban thưởng, cho người này thiên đại ban thưởng. Tả Khinh Y Liễu, Vương Tư, Tử Y Liễu, ba. Ngươi người này chẳng lẽ là Diệp Phàm phái tới nội ứng? Còn ngại phiền toái không đủ lớn sao? Cho địch nhân ban thưởng, đây không phải là bạo sĩ khí người khác diệt uy phong mình. Dám hỏi trang chủ, làm như vậy có gì khác nhau đâu ở tại giúp khấu làm trái. Lão Vương ngươi đốc tiền đi. Trần Lạc liếc Vương Tư một cái. Đạo lý dễ hiểu như vậy đều xem không hiểu, người này thật là Tả thị gia tộc quản gia. Cái gì là đúc tiền? Ngạch, chính là khen người chí mưu hơi kém, không bằng ý của mình. Ồ, Vương Tư nghĩ đến bệ hạ chí mưu không bằng mình, quay đầu nói bệ, tiểu thư, ngươi thật đúc tiền. Phúc, Trần Lạc trong miệng tràn một ngụm phun ra ngoài. Ho khan mấy tiếng, thở phào, Trần Lạc nghiêm mặt nói. Diệp Phàm người này tham tài, hướng tới quyền lợi, ngươi có biết hắn vì sao lúc này khởi binh ngữ phản? Không sai, chính là quyền lợi. Hắn muốn được đông bộ bến tàu cái chiến lược này chi địa, chỉ cần có nơi này, những thương nhân kia nhớ phải ra khỏi biển liền phải nhìn sắc mặt của hắn. Bằng không mấy ngày hắn một mực đợi tại bến tàu làm sao, tại sao không nhiều đánh vài miếng đất địa bàn. Nơi này sớm muộn phải ném, thay vì bị hắn công hạ đến, không bằng đưa một cái nhân tình. Chỉ muốn bệ hạ hạ một đạo ý chỉ, đem nơi này ban thưởng cho hắn, lại ngăn hắn cái danh xưng, ta dám cam đoan giá hỏa này lập tức hưu dừng lại. Tả Khinh Y ánh mắt sáng lên. Đúng, nàng làm sao không có nghĩ tới đây. Trước mắt Chu Quốc không thể dùng tông sư tu sĩ. Đông bộ bến tàu sớm muộn rơi vào Diệp Phàm người này trên tay. Chẳng thuận nước đẩy thuyền, biểu dương Chu Quốc nữ đế khẳng khái rộng lượng. Đến lúc đó, Diệp Phàm sẽ không còn là loạn quân, mà là nàng Chu Quốc tay chân. Thậm chí tiến hơn một bước, còn có thể để cho Diệp Phàm cùng Man Di hai cái này chó căn chó. Bất quá đây chi tiết trong đó rất tốt vận hành một hồi. Tạ Khinh Y đều đã nghĩ đến một điểm này, Vương Tư Ha có thể nghĩ không ra. Kế này rất hay. Hắn vô đuổi, Chu Quốc được cứu rồi. Lão Vương ngươi kích động như vậy làm sao, Chu Quốc có thể cứu chữa còn cần ngươi nói. Đánh giá thừa tướng đây lúc sau đã vận hành rồi. Vương Tư lung túng tột đỉnh, hận không được xuyên tới lòng đất đi xuống. Một thời gian trung trà, hắn xem như cảm nhận được Trần Lạc cái miệng này. Thay đổi biện pháp tổn hại người. Trần Lạc không nhận ra thừa tướng, nhưng hắn một đời vào thân phận của mình, liền lúng túng vô cùng. Lúc này, Vương Tư hận không được lập tức trở về tuyên bố chiếu lệnh. Kéo thêm một giây, tiền tuyến quân sĩ liền tử thương thảm trọng. Tả Khinh Ý cũng là giống nhau tâm tình. Bọn hắn đã sớm không kịp đợi. Chương 12, 12. Thừa tướng, ngươi còn nói ngươi không có mưu phản. Chương 12, 12. Thừa tướng, ngươi còn nói ngươi không có mưu phản. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Đi dọc trên đường, Tả Khinh Y bỗng nhiên hỏi thăm, "Lão Vương, ngươi định thế nào cái này phàm nhân?" "Đại tài." Vương Tư không chút do dự nào nói ra. Vài ba lời giữa, Vương Tư đã bị Trần Lạc mưu kế thuyết phục. Kỳ địch lấy yếu hơn, khu lang nuốt hổ, nhìn tổng quát toàn bộ triều đình, không một người có Trần Lạc nhìn thấu triệt. Chẳng trách bệ hạ lại nhiều lần tìm cái người này bày mưu tính kế, nguyên lai người ta là thật là có bản lĩnh. Chính là hắn cái này mưu a, quá hại người. Nói tới chỗ này, Vương Tư tâm lý lại bắt đầu phản khổ. Rõ ràng là Trần Lạc khen hắn tài trí, nhưng hắn lại không cao hứng nổi. Bởi vì hắn xác thực nghĩ không ra tốt như vậy chủ ý. Lại tiếp tục như thế, địa vị hắn khó giữ được. Khó chịu a. Ngươi không nói ta cũng quên, đi trước vào triều, chờ lát nữa lại tìm ngươi tính sổ. Tả Khinh Ý như vậy nhắc tới, Vương Tư tâm lý cực sợ. Chỉ lo thổi phồng Trần Lạc, lại quên đầy gốc. Rất nhanh, vừa tản đi triều hội lần nữa tụ lại. Chư vị đại thần bất an trong lòng. Bệ hạ đây là thế nào? Thời gian ngắn ngủi liền mở hai lần triều hội. Đế vương vào triều một loại tại giờ mão, cũng chính là 5 giờ. Các thần tử 3 giờ liền phải thức dậy chờ. Một lần triều hội mở 1-2 giờ. Cho dù nghèo túng ở bên ngoài trong trang viên, vào triều cái thói quen này mọi người cũng không rơi xuống. Những cái kia võ tướng may mà, tu vi cường đại, 2 ngày 2 đêm không ngủ cũng không sao. Có thể văn thần liền không giống nhau. Dựa vào thị tộc quan hệ thăng đi lên, phần lớn thiên phú tu luyện đều chẳng có gì đặc sắc, làm được vị trí này, toàn dựa vào cái miệng. Rất nhiều chỉ có luyện thể tụ linh cảnh tu vi. Xem ảnh một. Sống hơn 100 tuổi, thọ nguyên sắp đi tới cuối cùng. Lại nhiều lần vào triều sớm, quả thực để cho một đám lao già khỏng không chịu nổi. Chờ giữa, binh bộ thượng thư mở trải qua nhỏ giọng nói, "Cao thái sư, ngươi nói bệ hạ đây là nghĩ đến kế sách sao?" "Bệ hạ mưu lược ngươi cũng không phải là không biết, bệ hạ nếu là có biện pháp, lão phu tại chỗ đem đây hốt bản ăn hết." "Ai, ta nghe tin tức ngầm nói, bệ hạ lần này hỏa khí rất lớn, nếu là không có thể nhớ cái sách lược vẹn toàn, chỉ sợ." Cao thái sư đảo trong mắt một vòng, "Lão phu ngược lại có một kế." Thời gian qua đi không lâu, Tả Khinh Y xuất hiện ở trên triều đình. "Chư vị, mọi người đồ ăn sáng ăn như thế nào?" Đôi môi khẽ mở, ánh mắt quyến rũ như tơ, tóc đen dài phi trên vai, đắt tiền mũ phượng cố định lên đỉnh đầu. Ngồi ngay ngắn triều đình, giống như trích tiên, nhưng lại không người dám sinh tà niệm. Nghe xong Tả Khinh Y thăm hỏi đơn giản, chúng thần đầu lâu rũ thấp hơn. Rốt cuộc không một người dám trả lời. Rất lâu, Cao thái sư run rẩy nói ra, "Bệ hạ, thần đồ ăn sáng mùi vị so sánh hoàng cung còn muốn tuyệt mỹ, nhưng thần lại nhạt như nước Úc, mỗi lần nghĩ đến tiền tuyến tướng sĩ vẫn còn tại chiến đấu đẫm máu, liền đau lòng như cắt, đau đến không muốn sống." Tả Khinh Ý khẽ nhíu mày. Vị này Cao thái sư là nàng lúc cấu niên kỳ lão sư, bản lãnh không nhiều lắm, lĩnh hót chính là nhất lưu. Nếu không phải gia hỏa này, trong bụng của nàng làm sao sẽ một chút mặt thủy cũng không có. "Hừ, tức chết chấm." Ngẩng đầu nhìn về mọi người, chư vị có thể nghĩ tới lùi lịch cách. Bệ hạ lần lượt điểm danh hỏi, quân thần chỉ có thể nói chút vô dụng phí lời. Tả Khinh Ý thẳng lắc đầu, đám người này là thật so ra kém một cái phàm nhân. Một phen lại so sánh, Vương Tư cũng cảm thấy quần thần không được. "May mà ta theo bệ hạ ra mắt rồi tiên nhân, bằng không ha chẳng phải là cùng đám này thùng cơm một dạng tao bệ hạ khinh bị nhìn." Tại Vương Tư trong tâm, Trần Lạc tuy là nhất giới phàm nhân, nhưng trí lực phương diện lại cùng tiên nhân không khác. Hôm nay đạt được Trần Lạc lưu kế, Vương Tư nhìn về phía mọi người ánh mắt đều mang ghét bỏ. Vương Tư đây là có Trần Lạc kế sách, trong tâm không có áp lực, toàn thân thoải mái. Thậm chí nhớ hử cái tiểu khúc. "Bệ hạ, thần có chuyện tấu lên." "Là mở trải qua lão đầu này." "Hắn muốn làm gì?" Vương Tư con mắt híp một cái. "Chuyện tấu." "Bệ hạ, thần muốn vạch tội thừa tướng." Triều đình đột nhiên yên tĩnh lại. Vương Tư sợ hết hồn. Lao đầu này không nghĩ ra biện pháp tố cáo ta làm cái gì. Mở trải qua liếc Vương Tư một cái, trong tâm nhắc tới, "Xin lỗi thừa tướng, tử đạo hữu không chết bần đạo." Thừa tướng người này ngồi ở vị trí cao, cầm triều đình bổng lộc, lại không vì nước nhà phân ưu, thân là triều đình trọng thần, nhưng ngay cả lùi địch cách đều không thể nghĩ đến, là đại chu lớn nhất nội chiến huyên thần, thần hoài nghi thừa tướng lớn tuổi hoa mắt ù tai, đã không có thể xử lý quốc chính, khẩn cầu bệ hạ minh xét. Lại là hoa mắt ù tai. Hôm nay Tả Khinh Ý đối với hai chữ này cực kỳ mất cảm. "Lão già ngươi nói cái gì? Lão phu nếu như hoa mắt ù tai, ngươi tính là gì?" Vương Tư khí ria mép đều vể lên. Mở trải qua người này so với hắn còn lớn hơn 30 tuổi, làm sao có mặt nói ra lời này? Thậm chí lao thần hoài nghi, thừa tướng sớm có mưu phản chi ý. Mở trải qua mặc niệm một câu, xin lỗi thừa tướng. Chỉ cần đem bệ hạ lửa giận chuyển di ra ngoài, ít nhất hắn đây đỉnh mũ ô sa bảo trụ. Phù phù. Thừa tướng quỳ dưới đất. Đây là điều xấu. Bệ hạ minh xét, lao thần trung thành thiên địa chứng giám. Mở trải qua cười lạnh, thừa tướng, ngồi ở vị trí cao lại không vì nước nhà phân ưu, ta xem ngươi đã sớm giang lang tài tẫn, mời bệ hạ sớm làm quyết định. Lao giả, ngươi thế nào nói ra lời này? Vương Tư trong mắt khẽ động, tiến lên phía trước nói, lao thần có một kế, nhất định có thể khiến cho Man Di rút lui, thậm chí có thể giải đồng cảng vòng đây. Vương Tư may mắn không thôi. Thật may theo bệ hạ nhìn thấy cao nhân, bằng không hôm nay nhất định bị lao giả này hại chết. Thần mời bệ hạ trọng thưởng Diệp Phàm. Bạch. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía thừa tướng. Thừa tướng chẳng lẽ là điên? Trong triều đình, dám nói ra bậc này mưu phản lời nói. Lần này thần tiên cũng không cứu được hắn. Thừa tướng, ngươi còn nói ngươi không có mưu phản. Mở trải qua chỉ đến Vương Tư mũi, gác ý nói, Diệp Phàm là ta Đại Chu phản địch, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thừa tướng không nghĩ lùi địch, ngược lại phải cho ban thưởng, đây không phải là mưu phản là cái gì? Mời bệ hạ hạ lệnh, thần nhất định triệt để thanh tra chuyện này. Tả Khinh Y một tay chống đỡ cái đầu, nằm nghiêng tại trên giường rộng, liền con mắt đều không động một cái. Nhưng trong lòng mừng thầm, Trần lão đệ cũng thật là lợi hại, lược thi tiểu kế liền làm cho cả triều đình đều kinh ngạc đến ngây người không thôi. Vương Tư rất nhanh hiểu ý của bệ hạ đây là đem công lao nhường cho hắn. Chỉ thấy hắn phân tích nói, đông bộ bến tàu sớm muộn phải ném, Diệp Phàm tính cách mọi người đều biết, chỉ cần đem khối này mà ban thưởng cho hắn, chỗ đó tất nhiên thái bình. Vương Tư từ Diệp Phàm thực lực, tính cách xuất phát, nói ra cái kế sách này khả thi. Vậy Diệp Phàm không phải là muốn quyền lợi sao? Bệ hạ có thể cứ việc cho hắn, phong hắn cái sửa lại án xử sai đại tướng quân chơi đùa, thống ngự đông bộ bến tàu, phụ chỉ diện phản loạn. Lạch cạch. Có người hốt bản rơi trên mặt đất, lại bất chấp nhặt. Cả triều văn võ tất cả chấn kinh mà nhìn Vương Tư. Để cho Diệp Phàm đi bắt Trinh Man Di. Kế sách này tuyệt a. Thừa tướng có như thế mưu kế làm sao không nói sớm? Mở trải qua chỗ nói, thừa tướng đem Diệp Phàm xem như đứa trẻ 3 tuổi sao? Như thế dễ hiểu mưu kế, hắn sẽ mắc lừa. Hừ. Vương Tư ngẩng đầu lên, thậm chí khinh thường ở tại trả lời cái nghi vấn này. Trần lão đệ nói, Diệp Phàm hảo đại hỷ công, hắn nhất định sẽ đi diệt phản loạn. Vừa đến người này đối với võ lực của mình phi thường tự tin, lần lượt từng đánh chết 3 tên tông sư cảnh tu sĩ. Thứ hai vì quyền lợi. Sửa lại án xử sai đại tướng quân, võ tướng đứng đầu, đứng hàng tam công bên dưới. Vì cái danh hiệu này, hắn nhất định sẽ đi. Chương 13, 13. Ma nữ dừng tay. Chương 13, 13. Ma nữ dừng tay. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Ban đêm. Đông bộ bến tàu, Vệ Hải thành. Trăng sáng sao thưa, thành nội đèn đuốc sáng choang. 10 bước 100 gác, toàn bộ thành trì để phòng nghiêm ngặt. Thiên tử chiếu, thiên lý gấp, ngăn trở người chạm. Một giọng nói xa xa truyền đến. Tiếp theo, một màu trắng linh câu chạy như bay đến. Từ bệ hạ hạ chỉ sau đó, tuyên chỉ thái giám liền tinh dạ kiên trình, cưỡi ngự tứ thượng đẳng linh câu, ngày đi 8000 dặm, cuối cùng tại ngày thứ 10 đã tới Vệ Hải thành. Chỗ ngồi này phồn hoa thành trì ở tại giao thông muốn đạo bên trên, là đông bộ cảng khẩu một môn hộ lớn. Cũng là Diệp Phàm chiếm lĩnh bến tàu sau đó nghỉ ngơi chi địa. Thủ thành quân sĩ nghe thấy đạo âm thanh này, liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn vốn là vệ quốc quân sĩ, sau đó vệ quốc bị nữ đế bệ hạ đánh bại, bọn hắn cũng lắc mình một cái, thành Chu quốc quân sĩ. Diệp Phàm công phá thành trì sau đó, cũng không có hướng bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Nữ đế cùng Diệp Phàm đều không phải bọn hắn phổ thông quân sĩ trong đuổi. Có thể không đắc tội thì không cần tội. Rất nhanh, đóng chặt cửa thành mở một cái lỗ. Đồng thời, một tên quân sĩ thật nhanh hướng về phủ thành chủ báo cáo bốn. Phủ thành chủ. Một tên thanh niên ngồi đàng hoàng ở trên giường. Hắn đứng trước mặt tuyên chỉ thái giám. Diệp Phàm tiếp chỉ. Diệp Phàm động đều không động. Tiểu thái giám khỏe miệng co quắp động, cũng không có mong đợi Diệp Phàm hướng về hắn quỳ xuống. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tư người vệ quốc công Diệp Tu chi tử Diệp Phàm khí vũ bất phàm, tướng mạo xuất chúng, hộ quốc có cách. Lại gặp nước ta phía bắc gặp nạn, Man Di hoành hành. Hiện sách phong Diệp Phàm vì đông cảng sửa lại án xử sai đại tướng quân, ghi tên võ tướng đứng đầu, phụ mệnh đánh dẹp Man Di. Đại tướng quân có gì khó xử, đều có thể hướng về bệ hạ nói chi, đông cảng trên dưới 300 triệu người đều quy đại tướng quân điều phái, không được sai lầm. Chỉ mong đại tướng quân chiến thắng trở về. Khâm thử. Đợi mấy hơi, không thấy có người đáp ứng. Xem ảnh một. Tiểu thái giám lặp lại một lần, đại tướng quân, tiếp chỉ đi. Dường bên trên Diệp Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tiểu thái giám đột nhiên cảm thấy trên tay thánh chỉ phỏng tay vô cùng. Nhìn kỹ một chút, đây thánh chỉ rốt cuộc chẳng biết lúc nào đốt lên. Ngươi. Tiểu thái giám chỉ đến Diệp Phàm, toàn thân run rẩy ngã lui một bước. Người này lớn mật, liền thánh chỉ cũng dám thiêu. Thật là hảo sách lược, cầm ta cùng Man Di liều mạng, các ngươi hảo trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tiểu thái giám trong tâm âm thầm kêu khổ, người này cũng không giống bệ hạ nói đó dễ lừa gạt ta. Đại tướng quân bất giận, bệ hạ yêu tài, cho rằng đại tướng quân có kinh thiên vĩ địa chi năng, lúc này mới bị thắt trách nhiệm nặng nề. Lúc này ta Chu quốc con dân đang bị Man Di xâm nhiễu, mỗi thời mỗi khắc đều chết tổn thương thảm trọng, đại tướng quân nếu là có thể đánh lui Man Di, chính là ta Chu quốc đại anh hùng, nhất định có thể danh truyền thiên cổ, ký ở trên sử sách. Cái này nạp giới kính xin đại tướng quân nhận lấy, bên trong chứa có lần này đánh dẹp Man Di vật liệu cần. Diệp Phàm tiếp, phát hiện bên trong chứa 1000 khối linh thạch, còn có hơn vạn bộ chiến giáp cùng đan dược, còn có vàng bạc tài bảo đến không hết. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Ta xin hỏi ngươi, đây đạo ý chỉ là bệ hạ tự mình hạ, vẫn là có người khác làm thay?
Trở về đại tướng quân, là bệ hạ tự mình suy nghĩ viết.
Diệp Phàm sắc mặt thay đổi biến.
Đây tiểu thái giám không có nói dối. Xem ra Chu Quốc vẫn như cũ bệ hạ.
Ngươi đi xuống đi.
Đại tướng quân ngàn vạn lần chớ quên chỉ ý của bệ hạ a.
Nghĩa ra ngoài.
Tiểu thái giám còn chưa nói xong liền bị xin ra ngoài bốn.
Phủ nội, Diệp Phàm một thân một mình đột nhiên ha ha phá lên cười.
Hắn cuối cùng cả đời theo đuổi chính là danh lợi, quyền thế.
Hôm nay một đạo ý chỉ xuống, những này toàn bộ có.
Hắn làm sao có thể mất hứng?
Diệp ca, chuyện gì cao hứng như vậy?
Phía sau trong bình phòng, đi tới một vị tư thái Anna nữ tử.
Khuôn mặt tuyệt mỹ,
tiên nhiên muội muội.
Diệp Phàm đem vừa mới đã phát sinh sự tình nói một lần.
Diệp ca, đây rõ ràng là Chu Quốc nữ đế mưu kế.
Đúng vậy a, như thế dễ hiểu mưu kế ta làm sao sẽ không nhìn ra đâu.
Diệp Phàm cưng chịu nhìn đến vị hôn thê của hắn, thượng quan yên nhiên.
Chúng ta mới từ Đông Hải trở về, tuy rằng bắt lấy rồi Đông Cảng, mà dù sao căn cơ chưa ổn, không phải lòng dân.
Nếu là có đại tướng quân cái danh hiệu này, lại đánh bại Man Di, ta liền chắc chắn triệt để đem Đông Cảng nắm trong tay.
Đến lúc đó chúng ta liền có thể chiêu binh mãi mã tích góp tiền lương, bồi nuôi sức của chính mình.
Thiên phú của ta ngươi cũng không phải không biết, chờ ta tấn thăng đến tông sư hậu kỳ, chỉ là nhất giới nữ đế tự nhiên không thành vấn đề, đến lúc đó ta chính là Trung Châu chi chủ.
Thượng quan yên nhiên giúp vào Diệp Phàm trong lòng, toàn bộ nghe Diệp ca.
Cùng lúc đó, Cảnh Châu địa bàn bên trên,
một đoàn xe trùng trùng điệp điệp hướng phía Huyền Thiên Đạo Tông đi tới.
Đoàn xe toàn bộ từ dưới chờ linh câu kéo, bên trong chứa đầy hàng hóa.
Năm tiên hậu thiên tu sĩ phóng thích khí tức cường đại, tản ra người sống chớ vào tín hiệu.
Chính giữa chiếc xe kia giá, một vị mi thanh mục tú thanh niên ngồi ngay ngắn, trước người trên tấm thất để mấy điệp văn thư.
Trang chủ, phía trước 30 dặm là Tứ Thủy Thành, qua tòa thành kia chính là Huyền Thiên Đạo Tông.
Trần Lạc gật đầu một cái, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
10 ngày trước, hắn mang theo đoàn xe xuất phát,
đi ra trang viên, mới biết bên ngoài thế đạo nhiều loạn.
Ra đại danh thành, cách mỗi mấy dặm liền có lưu dân thảo khấu cướp bóc.
Ven đường thường thường có chết đói sát thối.
Cho nên Trần Lạc không thể không đem để cho hộ vệ phóng thích khí tức, lúc này mới trấn nhiếp bọn đạo trích.
Đây 5 tên tu sĩ là hắn chiêu mộ hộ vệ, 3 tên tụ khí hậu kỳ, 1 tên ngưng chân sơ kỳ, 1 tên ngưng chân trung kỳ.
Đội hình này đặt ở thế đạo này cũng gọi là trắng lệ.
Có tiền có thể khiến mài đầy quỷ, phàm nhân lại làm sao, còn không phải ngoan ngoãn cho ta làm hộ vệ.
Đến gần Tứ Thủy Thành rồi, Trần Lạc phát hiện có chút không đúng.
Quá an tĩnh rồi.
Tứ Thủy Thành là Huyền Thiên Đạo Tông môn hộ, có mấy vạn người vào ở.
Mấy năm trước Trần Lạc cùng cái này tông môn làm qua một lần sinh ý, khi đó cũng không giống như hiện ở đây sao vắng lặng.
Ánh trăng chiếu rượu dưới, toàn bộ thành trì một tia đèn cũng không có, giống như một tòa thành chết.
Luôn miệng mèo kêu đều không nghe được.
Có chút khiếp người.
Trần Lạc khỏa liếu khỏa trên thân áo khoác ngoài, bên trong đệm một tầng tám ti giáp, rét lạnh lạnh, lúc này mới cảm giác an tâm rất nhiều.
Tiết Dũng, ngươi đi vào trong thành xem.
Tiết Dũng là hắn chiêu mộ bảo tiêu, tu khí hậu kỳ tu vi.
Dựa vào mình là tu sĩ, Tiết Dũng tung người nhảy một cái, tiến vào trong thành.
Một thời gian trung trà, Tiết Dũng đã trở về, trên thân có chút vết máu.
Bẩm trang chủ, tại hạ bắt được một cái lưu dân, theo hắn nói tòa thành trì này trước đây không lâu gặp phải ma tu đồ sát, cướp đi thành nội tiền lương, bình dân thương vong hầu như không còn, còn lại già yếu cũng tất cả chết đói.
Cái thằng trời đánh ma tu.
Trần Lạc tức giận nói,
cái này nhược nhục cường thực thế đạo, là nữ đế bệ hạ cho bình dân duy nhất một con đường sống.
Tuy rằng bệ hạ không biết trị quốc, nhưng lại từng có quy định, tu sĩ không phải tàn hại phàm nhân.
Hiện tại ma tu lại đem quy tắc này phá vỡ.
Ma tu không phải một cái cụ thể tổ chức, mà là từ nội tâm hiểm ác người tạo thành, giải rác ở chính giữa châu trên mặt đất.
Có nhiều chỗ ma tu càng là hợp thành một đoàn thể, hình thành tông phái, sở hữu một phương nguy hại bình dân.
Ma tu tồn tại, thậm chí để cho phàm nhân không dám ở buổi tối ra ngoài.
Trang chủ, chúng ta là không vào thành.
Trần Lạc suy tư một chút.
Buôn ba một ngày, mọi người đều mệt mỏi không chịu nổi, ngay cả linh câu cũng cần phải ăn uống.
Nếu ở bên ngoài hạ trại, địch nhân đến liền vòng vèo không gian cũng không có.
Hôm nay mọi người lại hề hoài lại thiếu, ở trong thành nghỉ ngơi an toàn hơn.
Nghĩ tới đây, Trần Lạc nói ra, vào thành.
Chương 14, 14.
Lão gia hỏa này chuẩn bị dừng nợ.
Chương 14, 14.
Lão gia hỏa này chuẩn bị dừng nợ.
Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm.
Một tòa tàn phá tự miếu bên trong.
Đoàn người ghim lên doanh trướng.
5 tên tu sĩ, còn có hơn 20 danh gia buộc, thay phiên các đêm.
Đầu hôm Trần Lạc đang ngủ ngon giấc, thẳng đến sau nửa đêm bị một tiếng mèo kêu đánh thức.
Sau đó Trần Lạc liền không ngủ được.
Nằm ở trên cửa hàng, Trần Lạc nội tâm xuất hiện một chút bất an.
Theo lý thuyết đội hình như vậy tại loại này quê nghèo hoang vắng thủy mà mới có thể xung pha.
Nhưng kinh nghiệm của Dĩ Vãng nói cho Trần Lạc, càng gần đến mức cuối trước mắt càng không thể lối trễ.
Nghĩ tới đây, Trần Lạc ngồi thẳng người.
Tiết Dũng.
Rất nhanh, một tên to lớn thanh niên đến gần doanh trướng.
Tiết Dũng, Huyền Thiên Đạo Tông khoảng cách Tứ Thủy Thành chỉ có hơn 500 dặm, ngươi cưỡi tọa kỵ của ta lập tức để cho Huyền Thiên Đạo Tông Lý trưởng lão tiếp ứng, khối lệnh bài này ngươi cầm lấy, đi tới cho Lý trưởng lão là được.
Nhìn đến lệnh bài phía sau trần chữ, Tiết Dũng kinh ngạc nói, trang chủ không đến mức đi.
Toàn bộ thành trì ta đều kiểm tra qua, ngoại trừ không kịp đi phụ nữ già yếu và trẻ nít, không có một cái tu sĩ.
Phàm nhân chính là phàm nhân, mới một tòa thành chết liền sợ đến như vậy. Nhưng nghĩ tới đối diện người nọ là lão bản của mình, nếu như khinh mạng, khả năng trừ tiền lương. Tiết Dũng lập tức ngắt tâm tính, trang chủ yên tâm, tại hạ đây liền xuất phát. Tiết Dũng sau khi đi, Trần Lạc nội tâm bất an càng thâm. Hắn sờ một cái trong lòng lạnh như băng đoạt mệnh châu, đem hạt châu đi ra ngoài rời hơi có chút, để ngay lập tức móc ra. Còn chưa đủ an toàn. Nhìn về phía chỗ bộ não hệ thống. Túc chủ, Trần Lạc. Thực lực, phàm nhân. Tuổi tác, 25 tuổi. Trang bị, tạm ti giáp, đoạt mệnh châu, lệnh bài màu đen. Tài sản, Lạc Phượng Trang, đại danh thành 1200 gian cửa hàng, Thanh Châu ba hơn 10000 nhà cửa hàng. Danh vọng, 101 vạn. Hai kiện trang bị, một công một thủ, tại đây làm trong tử thành, tuyệt đối không thể cho hắn cung cấp cảm giác an toàn. Xem ảnh một. Lệnh bài màu đen là vị kia tiện nghi tỷ tỷ tặng cho, bàn tay đặt ở phía trên lại có chút đau đớn. Trần Lạc thật giống như biết rõ nội tâm bất an nguyên do. Khối lệnh bài này tại nhắc nhở hắn. Nhớ hôm đó Tạ tỷ tỷ nói qua, lệnh bài có thể báo động nguy hiểm. Là nguy hiểm gì, rốt cuộc để cho lệnh bài biến hóa lớn như vậy? Trần Lạc luôn luôn đối với cái mạng nhỏ của mình phi thường xem trọng. Lý do an toàn, hắn quyết định đổi lấy một ít trang bị. Vừa vận hệ thống mở ra thì thu được 100 vạn điểm danh vọng. Không cần tiếp tục liền không có cơ hội. Từ bảo toàn cánh mạng trong trang bị mặt chọn. Giáp gai, miễn dịch tam thành đến từ hậu thiên tu sĩ tổn thương, hơn nữa bị thương tổn sau đó sẽ phản ngược tổn thương 10%, giá trị 50 vạn điểm danh vọng. Trần Lạc xem trọng cái này hộ giáp nguyên nhân là, giáp gai bên trong đưa một cái cỡ nhỏ trận pháp phòng ngự, có thể hấp thu thiên địa linh khí. Một ngày một đêm liền có thể hấp thu xong. Linh khí tràn đầy sẽ sinh ra một cái hộ thuẫn, có thể miễn dịch tiên thiên cảnh tu sĩ công kích. Hộ thuẫn cường độ coi bị đánh trình độ mà định ra. Đồ chơi này hợp với tạm ti giáp, Trần Lạc có thể đứng yên để cho hậu thiên tu sĩ đánh hắn. Bảo mệnh trang bị có, còn cần một cái chạy thoát thân trang bị. Làm bao cát không thể được, sớm muộn cũng sẽ đem hộ giáp đánh vỡ. Trần Lạc chọn lựa mấy cái thích hợp phàm nhân sử dụng lá bùa. Đê cấp truyền tống phủ, bóp nát sau đó ngẫu nhiên truyền tống đến trong trăm dặm bất kỳ địa phương nào, giá trị 10 vạn điểm danh vọng. Trần Lạc mua 3 cái. Vạn nhất vận khí truyền bóng sau lưng đưa đến địch bên người thân liền xấu hổ. Mua thêm một chút để ngừa vạn nhất. Gia tốc phủ, sử dụng sau đó trong thời gian ngắn đem bản thân tốc độ để thăng 5 thành, giá trị 10 vạn điểm danh vọng. Còn thiếu rồi chút gì? Thật, tinh thần công kích. Trần Lạc xem qua chuyện online, một ít nguyên anh lão quái sẽ đoạt xá kỹ năng, trực tiếp tác dụng trong đầu. Hắn có thể không muốn trở thành người khác lô đỉnh. Chuyên chú phủ, cường hóa thức hải, đại não chuyên chú trình độ đề cao 50%, không bị bên ngoài cám dỗ quấy nhiễu, 10 vạn điểm danh vọng. Những thứ này đều là phàm nhân sử dụng, hệ thống không gian độc hữu lá bùa, tu sĩ sở bẹn nỉ ẹn không bụt. Mua nhiều đồ như thế, Trần Lạc can lòng điểm. Giáp gai là một tấm lụa mỏng, sau khi mặc vào lạnh lạnh, đuổi trùng hiệu quả không tệ. Lần đầu tiên lúc sử dụng, trận pháp phòng ngự đã khởi động. Nếu là thật gặp phải tiên thiên cảnh tu sĩ, Trần Lạc cũng nhận. Đại lão để bên ngoài vinh hoa phú quý không muốn. Chuyên môn tới tìm hắn một cái tiểu thương nhân phiền toái, hắn chết không an. Làm xong những này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo vội vàng âm thanh. Địch tấn công, địch tấn công. Trần Lạc thần kinh căng thẳng, bóp hảo truyền tống phủ, bất cứ lúc nào chuẩn bị cái thứ nhất chạy trốn. Tiếp tục một vị người hầu nói, trang chủ, bên ngoài tới một nữ, muốn kiếm miếng cơm. Trần Lạc thậm chí có thể nghe đi ra bên ngoài thở phào nhẹ nhõm âm thanh. Xem ra bên ngoài người làm cũng dọa sợ không nhẹ. Cho chút đồ ăn, đuổi đi. Trần Lạc tức giận nói, nhất kinh nhất sợ, suýt chút nữa không đem hắn hủ chết. Một đêm yên lặng, làm chân trời một vệt cá khạc trắng xuất hiện thì Trần Lạc mỏi mệt mở mắt. Tối hôm qua hắn đêm ngủ không ngon, cảnh giác một đêm, ai biết một chút nguy hiểm cũng không có. Xem ra là bị lệnh bài kia lừa. Trần Lạc trong tâm thậm chí có chút thất vọng, trở về được hảo hảo cho Tạ tỷ tỷ oán giận một hồi. Một bên mặc quần áo, một bên nổ nước vào đấy. Trần Lạc không có phát hiện, tại phía sau hắn, một chi dao găm lặng lẽ tiếp cận lưng của hắn. Leng keng, một trận gió thổi qua, dao găm đâm vào giáp gai trên lá chắn. Trần Lạc chỉ cảm thấy lưng chợt lạnh, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Địch tấn công, nhanh hộ giá. Ra ngoài vừa nhìn, Trần Lạc lúc này mới phát hiện bên ngoài nô bộc, hộ vệ đều lạnh lạnh rồi. Đầu lệnh một bên, chất lỏng màu đỏ ồ ồ chảy ra, còn mang theo hơi nóng. Trần Lạc bị dọa sợ đến mặt xám như cho tàn. Những người này lúc nào chết, làm sao một chút âm thanh đều không phát ra? Xong rồi, ta sẽ không cũng giao phó nơi này đi. Một tên mặc lên màu đỏ đồ bó sát người cái bóng từ hư không bên trong xuất hiện, yểu điệu vóc dáng bị y phục này hoàn mỹ bày ra. Trong tay xoay xoay dao găm, nhìn về phía Trần Lạc phảng phất là một con dê đợi làm thịt. Thanh Châu đại phú thương, ngươi hộ vệ này không được a? Ngươi là? Trần Lạc cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Rất nhanh nhớ tới, tối hôm qua có người nữ đến hắn tại đây xin cơm, chính là người trước mắt này. Hắn bị gạt. Ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi. Ngắn ngủi hoảng loạn sau đó, Trần Lạc chấn định lại. Hắn không phải lần thứ nhất bị đánh cướp, dưới tình huống bình thường, chỉ cần cho đối phương ít tiền, đối phương cũng không nguyện ý làm khó hắn. Đồng thời tâm lý chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào hảo chạy trốn. Giáp gai phía trên hộ thuẫn bị áo bó sát nữ đánh rất gần 1/10. Hắn còn có 10 lần bị đánh cơ hội. Bất quá kia một hồi thật đau à, có hai tầng hộ giáp cản trở tháo xuống phần lớn lực, Trần Lạc vẫn là cảm giác sau lưng phá một lớp da. Ta đối với tiền không có hứng thú, ngược lại đối với ngươi cảm thấy hứng thú chặt. Áo bó sát nữ liếm liếm cám dâu môi đỏ. Có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết xong nhiều như vậy nô bộc, bao gồm mấy tên tu sĩ, đủ để chứng minh năng lực của nàng. Nhưng mà nên nhất định đắc thủ một đòn lại ở một cái phạm nhân trên thân thất bại. Cái này khiến áo bó sát nữ phi thường thất bại, đồng thời đối với Trần Lạc sinh ra hứng thú nồng hậu. Vèo. Trần Lạc bên thai chợt lạnh, bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, tiếp tục cả người bay đến liêu không bên trong. Liền cơ hội phản ứng cũng không có, lại lần nữa đụng vào chùa miếu trên cây cột. Liền cột đều gãy một cái. Trần Lạc cảm giác khắp toàn thân đầu khớp xương đều tàn giá. Một vệt máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Trong tâm tuyệt vọng vô cùng, phàm nhân cùng tu sĩ chênh lệch thật không thể so sánh. Liền cơ hội phản ứng cũng không có. Chẳng trách người người đều muốn tu luyện. Loại này bị người trưởng khống sinh tử cảm giác thật không dễ chịu. Giáp gai hộ thuẫn chỉ còn lại có một nửa. Được chạy trốn, không thì không có cơ hội. Trần Lạc siết chặt truyền tống phủ. Ai ngờ đối diện áo bó sát nữ trong tâm càng kinh hãi. Vừa mới nàng phát huy tam thành khí lực, lại liền một cái phàm nhân cũng đánh không chết. Nàng không thể nào tiếp thu được. Lẽ nào đối phó một cái phàm nhân, muốn vận chuyển công pháp? Đây cũng quá điệu giới đi. Ma nữ dừng tay. Ngay tại áo bó sát nữ linh khí trong cơ thể lưu chuyển thời khắc, chân trời đột nhiên vang dội một đạo thanh âm tức giận. Là Lý trưởng lão đến. Chương 15, 15. Pháp khí kim chỉ nam. Chương 15, 15. Pháp khí kim chỉ nam. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Ma nữ, đừng vội cản rỡ. Trên bầu trời, một chiếc phi thuyền đạp cầu vòng chính phi nhanh chạy tới. Mấy tên lão giả tóc trắng đứng ở phía trên, ánh mắt chiếu tới, vượt qua tầng tầng mây mù, nhìn về phía Trần Lạc địa phương sở tại. Bọn hắn nội tâm nóng nảy muôn phần. Mấy người kia đều đến từ Huyền Thiên Đạo Tông, một tên trưởng lão, hai tên hộ pháp. Tối hôm qua Tiết Dũng đi Huyền Thiên Đạo Tông cầu viện, thủ tông đệ tử cũng không trì hoãn, lập tức đi báo tin. Nhưng lúc đó bên trong tông mấy vị trưởng lão và tông chủ có chuyện quan trọng không ở bên trong tông, không có ngay lập tức nhận được tin tức. Mãi cho đến sáng sớm trở về, mới nghe được đệ tử báo cáo. Nói là Tứ Thủy Thành xảy ra chuyện, toàn bộ thành trì đều biến thành một tòa thành chết. Ngay cả đại thương nhân cũng bị khốn ở nơi đó. Nhận được tin tức sau đó, trong tông mấy cái cao tầng một thương nghị, lập tức quyết định phái trưởng lão đi vào tiếp viện. Làm trễ mãi một đêm, ngồi linh câu khẳng định không còn kịp rồi. Vỗ một cái bản, quyết định vận dụng phi thuyền. Đồ chơi này đắt vô cùng, lấy linh thạch khởi động, giống vậy thế lực có thể không nuôi nổi. Huyền Tiên Đạo Tông là nhị lưu tông môn, có thể có như vậy một chiếc phi thuyền, vẫn là tổ truyền xuống. Bọn hắn ngược lại không phải đối với Trần Lạc tính mạng có để tâm thêm. Chủ yếu là Trần Lạc mang theo hàng hóa của bọn hắn a. 20 vạn bộ khôi giáp vũ khí, còn có mấy cái dương đan dược. Giá trị 200 vạn hoàng kim. Một khi mất rồi, tiếp theo bọn hắn có thể không đối phó được ma tu. Đao hạ lưu người. Lý trưởng lao nóng nảy hô, làm hết sức chỉ hoan áo bó sát nữ thời gian. Đồng thời khởi động phi thuyền, khoảng cách 100 dặm trước mắt đã tới. Trên phi thuyền, ken két xiềng xích tiếng vang khởi. Điều khác đường vân sáng lên bạch quang, một đạo cột sáng màu trắng phong tỏa áo bó sát nữ vị trí. Áo bó sát nữ khẽ nhíu mày, nhiệm vụ của nàng là ám sát Thanh Châu đại phú thương, đồng thời đem mấy chục chiếc linh câu kéo hàng hóa cấp đi. Bố trí một đêm, không có nghĩ tới cái này trước mắt Huyền Thiên Đạo Tông người đến rồi. Xem ảnh một. Phi thuyền lấy linh thạch khởi động, phía trên bố trí công kích trận pháp lại để cho nàng cảm thấy uy hiếp. Nàng không nghi ngờ chút nào, một khi nàng có dị động, đạo cột sáng kia liền sẽ đánh hạ. Cũng được, nếu không có cơ hội, trước khi đi đem đây tham lam không chán. Thịt cá dân chúng đại thương nhân làm thịt cũng không sai, cũng xem như vì dân trừ hại, có thể trở thành Thanh Châu đệ nhất đại phú thương, cũng không biết người này chèn ép rồi bao nhiêu bách tính. Tên mặt trắng nhỏ này thật trắng đoán, đáng tiếc tiếp theo lại phải chết. Áo bó sát nữ lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, dao găm dán tại Trần Lạc chỗ cổ họng, nàng chỉ cần nhẹ nhàng rạch một cái, Thanh Châu đại thương nhân liền sẽ thi thể hai nơi. Áo bó sát nữ muốn từ Trần Lạc trên mặt nhìn thấy biểu tình hoảng sợ, nhưng nàng thất vọng. Trần Lạc không chỉ không sợ, ngược lại so sánh áo bó sát nữ cười còn cuồng. Không một giây bên trong, áo bó sát nữ làm một rưỡi vạch động tác, nhưng mà trong tay cũng không có truyền đến dao sắc cắt nát cổ họng trở ngại cảm giác. Túi đầu vừa nhìn, người không thấy, triệt để mất đi Trần Lạc tung tích. Thậm chí không kịp suy nghĩ nhiều, sau một khắc, áo bó sát nữ bản năng tung người nhảy một cái, biến mất tại tự miếu bên trong. Ầm. Tiếp theo, một vệt sáng từ trên phi thuyền xuyên qua, bạch quang chói mắt bao phủ toàn bộ đền miếu. Nóng bỏng nhiệt độ đem không khí vặn vẹo thành một khối, hơi nóng hướng bốn phía khuếch tán. Mấy hơi thở sau đó, hơi nóng tản đi. Lại thấy Lý trưởng lão trên trán phủ đầy mồ hôi. Hắn quay đầu nổi giận mắng, vừa mới người nào mở pháo, không nhìn thấy hàng hóa còn ở phía dưới. Nếu như bị hủy nhóm này hàng, lão phu cái thứ nhất đem các ngươi tế thành khí linh. Phía sau một vị hộ pháp dùng mình một cái. Người sống tế thành khí linh, đây là ma tu thường xài thủ đoạn, đem người sống hồn phách rút ra, cùng vũ khí cùng nhau tế luyện. Hành hảo trường lão pháp lực cao cường, bảo trụ hàng hóa, không thì. Trường lão, tại hạ biết sai rồi, mời giải lão hạ thủ lưu tình. Lý trưởng lão lạnh rên một tiếng, mặc kệ sau lưng dập đầu như đảo cổ hộ pháp, rơi vào phía dưới. Liền thấy hắn vẫy tay, mấy chục chiếc hàng hóa bay lên trời, rơi vào trên phi thuyền. Hàng hóa tới tay, đi. Chuẩn bị đi trở về thì lại nghe phía sau một tiếng hô hoán. Lý trưởng lão. Quay đầu nhìn lại, Lý trưởng lão hồn đều hù dọa phá. Ngươi là người hay quỷ? Nhìn thấy Trần Lạc không phát hiện chút tổn hao nào mà từ bên cạnh bỏ hoang trong đống đất đi ra, Lý trưởng lão kinh hãi muôn phần. Đây còn là người sao? hắn rõ ràng nhìn thấy gia hỏa này bị áo bó sát nữ cắt cổ, sau đó lại bị phi thuyền đánh một pháo, làm sao đánh dám chưa? Ngoại trừ trên mặt có điểm đen ra, Lý trưởng lão thậm chí không thấy được một chút xíu thụ thương. Làm sao? Lý trưởng lão không nhận biết Trần Mỗ sao? Tiêu hao một cái truyền tống phủ, sống sót sau tai nạn, Trần Lạc đấy khí lớn hơn rất nhiều. Vừa mới vận khí thiếu một chút, truyền tống khoảng cách ngắn nữa như vậy hơn 10 mét, hắn khả năng liền lạnh. Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, Lý trưởng lão cũng chấn định lại, hướng về Trần Lạc đáp lên nói, nguyên lai là Trần trang chủ, bên trên mà nói chuyện. Trần Lạc chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh vật bốn phía rút lui. Khi phản ứng lại, người đã rơi vào rồi trên phi thuyền. Đây cũng là phàm nhân bị ai? Sinh tử không khỏi bản thân điều khiển. Trần Lạc sờ một cái trong ngực truyền tống phủ, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy thoát thân. 3 năm trước đây hắn và Huyền Thiên Đạo Tông có qua một lần giao dịch, lúc ấy tiếp đại hắn người cũng là Lý trưởng lão. Vị Lý trưởng lão này thoạt nhìn ôn hòa người thời nay, nhưng xương gò má nơi ở sụp đổ, mũi lại hết sức cứng, cho người một loại cảm giác không thoải mái. Lại bởi vì song phương thực lực chênh lệch, cho nên Trần Lạc cũng không làm sao nguyện ý cùng người này giao thiệp. Nhưng hết cách rồi, mắt thấy Lý trưởng lão đem hàng hóa lấy đi, như vậy sao được? Ngày đó dưới đơn đặt hàng thì Huyền Thiên Đạo Tông chỉ thanh toán 60 khối linh thạch làm tiền đặt cọc. Người đi lần này, hắn làm sao còn tính tiền? Không phải buổi chết. Cho nên cho dù là đầm rồng há hổ, Trần Lạc cũng phải xông vào một lần. Làm hơn ngàn đơn sinh ý, Trần Lạc đều là như vậy tới. Nguy hiểm cao hồi báo nhiều. Không thì Trần Lạc thương nghiệp đế quốc làm sao xây thành? Cũng là hắn vận khí tốt, một mực sống đến nay. Trên phi thuyền, Trần Lạc bắt đầu nói đoạn đường này gặp phải. Âm thanh diện mạo cùng tiến, phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Vì cho Huyền Thiên Đạo Tông đưa hàng vật, cơ hồ toàn quân bị diệt. Người làm hộ vệ đều là huynh đệ của hắn, mất đi những người này, chỉ có chính hắn sống tạm, Trần Lạc cả người thống khổ không thôi. Nhìn đến Trần Lạc bóng lưng, duy nhất may mắn còn sống sót hộ vệ Tiết Dũng cảm động muốn khóc. Trang chủ hẳn là trọng tình trọng nghĩa như thế một người, vừa lúc trước hắn còn hoài nghi trang chủ. Có loại này một cái chủ tử, cuộc đời này cầu gì hơn? Tiết Dũng quyết định, sau này nhất định liều mạng bảo đảm vệ trang chủ an toàn. Nói không chừng trang chủ vui vẻ sẽ thêm thưởng hắn một khối linh thạch. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, một thời gian trung trà, Huyền Thiên Đạo Tông đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Mây mù bay nhiễu, tiên hạc đùa tiếng. Dãy núi trung điệp, cao phong trong mây. Phi thuyền thông suốt rơi vào một tòa đỉnh cao nhất bên trên. Trần trang chủ, mời tại đây hơi chút nghỉ ngơi, ta cần đem Tứ Thủy Thành chuyện báo cáo tông chủ. Lý trưởng lão cười tủm tỉm nói. Trần Lạc đáp một tiếng. Hắn đã nhìn ra, lão gia hỏa này chuẩn bị dựng nợ. Thiệt thòi hắn dọc theo đường đi biểu diễn như vậy nhập vai diễn, kết quả lão gia hỏa một chút đồng tình tâm cũng không có. Chương 16, 16. Trung Châu đại lục, người người đều có thể xưng đế. Chương 16, 16. Trung Châu đại lục, người người đều có thể xưng đế. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Huyền Tiên Đạo Tông ở tại Cảnh Châu khu vực Đông Nam, trong vòng ngàn dặm bên trong có chút danh tiếng. Tông chủ ngưng chân cảnh tu vi, dưới quyền còn có 10 vạn tên đệ tử. Là cái nhị lưu tông môn. Nghe nói cái này tông môn lão tổ là tiên thiên tu sĩ, thọ nguyên đi tới cuối cùng thì đem chính mình phong ấn lên, chôn ở tông môn cấm địa. Tin tức thật hay giả không thể nào kiểm tra biết, dù sao đã qua thời gian ngàn năm. Nhưng cái này tông môn nội tình sát thực sâu. Tháng trước Huyền Thiên Đạo Tông phía Nam 300 dặm sơn lâm phát sinh chấn. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, chỗ đó chim thú tụ tập, tiên cầm dị thú nhiều vô số kể. Linh khí nồng đậm vô cùng. Ở lâu rồi, tu vi liền không tự chủ được đột phá. Một đầu linh mạch vì vậy ra đời. Linh mạch một nửa lộ tại trong lòng đất, có 2-3 dặm dài như thế, là một đầu linh mạch loại nhỏ. Tại linh khí này sắp khô kiệt thời đại, một đầu linh mạch loại nhỏ cũng đủ để dẫn tới mưa máu gió tanh. Ngưng khí thành dịch, ngưng dịch thành thạch. Linh mạch loại nhỏ một năm cũng có mấy trăm khối linh thạch sinh ra. Huyền Thiên Đạo Tông động tác rất nhanh, nhanh chóng đem tin tức phong tỏa. Nhưng chậm một bước, cái kia linh mạch đã bị ma tu người biết được. Huyền Thiên Đạo Tông vốn là cùng ma tu không đội trời chung, từ đó về sau càng là như nước lửa. Tranh đoạt một tháng, song phương các có tổn thất. Nhưng Huyền Thiên Đạo Tông người lại làm không được, bọn hắn sợ người biết nhiều hơn cái này linh mạch, đến thì ngay cả nước đều uống không lên. Lúc này mới có hướng về Trần Lạc thu mua vũ khí khôi giáp một chuyện. Bất kể đại giới bắt lấy linh mạch, chỉ muốn bắt linh mạch, hết thảy đều dễ nói. Lúc này, cấm địa chỗ sâu trong một gian thạch thất, bao gồm Lý trưởng lão ở bên trong một các vị cấp cao tề tụ ở chỗ này. Xem ảnh một, bọn hắn đang thương thảo khi nào hướng về ma tu chinh chiến. Thảo luận quá kịch liệt, thế cho nên quên mất Trần Lạc tồn tại. Trần Lạc tại chủ phong trong tiểu viện đợi gần nửa ngày, cũng không thấy có người đưa cho hắn chuyển tiền. Cái này không được a. Làm ăn lâu như vậy, hắn còn từ chưa ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy. Tất phải lấy lại danh dự. Hướng chân núi nhìn ra xa, dưới chân núi đứng yên mấy cái phương trận. Mấy chục ngàn đệ tử đứng chung một chỗ, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh dẹp ma tu. Phần lớn chỉ có luyện thể cảnh tu vi, còn có một phần nhỏ là phàm nhân. Những người này đều là ngoại môn đệ tử, là đánh dẹp ma tu chủ lực. Khó mà nói nghe điểm, chính là phá hôi. Cơm trưa điểm thì, Trần Lạc đã hỏi tham qua Huyền Thiên Đạo Tông động tác. Đánh dẹp ma tu. Cùng hắn tướng đoán không hay, động tác còn không nhỏ. Sau đó Trần Lạc liền nhanh lên. Cả một buổi chiều cũng chưa từng từ trong phòng đi ra. Bên ngoài Tiết Dũng rời bước chân, nội tâm tràn đầy bất an. Trang chủ, chúng ta lúc nào có thể đi trở về? Chờ một chút. Mặc kệ lúc trước làm sao, hiện tại Tiết Dũng đối với Trần Lạc tràn đầy kính nể. Tại Tiết Dũng dĩ vãng trong ấn tượng, Huyền Thiên Đạo Tông tự xưng là chính phái, nhưng một ngày thời gian tiếp xúc, hắn phát hiện nơi này trưởng lão và ma tu không kém bao nhiêu. Nhiều lần, hắn đều nhận thấy được vài cổ thần niệm quét qua tại đây. Rất rõ ràng, đám kia cao tầng đang thảo luận xử trí như thế nào hai người bọn họ. Tiết Dung hối hận, ai có thể nghĩ tới đưa một lần hàng hóa, không có bị loạn kẻ trộm, ma tu giết chết, lại chết ở chính phái trong tay. Muốn đi lại đi không nổi, nội tâm của hắn tràn đầy bất an. Ngược lại vị trang chủ này, một cái phàm nhân lại một chút không hoảng hốt, để cho Tiết Dũng rất là bội phục. Rất nhanh, đã đến giờ buổi tối. Sau khi ăn cơm tối xong, một cổ uy thế lớn lao hàng lâm nơi này. Lý trưởng lão thân ảnh từ hư không bên trong hiện ra. Hắn nhìn đến đèn đuốc sáng choang trong sân, âm xót xa nói, "Trần trang chủ, trải qua chúng ta mấy vị trưởng lão thương nghị, ngươi đối với chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông lao khổ công cao, quyết định biếu tặng trang chủ một thượng hạng linh câu, trang chủ có thể đi về." Nghe lời này một cái, Tiết Dũng trong tâm gọi thẳng hảo a, rốt cuộc có thể rời đi địa phương quỷ quái này rồi. Trần Lạc từ trong nhà đi ra, nhìn chằm chằm Lý trưởng lão con mắt nhìn một hồi, cảm ơn nói, "Đa tạ quý tông hảo ý." Lý trưởng lão thất vọng nói, "Trần trang chủ liền không muốn còn thừa lại linh thạch sao?" Trầm mặc mấy giây, Trần Lạc đông nhiên nói, "Ta nghĩ, người chết là không cần thiết điều này." "Ha ha ha, Trần trang chủ thật biết nói đùa." Tiếp theo, Lý trưởng lão giọng điệu biến đổi, cười như điên nói, "Không sai, ta tông đã chiếm được mong muốn, hiện tại chúng ta đã không cần thiết ngươi rồi. Chỉ muốn bắt linh mạch, một cái thương nhân tính là gì? Liên tục không ngừng linh thạch, đủ để cho Huyền Thiên Đạo Tông thành vì tông môn nhất lưu." Tiết Dũng bộ nào ông một tiếng, chân mềm nhũn quỳ trên đất. Lý trưởng lão còn muốn thấy được Trần Lạc quỳ xuống tư thế, nhưng rất đáng tiếc, Trần Lạc đứng tại hắn mấy bước ra, đứng so sánh tùng bách đều thẳng, để cho Lý trưởng lão rất khó chịu. "Lão phu mặc kệ ngươi có cái gì dựa vào, hôm nay ngươi phải chết, ngươi những cái kia gia sản, sau này lão phu sẽ phái người trở tới đây. Thanh Châu đệ nhất đại phú thương, vài năm để giành được tài sản không biết bao nhiêu, thiên hạ người nào không tham?" Nhưng không ai dám đánh Trần Lạc chủ ý. Trần Lạc sinh ý giải rác Trung Châu, giống như tơ nhện một loại công chúng nhiều thế lực chói với nhau. Một khi Trần Lạc tử vong, rất nhiều thế lực sẽ tổn thất nặng nề. Không ai dám bước lên thiên hạ chi hủy. Nhưng Huyền Thiên Đạo Tông lại không nghĩ như vậy. Đã nhận được linh mạch, bọn hắn tông môn thực lực át sẽ tăng mạnh. Lại thêm họ Trần sản nghiệp để chống đỡ, làm cái tiếp theo Diệp Phàm lại làm sao? Thậm chí có cơ hội cùng bệ hạ đấu lực tay. Trung Châu đại lục, người người đều có thể xưng đế. Chỉ thấy Trần Lạc tà mị cười một tiếng, "Lý trưởng lão, Trần Mỗ nghe các ngươi địa phương muốn đi tại Sơn Lâm thâm sự, quý tông đệ tử tìm kiếm phương hướng chính là phí rồi không ít thời gian đi. Vậy thì như thế nào? Ta tông nội đệ tử trên dưới một lòng, chỉ là một phiến Sơn Lâm há có thể ngăn trở chúng ta?" Lý trưởng lão phản bác. Lời này liền có chút thổi thành phần rồi. Trên thực tế linh mạch xuất thế mảnh núi rừng kia có gần phân nửa châu lớn như vậy, mấy chục ngàn tên đệ tử vào trong ngay cả một bọt nước đều không đánh nổi. Chỗ đó linh khí dư giả, mây mù bay nhiễu, giống như tiên cảnh. Một khi bước vào rất dễ bị lạc phương hướng. Tu vi càng cao phương hướng cảm giác càng kém. Thường cách một đoạn thời gian, linh mạch còn biết tự mình di động. Muốn làm một ký hiệu đều không làm được. Mỗi lần tìm kiếm linh mạch đều phải tốn lượng lớn thời gian. Ta có một vật có thể giúp quý tông tìm ra phương hướng. Lý trưởng lao híp mắt một cái, đánh giá Trần Lạc. Kia mắt kia để cho Trần Lạc toàn thân không thoải mái, phản phất trên thân không có một chút riêng tư. Chỉ thấy hắn lấy ra một khối chân nhắn thẻ tre cùng một cái châm nhỏ. Kích thích châm nhỏ, mũi kim cuối cùng chỉ đến một cái phương hướng. Trưởng lao phát hiện quy luật chưa? Lý trưởng lao híp mắt nhìn một hồi, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn không phải ngu ngốc, rất nhanh phát hiện đồ chơi này hảo diệu. Đoạt lấy cái này trang bị, Lý trưởng lao tại bên trong tông lượn một vòng. Rất mau dẫn đến cười như điên trở lại. Vật này một chút pháp lực cũng không có, là làm sao làm được? Trần Lạc đáp, "Trưởng lão, trang bị này gọi Kim Chỉ Nam, từ từ lực khởi động, có nó, đệ tử bình thường cũng không sẽ mất phương hướng." Lý trưởng lão lắc đầu một cái. "Cái gì từ lực? Nghe không hiểu. Đây là công pháp gì võ kỹ sao?" "Bất quá không sao, chỉ cần biết món đồ này tác dụng rất lớn là được. Ta xin hỏi ngươi, trang bị này làm thế nào?" "Chỉ cần đây cái gì Kim Chỉ Nam năng lượng sinh, đến lúc đó đám đệ tử tìm ra linh mạch, bọn hắn là có thể dẫn đầu chiếm giữ tiên cơ." "Trưởng lão, đây chỉ là một phiên bản đơn giản hóa trang bị, chức năng không được đầy đủ. Kim Chỉ Nam chế tạo cần dùng đến một loại tên là Nam Châm pháp khí, loại pháp khí này tại ta trang viên thương khố bên trong tồn lấy, có pháp khí, một ngày có thể chế tạo hơn 1000 cái." Lý trưởng lão xem như nghe rõ. Hắn cần phải đi Lạc Phượng Trang một chuyến. "Trưởng lão, ta kia thương khố thiết lập có cơ quan, chỉ có ta tự tay mới có thể mở, cưỡng ép bước vào chỉ có thể đem bên trong đồ vật phá hủy." Trần Lạc xuất ra khởi lão đến, đó là mặt không đỏ tim không đập. Ra ngoài làm ăn, không có một tấm da mặt dày không thể được. "Đoét, cầu điểm phiếu phiếu." Chột dạ. Chương 17, 17. Hồ sen giai nhân. Chương 17, 17. Hồ sen giai nhân. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Đừng nghĩ đùa bỡn bị bợm. Làm sao biết chứ? Trần Lạc ngu ngơ mà cười nói, có dài suốt ngày leo đeo theo, ta một cái phàm nhân nhớ đùa bỡn bị bợm cũng không làm được a. Hơn nữa ta bên trong trang còn có một bộ liên quan tới vùng này linh mạch bản đồ. Ngươi biết, thiên hạ vạn vật đều có thể mà số ý. Tốt hơn một chút năm ta lúc trước sẽ để cho thủ hạ người vẽ qua thiên hạ bản đồ. Câu nói sau cùng triệt để cho Lý trưởng lão động lòng. Đi. Đây là Phượng Trang tất phải đi. Có hắn đi theo, một cái phàm nhân có thể đùa bỡn cái trò gì. Thuận tiện còn có thể đem Lạc Phượng Trang chép cái nhà. trong này mỡ mập rất. Thanh Châu đệ nhất phú thương, ai biết tài sản có bao nhiêu. Lý trưởng lão bị lợi ích làm cho hôn mê rồi đầu óc. Chờ ở đây. Lý trưởng lão đây là muốn hướng tông chủ hồi báo một chút, thuận tiện đem cái này đơn sơ kim chỉ nam ở lại tông môn bốn. Cùng lúc đó, bên kia, Lạc Phượng Trang bên trong, khoảng cách Trần Lạc rời khỏi trang viên đã qua hơn 10 ngày. Chọn tòa trang viên tại Thanh Hà quản lý dưới, mọi thứ đều đâu vào đấy. Trong lúc Tạ Khinh Ý tìm đến Trần Lạc hai chuyến, nhưng không thấy người. Trong khoảng thời gian này, Chu Quốc phát sinh mấy kiện đại sự. Lá kia phàm không hổ là thiên sủng người, thực lực cường đại, một ra tay liền đem Man Di bên kia ba tên tông sư cảnh trảm rơi xuống đất. Theo thám tử báo lại, Diệp Phàm sử dụng một cây Nguyệt Nha hình phương thiên hỏa kích. Vũ khí này đến từ Đông Bộ Dê Quốc tổ tiên mộ địa, ít nhất là một cái thượng phẩm pháp khí. Pháp khí đã thoát khỏi vũ khí thông thường tầng thứ, thật giống như tu sĩ cùng người phàm khác biệt. Pháp khí phi thường hiếm thấy, Tạ Khinh Y sập đổ hết cả đời cũng chỉ có một cái. Thượng phẩm pháp khí càng là hiếm thấy bên trong chân phẩm. Xem ảnh một, có pháp khí tương trợ, đồ sát tông sư cảnh Man Di không thành vấn đề. Không có tu sĩ tương trợ, Bắc Trinh tướng sĩ sĩ khí đại trấn, lại lần nữa thu phục mất đi địa bàn. Đem Man Di đuổi ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà Diệp Phàm chơi chết ba tên kia tu sĩ, dường như cũng nhận được một bút kỳ ngộ, trở lại Đông Cảng lập tức tiến vào bế quan trạng thái. Xử lý xong phản loạn, Chu Quốc vẫn không có dừng lại. Lại đối mặt một cái thường phát sinh vấn đề khó khăn. Hiện tại đã là cuối tháng 8, lập tức phải bắt đầu mùa đông. Nhưng năm nay Tây Bắc Châu chấu phiếm lạm, náo nháo một thời gian cơ hoang. Mảng lớn bình nguyên khỏa lạc vô thu. Quốc khố lương thực giúp nạn thiên thai dùng một phần. Vốn muốn nửa năm sau thu được khá hơn một chút, ai biết bệ hạ cải trang vi hành thời điểm gặp phải ám sát. Chuyện này giống như mồi dẫn hỏa, rất nhiều nơi xuất hiện phản loạn. Các nơi vật giá leo thang. Còn có thật nhiều đồng ruộng bị phá hư, mảng lớn hoa màu thiêu thành cho tàn. Phòng đoán cẩn thận một hồi, ngày trước Đại Chu mỗi năm có thể sinh ra không? 5 ức tấn lương thực, cũng chính là 10 ức thạch lương thực. Kết quả năm nay như vậy một làm, lương thực sản lượng trực tiếp giảm mất gần 1/3. 6 ức thạch lương thực có thể không nuôi sống 20 tỷ nhân khẩu. Liên tính bách tính trong nhà có thừa lương thực, cũng khó chống nổi mùa đông này. Đây mùa đông vừa qua, cũng không biết muốn đói chết bao nhiêu người. Vì giải quyết cái vấn đề này, triều đình cũng sắp làm ổn điên. Phàm nhân không phải tu sĩ, không ăn một bữa đói bụng đến hoảng. Thật muốn cực đói rồi, chuyện gì đều làm được. Khi còn bé tại nước hắn xem như nồng cốt, Tả Khinh Y cùng nông dân cùng nhau sinh hoạt, đối với bình dân cực kỳ thân mật. Tả Khinh Y không cho phép quốc gia của mình xuất hiện loại tình huống này. Lúc này Tả Khinh Y vô cùng hoài niệm Trần Lạc, nếu như Trần Lạc ở đây, nhất định có thể cung cấp tốt đề nghị. Lão đệ cũng thiệt là, trước khi đi cũng không nói một tiếng. Ngươi một cái phàm nhân vận chuyển nhiều như vậy hàng hóa, vượt qua mấy vạn dặm hai cái châu, là thật không muốn sống nữa. Thế đạo này loạn như vậy, nói cho ta một tiếng dấu gì để cho tử ý đi theo ngươi, cũng không đến mức để cho mỗi ngày ta bận tâm. Đối với Tả Khinh Y lại nói, Trần Lạc chính là Chu Quốc công thần. Nếu không phải nàng hiện tại không thể bại lộ thân phận, đánh giá lấy Trần Lạc chiến công, sớm phong thưởng rồi. Cũng không biết lão đệ biết rõ chấm vì chữa thương tốn 50 ức lượng bạc sẽ ra sao, đánh giá lại được mắng chấm hôn con rồi. Tả Khinh Y bằng lan nhìn ra xa, thưởng thức trong hồ lá sen, nhưng trong lòng phi thường phiền muộn. Mấy ngày trước, đại thần trong triều thương nghị quyết định, dùng tiền của công quốc khố một nửa ngân lượng đi hải ngoại chi địa mua sắm chữa thương đan dược cho nàng. Các đại thần cho rằng, bệ hạ thân thể là trọng yếu nhất. Nếu có thể khôi phục tu vi, Chu Quốc cho dù có lớn hơn nữa khó khăn, quần thần một lòng cũng có thể sống qua. Tả Khinh Ý là không muốn lắm. Số tiền này cho là quân sĩ, các đại thần phát bổng lộc dùng ngân hướng, còn có các địa phương kiến trúc cần bảo vệ, đều cần dùng đến tiền. Có thể hết cách rồi, đám quần thần ý kiến rất kiên quyết. Chỉ cần bệ hạ khôi phục, hết thảy đều dễ nói. Hiện nay, chữa thương thần đan mua về ăn. Độc tố bài xuất ra, Tả Khinh Ý cảm giác trên thân buông lỏng một ít. Nhưng muốn khôi phục lại đỉnh phong tu vi, còn cần đại thời gian nửa tháng. Đêm đến, Tả Khinh Ý ngồi tĩnh tọa ở trên giường rồng. Thổ nạp hào quang, vận chuyển công pháp. Một chu thiên đi qua, Tả Khinh Y quan sát bên trong bản thân, không nhịn được thích thú, trúc nguyên hậu kỳ. Chút tu vi này không tính là gì, nhưng lại để cho Tả Khinh Y thấy được khôi phục hy vọng. Kinh hỉ sau khi, Tả Khinh Y quyết định đi ra ngoài một chút. Lạc Phượng Trang có vẻ hình chữ cơ cấu. Bốn phía là từng gian phòng trống, người làm, còn có ngoại lai khách thương tạm thời đặt chân đều ở nơi này. Trung gian khu vực chính là phong cảnh khu. Trần Lạc bố trí hòn non bộ, còn kiến tạo một phiến thủy vực. Bên trong trồng đầy lá sen, còn có mới đầu phóng cá bột. Lúc rảnh rỗi, Trần Lạc cũng tới tại đây câu cá. Không mắc câu cá đều bị hắn vét lên đến ra nổi. Thủy vực trên có lương đỉnh, chính giữa dùng qua đạo liên tiếp. Trăng sáng chiếu dọi xuống, mặt hồ trong veo vô cùng. Khúc càng nhẹ cá, tròn hà tả lộ. Mới cái xanh lợt, hồ sen mượt mãn. Một dịu dàng giai nhân lôi kéo thật mỏng lụa mỏng một mình dặm chân tại lương đỉnh bên trong, phảng phất đến từ tiến cảnh, không dính vào một tia khói lửa. Mũi chân nhẹ một chút, sau một khắc đã xuất hiện ở mười bước có hơn. Nhìn đến đây hồ sen cảnh đẹp, Tả Khinh Y tạm thời đem Đại Chu Lê dân bách tính quên ở sau, toàn thân thoải mái vô cùng. Đương nhiên, Tả Khinh Y phảng phất đột nhiên có cảm giác, hướng về chân trời một cái phương hướng nhìn lại. Chỗ đó không có thứ gì, nhưng Tả Khinh Y lại tướng tin trực giác của mình. Nhất định có vật gì sắp đến. Quả nhiên, thời gian mấy hơi thở, không trên mái hiên mới có tiếng ông ông phát ra. Một chiếc phi thuyền dừng ở Lạc Phượng Trang vùng trời. Đây phi thuyền che giấu khí tức, toàn bộ đại danh thành, ngoại trừ Tả Khinh Y một người lại không người phát giác. Nhìn chăm chú chiếc phi thuyền này, Tả Khinh Y cau mày, tay ngọc đã đè ở bảo kiếm bên hông tiến lên. Quấy rầy nàng ngắm cảnh hứng thú. Lai giả bất tiện. Chương 18, 18. Lao đệ bị cuốn kẹt rồi. Chương 18, 18. Lao đệ bị cuốn kẹt rồi. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Tại Tả Khinh Y đôi mắt đẹp nhìn soi mói, ba tên bóng người từ trên phi thuyền rơi xuống. Đây là tới tặc. Rất nhanh Tả Khinh Y lắc đầu một cái. Bởi vì một người trong đó nàng biết được, chính là tòa trang viên này chủ nhân. Nàng nhận chiếm tiện nghi đệ đệ, Trần Lạc. Hai người khác một cái là lão giả râu bạc trắng, sắc nhọn sống mũi, thiếu diện hổ một dạng. Thực lực tại ngưng chân cảnh trung kỳ, tại đây quê nghèo hoang vắng thủy địa phương cũng coi là một phương cao thủ. Còn có một cái là một vị thanh niên, tu khí hậu kỳ tu vi, hẳn đúng là xuất hành hộ vệ. Lão đệ mạng giao thiệp không tệ a, ra ngoài một chuyến còn có xe dành riêng cho đưa đón, vùng từ trước ta còn lo lắng lão đệ an toàn. Tạ Khinh Y tự giễu cười một tiếng, chuẩn bị đi qua chào hỏi. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện khác thường. Vị lão giả râu bạc trắng kia cùng lão đệ nằm cạnh rất gần. Người không biết còn tưởng rằng hai người quan hệ không tệ đi, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, một cổ nhàn nhạt sát ý bao phủ tại Trần Lạc trên thân. Lão giả râu bạc trắng một cái tay nhấc lên Trần Lạc bả vai, thoạt nhìn mười phần tùy ý, nhưng chỉ cần Trần Lạc hơi có dị động, sau một khắc liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Lão đệ bị cuốn kẹt rồi. Tả Khinh Y lông mày nhướng lên, có người dám uy hiếp đại chu công thần. Khi giết, lấy Tả Khinh Y thực lực, đem Trần Lạc cứu ra dễ như trở bàn tay. Nàng quyết định bí mật quan sát một hồi, nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Tu vi của nàng khôi phục được trúc nguyên hậu kỳ, che giấu ở trong bóng tối, vị lão giả râu bạc trắng kia căn bản không phát hiện được. Chỉ thấy Lý trưởng lão hung ác nói ra, thương cố ở đâu? Mau cầm pháp khí lấy ra. Trưởng lão chớ vội, tại hạ đây liền mang người tới. Chỉ là trưởng lão có thể hay không nắm tay rời đi một chút, xiết tiểu tử cổ đau. Trần Lạc lại lần nữa ho khan một cái, nhận mệnh nói. Lý trưởng lão suy nghĩ một chút, bên trong trang viên này một cái tu sĩ cũng không có, đối phó một đám phàm nhân không cần khẩn trương như vậy. Liên tính đây phàm nhân kêu cứu cũng không sao, toàn bộ đại danh thành người tu vi cao nhất là lao thành chủ, tu khí cảnh tu vi, hắn một đầu ngón tay là có thể nghiền chết. Là hắn qua phần khẩn trương rồi. Xem ảnh một. Đều lúc này, một cái phàm nhân có thể đùa bỡn cái trò gì? Lý trưởng lão buông tay ra, một cái tay khác lại mang theo Tiết Dũng cổ. Phải nói trang viên bên trong biến số lớn nhất chính là cái này Tiết Dũng rồi, người này là duy nhất một người tu sĩ, Lý trưởng lão thấy cực kỳ kín. Một nén nhang bên trong không bỏ ra nổi pháp khí, toàn bộ trang viên người đều phải chết. Tiểu tử hiểu rõ. Trần Lạc làm bộ sợ bộ dáng, nhưng bước chân trong lúc lơ đãng lại đi nhanh rồi một bước. Lý trưởng lão không có để trong lòng, tùy ý đi mấy bước sau đó, chỉ thấy Trần Lạc nói lẩm bẩm, "Lên." Thì thầm cái gì? Lý trưởng lão tâm lý đột nhiên dâng lên một hồi bất an. Một giây kế, một tòa đại trận đột nhiên đột ngột từ mặt đất vụt lên. Lý trưởng lão cảnh vật bốn phía khẩn trước rồi. Mây đen giăng đầy, che ở bầu trời đêm. Cảnh đêm không ở, thay vào đó là đầy trời bụi đất cùng sát ý vô tận. Lý trưởng lão xung quanh xuất hiện đến không hết cái bóng. Mỗi một cái bóng đều là trên đại lục này đã mất tu sĩ, thậm chí Lý trưởng lão thấy được mấy cái quen thuộc đêm khuya. Lão tông chủ, sư tôn, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý trưởng lão trong tâm hoảng hốt, những người này không phải đã chết rồi sao? Lạc Phượng Trang hộ trang đại trận, kiếp ảnh trận mê trận, bị Trần Lạc lặng lẽ mở ra. Lý trưởng lão hướng bốn phía vừa nhìn, Trần Lạc đã sớm không thấy bóng dáng, mà trên tay hắn Tiết Dung cũng biến thành một bộ xương khô. Lý trưởng lão hét lên một tiếng, theo bản năng đem bộ xương khô này vứt bỏ. Động tác này giống như là một cái tín hiệu. Mê trận khoảnh khắc biến thành sát trận. Lúc trước Lý trưởng lão cảm thấy những cái kia cái bóng chỉ là hư hữu đồ biểu, không có lực sát thương. Đây sẽ khác nhau rồi. Mỗi một cái bóng đều có cùng hắn tương cận tu vi. Đây trăm trịt, đánh giá muốn mấy trăm ngàn cái bóng. Lý trưởng lão vội vàng ứng đối mấy hơi thở, liền thở hừng hực. Đối phương căn bản không nói võ đức, nhiều người như vậy khi dễ hắn một cái lao đầu tử. Mà lúc này, trên bầu trời sáng lên một đạo bạch quang. Dưới ánh trăng, một cột sáng hướng Lý trưởng lão vị trí đánh xuống. Bên cạnh cái bóng vững vàng phong tỏa Lý trưởng lão, hắn căn bản trốn phòng không được. Ầm. Sau một khắc, trên mặt đất nhiều hơn một cái đen tủi lủi hố to. Lý trưởng lão, bỏ mình. Đinh một tiếng, một cái nạp giới đánh rơi trong hố. Đại trận tàn đi, Trần Lạc khí đạp sụt sụt ngồi dưới đất. Hộ trang đại trận là hệ thống mở khóa cho tưởng tượng, cùng hắn chói với nhau. Bởi vì hắn là phàm nhân, không thể điều động tu vi, cho nên khởi động đại trận tiêu hao là tâm thần của hắn, cũng chính là tinh thần lực. Lý trưởng lão thực lực không tính yếu hơn, Trần Lạc toàn lực điều động đại trận lúc này mới giải quyết xong đối phương. Dây vò thêm vài phút đồng hồ, Trần Lạc cảm giác giống như là làm mấy bộ thật đề một dạng, đem hắn mệt quá sức. Mây đen tiêu tán, ánh trăng chiếu rượu dưới, Trần Lạc góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng cũng may hết thảy đều giải quyết xong. Đây là Trần Lạc tự tay chu diệt cái thứ nhất tu sĩ, vẫn là ngưng chân cảnh giới tu sĩ. Cảm giác này rất không bình thường. Trang chủ, vừa mới chuyện gì xảy ra? Nhìn trên mặt đất nửa mét sâu hố to, Tiết Dũng nuốt nước miếng. Vài phần trung trước, hắn bị Lý trưởng lão mang theo cổ, cả người hoàn toàn không thể hô hấp. Tiếp tục cảnh vật bốn phía đột nhiên biến ảo, đâu đâu cũng có đen tủi lủi cái bóng. Tiết Dung còn tưởng rằng hắn bị Lý trưởng lão giết, hồn phách đi tới âm tào địa phủ. Thằng đến nghe thấy một tiếng bạo tạc, lóng lánh bạch quang đem ánh mắt của hắn lung lay một hồi, Tiết Dung mới dần dần lấy lại tinh thần. Trên mặt đất có một cái hố to, trong hố để một cái nạp giới. cái này nạp giới là Lý trưởng lão. Nhìn địa bộ này, Lý trưởng lão nhất định là chết. Chết liền cho đều không thừa. Mấu chốt Tiết Dũng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra a. Hắn đã sợ vỡ mật. Cái này trong nạp giới chứa Lý trưởng lão cả đời tích góp, nhưng Tiết Dũng nhưng ngay cả liếc mắt nhìn dũng khí cũng không có. Trần Lạc trợn mắt nhìn Tiết Dũng một cái. Thiệt thòi người này còn là tu sĩ, thời khắc mấu chốt lá gan đều hù dọa phá. Tại Lý trưởng lão uy nghiêm dưới liền phản kháng cũng không dám. Cùng Tần Vũ Dương một dạng mặt hàng, vẫn là dựa vào hắn một cái phàm nhân giải quyết xong phiền phái. Chiêu mộ đến hộ vệ chính là không đáng tin cậy. Đem vật kia cho ta nhặt qua đây. Trần Lạc chỉ đến trong hố nạp giới. Vâng. Cứ việc phi thường tham lam trong nạp giới đồ vật, nhưng Tiết Dũng vẫn là không có chiếm làm của riêng dũng khí. Hắn vô cùng hiếu kỳ Lý trưởng lão nguyên nhân của cái chết. Mặc dù biết không thể nào, nhưng Lý trưởng lão chết tại trang viên bên trong, còn có thể là ai làm? Dù thế nào cũng sẽ không phải trang chủ đi. Làm việc giữa, Tiết Dũng mình cũng không phát hiện đối với Trần Lạc kính sợ rất nhiều. Rất nhanh Trần Lạc đối mặt một cái lung túng vấn đề, nạp giới trên có cấm chế. Hắn không mở ra. Người đi thử một chút. Tiết Dũng đem thần niệm thăm dò vào trong nạp giới, một lát sau lắc đầu một cái, trang chủ, phía trên này có một cái bỏ túi trận pháp, tại hạ tu vi còn thấp không cách nào phá giải, cưỡng ép phá giải sẽ phá hủy nạp giới. Trần Lạc sau khi nghe giận không chỗ phát tiết. Đây đưa một chuyến hàng, chiêu mộ bảo tiêu chuyện gì không có làm, xong chuyện giải quyết xong đại buốt, hiện tại thu thập chiến lợi phẩm rồi, ngươi cho ta đến một câu không mở ra. Đây muốn thả đến thứ tốt chỉ có thể nhìn, Trần Lạc đoán chừng tức chết. Lão đầu này cũng vậy, như vậy keo kiệt, vẫn còn tại nạp giới bên trên điều khắc trận pháp. Chết đều không nguyện đem chiến lợi phẩm cho địch nhân. Liền chưa thấy qua như vậy khu. Chương 19. Chấm trêu chọc người sao? Chương 19. Chấm trêu chọc người sao? Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Có lẽ ta có thể giải trừ trận pháp. Sau lưng chuyển đến một giọng nói. Trần Lạc kinh sợ, ai? Chỉ thấy một vị giai nhân khoác màu đỏ lụa mỏng, mang theo hương phong từ trong bóng tối đi ra. Mặt như ngông mỡ, tóc đen như là thác nước vẩy vào bên hông. Nguyên lai là Tạ tỷ tỷ. Trần Lạc mặt ngay lập tức phủ lên nụ cười, tỷ tỷ ngươi tới vào lúc nào? Ta nghe đến âm thanh, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, đặc biệt chạy tới xem xét. Trên thực tế Tạ Khinh Ý tới đây có một hồi, từ phi thuyền xuất hiện đến Lý trưởng lao chết thảm, mắt thấy toàn bộ quá trình. Nhưng hộ trang đại trận dâng lên thì tạo thành một cái kết giới đem Trần Lạc, Tiết Dũng ba người cháo ở bên trong. Tạ Khinh Ý không nhìn thấu bên trong chuyện gì xảy ra, mãi cho đến Lý trưởng lão hải cốt không còn, cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm Lý trưởng lão là làm sao tử vong, chỉ là suy đoán khẳng định cùng Trần Lạc có liên quan. Tỷ tỷ kia ngươi thấy cái gì chưa? Trần Lạc khẩn trương hỏi. Ta vừa tới nơi này, Trần lão đệ, ngươi đây là làm sao? Trần Lạc đem Huyền Thiên Đạo Tông một nhóm gặp phải nói ra. Vị Lý lao đầu này đem ta bắt được đi tới trên trang, cũng không biết làm sao vậy, có thể là vận chuyển công pháp tẩu hỏa nhập ma, đột nhiên bạo tạc đem ta dọa sợ không nhẹ. Tạ Khinh Y tựa cười mà như không phải cười nhìn Trần Lạc một cái, cũng có thể là có cao nhân đi ngang qua, không đành lòng nhìn tu sĩ khi dễ phàm nhân, cho nên xuất thủ cứu giúp. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Trần Lạc điên cuồng gật đầu, giống như ta vậy anh tuấn tiêu sái, tài hoa hơn người, ngọc thụ lâm phong người, lại bị Lý lao đầu khi dễ như vậy, cao nhân đều không đành lòng, lúc này mới tiện tay giết hắn. Tiết Dũng trợn to hai mắt, trang chủ còn có phương diện như thế. Nhưng so sánh hai người nhan trị, Tiết Dũng xấu hổ mà túi thấp đầu xuống đầu lâu. Điểm này hắn xác thực không bằng trang chủ. Được rồi, cái này nạp giới cho ta nhìn xem một chút, có lẽ có thể giúp ngươi mở ra. Tạ Khinh Ý không nhìn nổi. Trần Lạc đưa tới. Hắn cũng không sợ đối phương thấy hơi tiền nổi máu tham. Hắn nhìn người vẫn là đủ chính xác. Xem ảnh một. Nếu như đối phương tham luyến của cải của hắn, cũng sẽ không cho hắn như vậy nhiều bảo toàn tính mạng trang bị. Rất nhanh, Tạ Khinh Ý nói ra, giải khai. Thậm chí còn rất nhiệt tâm mà đem trong nạp giới vật phẩm chất đặt tại dưới đất. Trần Lạc cảm kích trở về tạ. Sử dụng nạp giới cần thần thức, không có tu sĩ giúp đỡ, hắn có thể không sử dụng được. Rất nhanh, trong nạp giới đồ vật toàn bộ lấy ra ngoài. Dù là Trần Lạc kiến thức rộng, nhưng vẫn là bị trước mặt tiểu sơn một dạng đồ vật sợ hết hồn. Vốn là hơn 300 khối linh thạch, tản ra linh khí nồng nặc khí tức. Được rồi, lão đầu này quả nhiên hắc tâm. Để nhiều linh thạch như vậy chính là không cho hắn. Cuối cùng chết ở mình tham lam bên dưới. Tiếp theo là một bộ đồng sắt chiến giáp, còn có một cái thanh đồng kiếm. Phía trên đường vân rõ ràng, cũng là một cái pháp khí. Trưng 10 bình đan dược, lá bùa, công pháp sách, Huyền Thiên Đạo Tông bản đồ, một cái màu xanh bình lưu ly. Cuối cùng là một khỏa linh quả. Giống như trái hồng một dạng, khô quắt khô đét, nhanh khô héo. Một bên Tiết Dũng nhìn nóng mắt vô cùng, lôi kéo tiếng hít thở nặng nề. Trần Lạc ngược lại là vô cùng trấn tĩnh. Hắn một cái phàm nhân, những thứ này phần lớn cũng không dùng tới. Kết quả cuối cùng cũng là bán đi đổi thành tiền. Tỷ tỷ, ngươi nhìn xem trong này có hay không muốn, tùy tiện cầm. Người ta giúp hắn bận rộn, cũng không thể bạc đãi người ta đúng không? Vậy mà Tạ Khinh Ý cười lắc đầu một cái, "Trần lão đệ, những thứ này là chiến lợi phẩm của ngươi, ta chẳng qua chỉ là giúp một cái nhấc tay chiếu cố mà thôi." Nàng chính là Chu Quốc bệ hạ, thiên hạ tài sản đều là của nàng. Chỉ là một cái hậu thiên tu sĩ tích góp, nàng còn không để vào mắt. Cuối cùng Tạ Khinh Ý ánh mắt đặt ở một cái màu xanh bình lưu ly bên trên, "Trần lão đệ, cái bình này ngươi nếu như không cần nói." Nói tới chỗ này Tạ Khinh Ý lại có chút đỏ mặt. Đường đường đại chu nữ đế hướng về một cái phàm nhân yêu cầu chiến lợi phẩm, nói ra chỉ sợ sẽ bị các đại thần chết cười. Thật may đám kia đại thần chỗ ở trong sân bày kết giới, chỉ cần bọn hắn không ra được liền không thấy được tình huống của ngoại giới. Tỷ tỷ muốn cứ việc cầm đi. Tạ Khinh Ý sau khi nghe, đắc ý thu vào. Vuốt ve phía trên sáng bóng, yêu thích không buông tay. Giống như chí bảo. Trần Lạc không hiểu nổi, một cái bình mà thôi, có cái gì ngạc nhiên. Lão đệ ngươi không hiểu, bình này là dùng lưu ly chế tạo, lưu ly đối với tu sĩ chúng ta không có tác dụng gì, nhưng lại có thể dùng để cất giữ. Bình hoa này khôn khéo như ngọc, chế tạo tinh mỹ, thả ở bên ngoài ít nhất trị 10 vạn tiền. Tạ Khinh Y tuy rằng trường cư hoàng cung, nhưng đối với dưới đáy vật giá không phải là một chút không hiểu. 10 vạn tiền tương đương với 10 lạng hoàng kim. Có đắt như vậy? Cách gần như vậy, Trần Lạc rõ ràng thấy được bình này gồ ghề. Phía trên công nghệ thô ráp cực kỳ, có nhiều chỗ thuốc màu thậm chí không có bôi lên mở. Thả trên địa cầu, loại này bình cũng không có người nhìn. Hắn đây là lấy trên địa cầu công nghệ tài nghệ đánh giá cái này bình lưu ly rồi. Nếu thật có đáng tiền như vậy, trong này có tương lai a. Trần Lạc đánh hơi được một tia cơ hội làm ăn. Trở về được hỏi một chút Thanh Hà. Tạ Khinh Y ngón tay thon dài tại bình bên trên sẽ qua. Ta nghe nói bệ hạ trong cung cũng có một cái bình lưu ly, lớn như miệng bát, chẳng qua chỉ là màu trắng. Bệ hạ cả ngày vớt vớt, có vài đại thần biết rõ bệ hạ hứng thú, chuyên môn đưa cho bệ hạ lưu ly. Bệ hạ toàn tốt hơn một chút năm mới toàn 20-30 cái. Hiện tại ngươi biết lưu ly chân quý bao nhiêu không sao? Màu trắng lưu ly ngụ ý xua đổi tà ác, lạc quan hướng lên, màu xanh lưu ly tượng trưng cho hòa bình cùng hạnh phúc. Hôm nay hai loại thuần sắc lưu ly đều có, Tạ Khinh Ý trong tâm xinh đẹp cực kỳ. Trần Lạc thở dài một cái, xem ra ta mắng không sai, bệ hạ thật đúng là hôn quân. Tạ Khinh Ý thì, ba. Chấm trêu chọc người sao? Ngươi mắng chấm cái gì? Tỷ tỷ chừng ta làm sao? Trần Lạc vô tội nói, sở thích thu thập xa xỉ phẩm, tham lam vô độ, đây không phải là hôn quân đại biểu sao? Hôn quân lỡ quốc à, nếu bệ hạ thói quen này không thay đổi, Chu quốc vĩnh viễn không cường đại nổi. Trần Lạc che mặt, nội tâm 10 phần thương tiếc. Lời này chỉ có 3 người chúng ta biết rõ, hai người có thể ngàn vạn lần chớ truyền đi, để cho bệ hạ biết rõ ta liền thảm. Vâng. Tạ Khinh Ý hung ác từ trong hàm răng phun ra một chữ. Sớm biết không đề cập tới chuyện này, một ngày hảo tâm tình bị gia hỏa này phá hư không còn một ngống. Mấu chốt gia hỏa này dường như nói có vài phần đạo lý, nàng vẫn không thể phản bác. Mà Tiết Dung càng là sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh. Dưới gầm trời này thực sự có người dám nghị luận bệ hạ không phải? Trang chủ không biết bệ hạ mạng lưới tình báo giải rác toàn bộ Trung Châu sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20. Chuyện không liên quan đến ta, ta sớm đi ngủ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20. Chuyện không liên quan đến ta, ta sớm đi ngủ. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Đúng rồi tỷ tỷ, bệ hạ không phải yêu thích lưu ly sao? Ta nghĩ đến một cái phát tài kế sách, không biết tỷ tỷ có hứng thú hợp tác chưa? Làm sao phát tài? Tạ Khinh Y trong tâm không cam lòng, tại sao lại nhấc lên chấm? Ta có lưu ly đoán tạo kỹ thuật, chi phí phi thường thấp hơn, chỉ cần 50 vạn tiền, ta cung cấp kỹ thuật nhân lực, ngươi cung cấp phương pháp, đến lúc đó chúng ta 10 vạn tiền bán cho kia hôn quân như thế nào? Bao nhiêu? 50 tiền. Ngươi thì khoác lác đi. Tạ Khinh Y không tin. Nàng xem như đã nhìn ra, đây lão đệ đặc biệt yêu thổi nhu. Vốn là mẫu sinh 20 thạch ruộng lúa, tiếp tục lại là 50 tiền chi phí lưu ly. Liền không có thể đáng tin một chút không? Nói đến ruộng lúa, gần đây Tạ Khinh Ý công việc bận rộn, đều quên đầy gốc. Từ y mỗi ngày đều đem ruộng lúa mầm móng thành trường ký quay khắc ở trên thẻ trúc đặt ở trong phòng nàng, kết quả gần đây Tạ Khinh Ý vẫn bận cũng không kịp nhìn. Trở về đi xem một chút thẻ tre, nhìn hắn còn dám thổi như không. Tỷ tỷ, 50 tiền lưu ly sẽ có, nhiều nhất một tháng bên trong. Trần Lạc rất có tự tin. Môn kỹ thuật này có thể dùng điểm danh vọng mua sắm, cần 50 vạn điểm. Mà ngày mai chính là danh vọng thanh toán thời gian. Ngươi ở trong triều không phải có phương pháp sao? Đến thì ngươi cầm lấy lưu ly thành phẩm tìm một cơ hội tuyên truyền ra, bệ hạ yêu thích vật này, nhất định sẽ bỏ ra số tiền lớn mua sắm. Vậy hôn quân người ngốc nhiều tiền, thậm chí định giá 20 vạn tiền cũng không thành vấn đề. Trần Lạc trong lòng có dự tính. Kiếp trước 5000 năm lịch sử, hắn hiểu rất rõ hôn quân rồi. Tạ Khinh Ý lại giận đến toàn thân run rẩy. Mấy lần? Có thể hay không không nói hôn quân hai chữ này rồi? Khi chấm tính khí rất tốt có phải hay không? Tiết Dung càng là tại chỗ hù dọa ngất đi. Ta rất sớm đã hôn mê, không phải ta nói. Các ngươi tùy ý trò chuyện. Xem ảnh một. Nhìn đến đây phản ứng của hai người, Trần Lạc trong đầu nghĩ hay quên đi, chờ lưu ly kỹ thuật tạo ra lại thổi như không muộn. Ở nơi này phong kiến hoàng quyền thế giới bên trong, bệ hạ lớn hơn mọi thứ. Về sau cái đề tài này vẫn là thiếu trò chuyện. Không nói những thứ này, tỷ tỷ, phía trên chiếc phi thuyền này lớn như vậy, thoạt nhìn đáng giá không ít tiền, đưa cho tỷ tỷ làm lễ vật như thế nào? Một câu một người tỷ tỷ, Tạ Khinh Ý đổi giận thành vui. Vẫn tính tiểu tử ngươi có lương tâm. Phi thuyền là chiến lược tính công cụ, có thể so sánh lưu ly chân quý hơn nhiều. Càng là đốt tiền nhà giàu. Bình thường thế lực căn bản bảo đảm không nuôi nổi. Chu quốc hoàng đô trong quốc khố cũng không có mấy chiếc. Chỉ thấy Tạ Khinh Y bay lên trời, xuyên qua tầng tầng đám mây, rơi vào trên phi thuyền. Nhẹ nhàng xóa sạch đi cấm chế phía trên sau đó, phi thuyền đã co nhỏ lại thành rồi lớn chừng bàn tay, bị Tạ Khinh Y thu vào. Trần Lạc thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ đây tỷ tỷ vật gì cũng không muốn. Kia hắn thật là phải cẩn thận thân thể của mình rồi. cùng hắn trang viên không xê xích bao nhiêu phi thuyền, hắn căn bản không nuôi nổi, còn không bằng đưa cho người khác. Kỳ thực Trần Lạc còn có một chút tư tâm ở bên trong. Giết Huyền Thiên Đạo Tông trưởng lão, đối phương sớm muộn sẽ biết, sớm muộn cũng có một ngày đối phương sẽ tới trả thù. Nếu như lấy thêm rồi người ta phi thuyền, người ta không phải tức chết. Nếu như cử tông chinh phạt, Trần Lạc một cái phàm nhân như thế nào là mấy chục ngàn tên tu sĩ đối thủ. Đưa cho Tả tỷ tỷ, ít nhất có tu sĩ giúp mình đối kháng một hồi lửa giận. Tại về điểm này, Trần Lạc cảm giác mình làm rất không có phúc hậu. Quyết định chờ Lưu Ly kỹ thuật sau khi ra ngoài, hảo hảo bồi thường một hồi đối phương. Sau đó Trần Lạc đem tất cả mọi thứ đánh bọc lại, những đan dược kia lá bùa công pháp hắn chuẩn bị bán đi. Nhìn Tiết Dung nóng mắt không được, Trần Lạc suy nghĩ dù sao vừa đến một lần tiêu tốn hơn 10 ngày thời gian, cũng không thể bạc đãi người ta, dứt khoát đem kia bộ chiến giáp đưa cho hắn. Đem Tiết Dung vui mừng không được, tuyên bố thể sống chết báo đáp Trần Lạc. Thanh đồng kiếm liền miễn, vật này là pháp khí, giữ lại có thể bảo đảm giá trị tiền gửi. Còn có bộ kia bản đồ cũng giữ lại, không biết lúc nào có thể dùng tới. Cuối cùng còn giữ lại một khỏa trái hồng bộ dáng trái cây. Theo tỷ tỷ nói, món đồ này gọi chu nhang quả, ăn sau đó có thể để thăng nhục thể cường độ. Đối với tu sĩ trở xuống phàm nhân hiệu quả. Tu sĩ thể nội có đan điền, sẽ khiến cho chu nhang quả tác dụng mất đi hiệu lực. Nhưng chu nhang quả có rất lớn tác dụng phụ, đó chính là đầy áp năng lượng quá mạnh mẽ, phàm nhân căn bản không chịu nổi. Đây liền xấu hổ. Tu sĩ vô dụng, phàm nhân không dám dùng. Nằm ở một cái không trên không dưới địa vị. Cho nên chu nhang quả tuy rằng rất chân quý, nhưng rất ít có người mua sắm. Trần Lạc cũng không quan tâm những chuyện đó, cất giấu, không chừng lúc nào dùng tới bốn. Bận làm việc một đêm, Trần Lạc vây được không được, ngay sau đó cũng không để ý Tạ tỷ tỷ xử trí như thế nào phi thuyền, chào hỏi một tiếng liền trở về phòng đi nghỉ. Đây một cảm giác một mực ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai mới dậy. Vẫn là Thanh Hà gọi hắn. Thanh Hà trong kế hoạch, trang chủ xuất hành muốn hơn nửa tháng mới có thể trở về. Nhưng vẫn mỗi ngày vì Trần Lạc quét dọn căn phòng. Kết quả không có nghĩ tới đây một ngày quét dọn thì Trần Lạc đã nằm ở trên giường rồi. Một mực chờ đến giữa trưa mới đem Trần Lạc đánh thức. Rửa mặt xong, Thanh Hà vì Trần Lạc bưng lên một phần sữa đậu nành bánh tiêu. Thức ăn như vậy trên địa cầu phi thường thường gặp, nhưng cái thế giới này nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Tại cực độ phẫn nộ dưới tình huống, Trần Lạc làm ra nhà như vậy thường cơm. Theo sau đó truyền thụ cho trong trang đầu bếp. Cho tới bây giờ, toàn bộ người trong trang đều vứt bỏ rơi xuống ngày trước ăn rồi điểm tâm. Cùng sữa đậu nành bánh tiêu so sánh, những cái kia cháo loãng thả điểm khang thức ăn quả thực cùng heo ăn không sai biệt lắm. Trang chủ, ngươi tối hôm qua đã trở về. Thanh Hà buộc xong đuôi ngựa, trên mặt ngây ngô từng bước thoát ra, đứng bình tĩnh ở một bên chờ đợi Trần Lạc trả lời. Nha đầu này cũng hẳn đến lúc lập gia đình tuổi tác. Trần Lạc nghĩ như vậy, nói ra, hừm, chuyện còn lại ngươi không nên hỏi, đi phái vài người đem trong sân cái kia hố cho ta điền. Trước khi đi Trần Lạc lại gọi lại nàng, đúng rồi, theo ta xuất hành huynh đệ danh sách ngươi có đi, dựa theo phía trên danh tự, tìm ra gia đình của bọn hắn, mỗi gia đình cấp cho đủ sinh sống cả đời bù tuất. Hỏng. Thanh Hà trong tâm thịch thịch một hồi. Sáng nay chỉ thấy được trang chủ không thấy những huynh đệ khác trở về, Thanh Hà liền có một cổ dự cảm không ổn. Hiện tại trang chủ nói như vậy, càng là ấn chứng trong lòng nàng suy đoán. Những huynh đệ kia rất nhiều đều ở đây trang viên sinh sống rất lâu, lẫn nhau đã sớm huynh đệ tỷ muội tương xứng. Ra ngoài một chuyến ít đi mấy chục, Thanh Hà con mắt thoáng cái đỏ. Nhưng nàng rất hiểu chuyện, nếu Trần Lạc không nói, nàng cũng không hỏi nhiều. Dựa theo Trần Lạc phân phó đi làm là được rồi. Còn có một chút, trong khoảng thời gian này để cho tất cả mọi người đều cẩn thận một chút, tận lực chia ra cửa. Đã minh bạch. Vài ba lời giữa, Thanh Hà đoán được thực lực của địch nhân. Ăn cơm chưa xong, Trần Lạc hơi chút nghỉ ngơi. Sau đó lặng lặng chờ đợi đợi. Một lát sau, bộ não bên trong đinh một tiếng. Một tháng đã qua, danh vọng thanh toán bên trong. Chúc mừng túc chủ thu được 8 vạn điểm danh vọng. Chúc mừng túc chủ mở khóa rồi trở xuống tưởng thưởng, toàn thân điểm thuộc tính thêm 10, hiện đại sơ đồ công nghệ chế tạo lưu ly một phần, linh điền một mẫu. Chương 21, 21. Đây hai cái chân khối sắt là vật gì? Chương 21, 21. Đây hai cái chân khối sắt là vật gì? Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Một dòng nước gấm xuyên qua toàn thân, Trần Lạc phảng phất đưa tại một cái trong suối nước nóng, toàn thân lỗ chân lông thư giãn mở ra, toàn bộ tế bào phát ra ngoài từ sâu trong linh hồn khát vọng. Trần Lạc giãn ra gân cốt một chút, một cổ nổ lực lượng truyền đến toàn thân. Hây a. Hắn không nhịn được gào to một tiếng. Tại thân bí thuộc tính cải tạo dưới, Trần Lạc vóc dáng thay đổi càng thêm hoàn mỹ, khí chất càng thêm hấp dẫn người. Thông qua hệ thống, Trần Lạc thấy được toàn thân thuộc tính. Thể năng 15, nhu lực 18, tinh thần 16, thường nhân trung bình trị giá là 10. Nơi này thể lực bao gồm lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng chờ một chút, nhu lực liên quan đến mỗi cái phương diện, không đơn thuần chỉ số thông minh. Trần Lạc nhìn về phía bên cạnh một ngụm thùng đựng gạo, sơ lược đánh giá có nặng 6-700 cân. Nhất thời cao hứng, chỉ thấy Trần Lạc hai tay mở ra, dùng sức đi lên nhắc tới. Một hơi đi xuống, vẫn không núc nhích thùng đựng gạo đột nhiên thoát ly mặt đất, bị Trần Lạc giơ lên. Ầm. Chỉ một giây đồng hồ, Trần Lạc liền buông lỏng tay ra. Tuy rằng phi thường cố hết sức, nhưng đủ để Trần Lạc hưng phấn. Lực lượng của hắn tăng cường rất nhiều. Như vậy đổi tính được, hắn cũng có năng lực tự vệ. Không đến nổi ngay cả cái phàm nhân cũng không đánh lại. Sau đó nhìn về phía nó phần thưởng của hắn. 8 vạn danh vọng là Trần Lạc không ngờ tới. Hắn còn nghĩ danh vọng hơn một chút, đem lưu ly chế tạo công nghệ mua đến. Hỏi thăm hệ thống sau đó mới biết, nguyên lai phàm nhân cho Trần Lạc cung cấp danh vọng quá ít, mấy trăm người mới thêm một chút như vậy. Muốn gia tăng danh vọng, chỉ có nổi danh mới được. Để cho người nhiều hơn, thậm chí là tu sĩ, biết rõ Trần Lạc cái tên này. Xem ảnh một. Tháng trước có thể có 100 vạn danh vọng, là Trần Lạc tốn hảo thời gian mấy năm kết quả. Cũng may danh vọng mặc dù ít, nhưng hệ thống thông qua những phương thức khác đem lưu ly chế tạo công nghệ tưởng thưởng đưa hắn. Mời túc chủ lựa chọn linh điền địa chỉ. Bộ não bên trong truyền đến hệ thống nhắc nhở. Trần Lạc ngây người mấy giây, rất nhanh trên mặt mang bên trên kích động nụ cười. Linh điền là lấy linh lực tài bồi thổ nhưỡng, loại này thổ nhưỡng 10 phần hiếm thấy. Ở phía trên trồng trọt lương thực sản lượng cao vô cùng, trưởng thành chu kỳ phi thường ngắn. Bất quá không có ai sẽ ngốc đến đem lương thực trồng ở phía trên. Bình thường đều sẽ trồng trọt linh quả thảo dược loại vật này. Hấp thu linh điền độ phì, linh quả thảo dược dáng dấp dị thường cực đại. Mỗi một tên dược sư đều ước mong đạt được một khối loại này thổ nhưỡng. Đáng tiếc là, linh điền kèm theo linh mạch đản sinh. Mà hiện nay thời đại, đừng nói linh điền rồi, linh mạch cũng chưa chắc có một đầu. Linh điền trình độ hiếm hoi có thể tưởng tượng được. Có đây mẫu linh điền, Trần Lạc cảm giác mình trong khoảng cách châu đệ nhất phú thương lại gần một bước. Suy nghĩ một chút, hắn đem linh điền thu xếp tại trang viên hậu sơn chỗ đó. Trang viên cổng sân hướng nam, hậu sơn tại trang viên nơi sâu nhất. Chỗ đó cư trụ Tạ Khinh Y và người khác, cùng linh điền khoảng dùng một cái thác nước ngăn cách ra. Sắp xếp cẩn thận sau đó, Trần Lạc lập tức phía trước đi kiểm tra bốn. Trần Lạc rời khỏi phòng ngủ không lâu. Tạ Khinh Y lần nữa bái phòng hắn, nhưng bên trong nhà lại không có một bóng người. Thanh Hà từ phòng kế toán bên trong gọi xong Bù Tuất, đi ra thì đúng dịp thấy Tạ Khinh Y. Nàng nói ra, "Tạ tiểu thư, nhà ta trang chủ tạm thời có chút việc, hắn nói cho ta nếu mà ngài tìm hắn, trước tiên có thể ở bên trong phòng ngồi một chút lát nữa, hắn rất nhanh sẽ trở lại." Khách nhân bái phòng, Thanh Hà cũng không thể lại tiếp tục bận làm việc. Nàng ngừng công việc trong tay mà tính, vì Tạ Khinh Y ngâm nước bên trên một ly trà thơm. "Không sao." Tạ Khinh Y lần này tới là hướng về Trần Lạc hỏi thăm an dân cách. Trước mắt sắp bắt đầu mùa đông. Nếu theo năm trước, những thường dân kia chết đói chết rét chiếm đa số. Trên triều đình đại thần khóc tấu lên mấy câu, thuận tiện lẫn nhau vạch tội một hồi, mùa đông này liền đi qua. Tạ Khinh Y vừa tức lại không thể làm gì. Ai bảo nàng là võ tướng xuất thân đi? Đánh giặc nàng sở trường, trị quốc còn phải ngửa mặt trông lên người khác. Nhưng hôm nay có Trần Lạc, Tạ Khinh Y tự nhiên không thể án thường đến. Cũng không biết chấm đôi ba lần thỉnh giáo lao đệ, sự kiên nhẫn của hắn vẫn còn tại không. Hừ, hắn chính là chấm biết được đệ đệ, hắn dám không kiên nhẫn. Nghĩ như vậy, Tạ Khinh Y tâm lý thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thưởng thức hương vị ngọt ngào nước trà, Tạ Khinh Y ánh mắt ở bên trong phòng quan sát. Trần Lạc ngủ phòng ngủ là hai gian phòng hợp tại một cái, một bên để kệ sách, một bên kia ngoại trừ giường lớn ra, còn có thật nhiều vật ly kỳ cổ quái. Rất nhiều thứ Tạ Khinh Ý cũng chưa từng thấy. Cái này khiến nàng vô cùng hiếu kỳ. Nàng nhưng là đường kim bệ hạ, trên đời này còn có nàng không biết đồ vật. Nha đầu, đây khối sắt là vật gì? Vì sao chấm, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tạ Khinh Ý chỉ đến hai cái chân cục sắt hỏi. Thanh Hà thổi phù một tiếng bật cười, đây cũng không phải là khối sắt, tên của nó gọi đồng hồ báo thức. Thanh Hà giảng giải cặn kẽ đồng hồ báo thức tác dụng và nguyên lý, nghe Tạ Khinh Ý hết sức hiếu kỳ. Định xong thời gian không cần để ý tới, một cái khối sắt có thể tại quy định trong thời gian mình phát lên tiếng. Điều này cũng quá thần kỳ. Phía trên này con số lại có tác dụng gì? Đây là trang chủ mình dùng một bộ thời gian, 1 đến 3 đối ứng giờ tí, 3 đến 5 đối ứng giờ xỉu. Nhà ta trang chủ mỗi ngày 4 điểm cũng chính là giờ dần đèn liền sáng lên. Một năm 4 mùa, chưa bao giờ trì hoãn. Tạ Khinh Ý kinh hãi. Dưới gầm trời này còn có so sánh chấm còn muốn cần cù người. Thống nhất Trung Châu đến nay, nàng một mực cẩn trọng, mỗi ngày giờ mão kiên trì vào chiều sớm. Cứ việc có đại thần đoán giật qua, nhưng Tạ Khinh Ý chưa bao giờ sửa đổi qua quyết sách của mình. Hiện nay nghe thấy một cái thương nhân mỗi ngày giờ dần liền thức dậy, Tạ Khinh Ý xấu hổ không thể tự mình. Nhớ ban đầu nàng còn vì thiết trí lâm triều thời gian dương dương tự đắc, cho là mình là một cái anh minh quân chủ. Lại không nghĩ rằng còn không bằng một cái phàm nhân. Thay đổi. Về sau cũng muốn giờ dần vào chiều sớm. Tiếp tục Tạ Khinh Ý hoặc như là đã phát hiện gì bảo vật một dạng, nhanh chóng tới gần. Trên bàn sách để một khối hình tròn thủy tinh. Nhưng đây thủy tinh không phải là trong suốt. Tới gần rồi, bên trong rốt cuộc sẽ xuất hiện một người diện mạo. Gương đồng Tạ Khinh Ý là biết, có thể món đồ này lại là thứ gì. Không biết so sánh gương đồng rõ ràng gấp bao nhiêu lần. Cùng kính này so sánh, gương đồng chính là đống cặn bã. Cầm lên kính, đập vào mi mắt là một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt. Sáng bóng gương mặt, vừa đúng sống mũi, dịu dàng môi đỏ. Một khi cầm lên, Tạ Khinh Ý liền yêu thích không buông tay. Thậm chí còn vẽ một đồ trang sức trang nhã. Thanh Hà giải thích, cái này gọi là gương bạc, là dùng thủy tinh chế tạo thành. Đối với Tạ Khinh Ý phản ứng, Thanh Hà sớm có dự liệu. Nhớ ban đầu, gương bạc ra đời thì trong trang tỷ muội đồng dạng phi thường khiếp sợ. Có người thậm chí đối với đến gương bạc, bóp mặt cả ngày. Vật trời ban. Như thế thần khí, các ngươi trang chủ vì sao không sớm một chút lấy ra, hoặc bán ra ngoài, ta nghĩ khẳng định có rất nhiều người mua sắm. Tạ Khinh Ý tâm lý cái kia khí a. Đồ tốt như vậy, lão đệ không sớm một chút lấy ra. Tạ tiểu thư có chỗ không biết, thủy tinh chế tạo gương bạc, cần dùng đến gương bạc phản ứng nguyên lý, lấy hiện hữu điều kiện rất khó phối trí đi ra, căn bản là không có cách lượng sản. Thanh Hà đem Trần Lạc nguyên thoại trần thuật một lần. Đến tại cái gì là gương bạc phản ứng, nàng làm sao biết? Ngược lại rất cao cấp vậy đúng rồi. Tạ Khinh Ý cái hiểu cái không gật đầu. Bất kể như thế nào, chờ một hồi lão đệ trở về, nhất định hướng về hắn yêu cầu một cái. Đợt, cảm tạ các vị tiểu khả ái ném phiếu phiếu, quá cảm động, không có ném cũng ném một tấm. Ngươi một tấm, ta một tấm, tác giả ngày mai tiểu xuất đạo. Ngươi không ném, ta không ném, tác giả khi nào có thể xuất đầu. Chương 22, 22. Nếu mà chấm nói số tiền này bị chấm xài hết đâu. Chương 22, 22. Nếu mà chấm nói số tiền này bị chấm xài hết đâu. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Lúc này, Lạc Phượng Trang hậu sơn tại đây. Trần Lạc trên mặt tràn đầy kích động. Một mẫu linh điền bị Trần Lạc thu xếp tại trong ruộng cầu khẩn, màu nâu thổ nhưỡng thoạt nhìn cùng khác tang điền không khác nhau gì cả. Linh điền nhất định phải trùng linh quả. Trần Lạc nhớ trước đây không lâu quét dọn lý trưởng lao chiến lợi phẩm thì bên trong có một quả chu nhang quả. Ăn sau đó có thể tăng trưởng số ít tố chất thân thể, có thể cường hóa nhục thân. Chỉ đối không có tu vi phàm nhân hiệu quả. Vậy còn chờ gì, lập tức mở trùng. Đến trùng trước, Trần Lạc đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đây linh quả dược liệu rất lớn, phàm nhân ăn rất có thể bị chống bạo. Cho nên Trần Lạc một mực không dám ăn. Nhưng hắn hiện tại không giống với lúc trước a. Thân thể các hạng thuộc tính tăng lên 10 điểm, vượt qua xa người bình thường tầng thứ. Hết lần này tới lần khác lại là một phàm nhân. Có lẽ có thể thử một chút. Trần Lạc tâm ầm ầm nhảy dựng lên. Quả này chu nham quả khô quắt đến vỏ ngoài, tại lý trưởng lao trong nạp giới thả rồi không ít thời gian. Bên ngoài phi thường không đẹp, nhưng là thứ thiệt thứ tốt. Trần Lạc đời này vẫn không có hưởng qua tu chân giới linh đan rượu dược, mà chu nham quả cám dỗ lớn như vậy, hắn quyết định thử một chút. Dùng sức kéo khối tiếp theo thịt quả nhét vào trong miệng. Ăn như vậy sẽ lưu thất rất lớn một phần dược liệu. Nhưng Trần Lạc cũng không để ý rồi, vạn nhất năng lượng quá lớn, vẫn là cái miệng nhỏ ăn ổn thỏa một chút. Màu đỏ thịt quả cửa vào, một dòng nước ấm đi khắp toàn thân. Ngoại trừ toàn thân nóng ran bên ngoài, ngược lại không có khó chịu phản ứng. Trần Lạc yên tâm, hai ba ngụm đem chu nham quả ăn sạch. Xem ảnh một. Không lâu, bụng truyền đến cảm giác nóng hừng hực. Toàn thân cao thấp da thịt hơi đau đớn. Trần Lạc học tu sĩ tính tọa tư thế, ngồi xếp bằng dưới đất. Một lớp bụi màu nâu ra tại Trần Lạc trên da lấp lóe một hồi, sau đó che giấu đi xuống. Liên loại này kéo dài thêm vài phút đồng hồ, thẳng đến thể nội dòng nước ấm không ở. Trần Lạc mở mắt. Một khắc này hắn cảm giác khí lực của mình lại tăng trưởng một kia. Có thể rất dễ dàng nhắc tới bên trong phòng cái kia thùng đựng gạo. Thể năng 17, nhu lực 18, tinh thần 16. Hệ thống đem Trần Lạc thân thể các hạng tính năng lấy số liệu hình thức bày ra. Có thể nhìn thấy một quả chu nham quả đem thể năng của hắn đề cao 2 giờ. Hiệu quả không tệ. Trần Lạc huy vũ mấy lần nắm đấm. Nắm đấm hô hô sinh phong, nhưng vẫn không có một chút linh khí dao động. Cái này khiến hắn không khỏi có chút nổi giận. Tu sĩ có thể điều động thiên địa linh khí khiến cho dùng pháp lực, tu luyện tới tầng thứ nhất định liền có thể triệt để thoát khỏi phàm thai. Vừa vận đề thăng nhục thân cường độ hiển nhiên không thể khiến hắn hài lòng. Được rồi, quả này quả thực vốn chính là thêm vào niềm vui. Trần Lạc phun ra một ngụm trọc khí. Chu nham quả trong quả thực có mười mấy quả màu đen tử, những này tử trồng xuống qua một đoạn thời gian liền có thể mọc ra mới quả thực. Trần Lạc trong tâm đột nhiên dâng lên một cái ý niệm cổ quái. Chu nham quả đối với phàm nhân hiệu quả, mà trước mắt hắn vẫn như cũ phàm nhân, kia hắn có phải hay không có thể một mực ăn hết đâu? Đây có tính hay không thể bụt? Bất kể, trước tiên trồng xuống lại nói. Đem hạt giống chôn ở trong linh điền, cũng không cần bón phân, thổ nhưỡng bản thân liền là lớn nhất độ phì. Làm xong những này, Trần Lạc điều khiển kiếp ảnh trận, đem mê trận bố tại linh điền xung quanh. Linh điền là tòa trang viên này bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể ra truyền đi. Bất luận người nào dám cả gan tới gần nơi này, giết chết không cần luận tội. Làm xong những này, Trần Lạc hướng về chỗ ở đi tới bốn. Lão đệ đã trở về. Ồ, lão đệ ngươi. Cách một đầu hành lang, Tả Khinh Ý liền nghe được tiếng bước chân. Là Trần Lạc khí tức. Nàng buông trong tay xuống đồng hồ báo thức, gương bạc chờ mới lạ đồ chơi, vừa vặn cùng Trần Lạc đánh cái chạm mặt. Vẫn là cái kia Trần Lạc, nhưng Tả Khinh Ý lại phát hiện lão đệ cùng lúc trước không giống nhau lắm rồi. Cụ thể là chỗ nào, nàng không nói được. Khí tức vẫn tĩnh lặng, là phàm nhân không sai. Lão đệ mị lực thật giống như mạnh hơn. Tả Khinh Ý liếc thấy Thanh Hà phản ứng. Nha đầu này nhìn thấy Trần Lạc sau đó, ngay cả lời đều không thể nói. Đỏ mặt đến trên cổ, gục đầu, thỉnh thoảng ngẩng đầu trộm liếc một cái. Đã nhận được một chút kỳ ngộ. Trần Lạc cười ha ha một tiếng, không nguyện nói nhiều mình gặp phải. Lão tỷ ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi còn nói. Nhìn thấy trong gương mỹ nhân, Tả Khinh Ý giận không chỗ phát tiết, tốt như vậy đồ chơi, ngươi làm sao không sớm một chút lấy ra? Gương bạc mà thôi, cũng không phải là vật đáng tiền, tỷ tỷ ngươi thân là tu sĩ, không nên liền tính cũng chưa từng thấy đi. Chưa từng thấy qua. Tả Khinh Ý tâm lý cái kia khí a. Người này như vậy không hiểu chuyện, còn dám mai thái nàng. Ngay cả đương kim bệ hạ cũng chưa từng thấy rõ ràng như vậy gương bạc. Đây nếu là khác gian thương, Tả Khinh Ý đã sớm phái người tịch thu tài sản rồi. Tăng chữ thần khí không báo, chính là trọng tội. Không nói, mặt này gương bạc ta cầm đi. Cũng không đợi Trần Lạc đáp ứng, Tả Khinh Y vèo một cái đem gương bạc giấu ở trong nạp giới. Hoàn mỹ. Lúc gần đi, Tả Khinh Y giống như là nghĩ đến cái gì, đúng rồi lão đệ, ngươi nghe nói Diệp Phàm chuyện sao? Thiếu chút nữa đã quên rồi hôm nay chuyện quan trọng. Nói đến chính sự, Trần Lạc cũng không nói đùa nữa. Hắn gật đầu một cái, ta cứ nói đi, bệ hạ thủ hạ cố vấn đoàn vô số, ta một cái thương nhân cũng có thể nghĩ ra được kế sách, lấy thừa tướng cầm đầu những người đó làm sao sẽ nghĩ không đến. Thiên lý gấp truyền thánh chỉ, Diệp Phàm lĩnh mệnh diệt man di. Đủ loại tin tức, Thanh Hà đã sớm đem ngày gần đây tình báo đưa cho hắn nhìn. Lá kia phàm thật đúng là cuồng ngạo. Thanh chỉ để cho hắn mang binh chinh chiến Man Di, kết quả người này một người không mang theo, một thân một mình xông Man Di đại quân. Trong ngàn vạn người lấy ba tên tông sư tu sĩ tính mạng như lấy đồ trong túi. Sau đó một kích tiêu diệt mấy vạn Man Di. Man Di binh bại như núi đổ, Bắc Trinh quân truy kích hai vạn dặm. Từ trận chiến đó, Diệp Phàm danh tiếng lan truyền lớn, sửa lại án xử sai đại tướng quân danh tiếng triệt để tại Đông Cảng vang dội. Đây Diệp Phàm nhất thiết phải chú trọng, người này cuồng ngạo, một cái sửa lại án xử sai đại tướng quân há có thể thỏa mãn với hắn. Nếu như tu vi tiến hơn một bước, nhất định sẽ ngưỡng mộ càng lớn hơn quyền lợi, hướng về Chu Quốc khai chiến. Tả Khinh Y cực kỳ tán thành. Một điểm này chúng thần đều hiểu, cho nên mọi người mới cực lực khuyến cáo nàng mua sắm một viên giải độc đan. Không tiếc hoa hơn một nửa cái quốc khố tiền tài. Diệp Phàm thực lực cao cường, Trung Châu có thể chiến thắng hắn, cũng chỉ có Tả Khinh Y một người. Chỉ có khôi phục tu vi, Chu Quốc mới có thể ổn định lại. Nghĩ đến vừa đánh lui Man Di, Diệp Phàm đồng thời như cùng một đầu mãnh hổ nằm rạp xuống tại Đông Cảng. Tả Khinh Y không khỏi bi thương từ tâm đến. Ai, từ lúc bệ hạ bị ám sát, ta Chu Quốc thật đúng là lắm tai nạn. Thật vất vả an ổn xuống, đây lại lập tức phải vào đông, mùa đông này cũng không biết có bao nhiêu lê dân bách tính chết đói ở bên ngoài. Tỷ tỷ thật là ít có ưu quốc ưu dân người. Trần Lạc nội tâm một hồi sao động. Hắn còn tưởng rằng thiên hạ tu sĩ một loại đen, toàn bộ cũng là vì lợi ích không chừa thủ đoạn nào tiểu nhân, giống như Lý trưởng lão loại này. Bây giờ nhìn lại, Chu Quốc vẫn có một ít trung lương tu sĩ. Tỷ tỷ không cần lo lắng, ta nghe bệ hạ xưa nay dốc sức phát triển, cần chính vì dân, kiến quốc 30 năm qua cẩn trọng, trong quốc khố tích góp không ít tiền. Chỉ muốn bệ hạ đại khai quốc kho, hướng về toàn thiên hạ khách thương thu mua lương thực quần áo, mùa đông này cũng không tưởng tượng khó khăn như vậy. Đợi năm sau đầu mùa xuân, ta nước kia lúa giống tử thành quen thuộc, Chu Quốc nhất định sẽ không còn một chết đói người. Chương 23, 23. Chấm, sẵn sàng nên tiếp đến. Chương 23, 23. Chấm, sẵn sàng nên tiếp đến. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Chỉ muốn bệ hạ đại khai quốc kho, mở kho phóng lương, lấy trong quốc khố ngân hướng nam phương khách thương thu mua lương thực, hết thảy đều tốt nói. Chính là không biết bệ hạ có bỏ được hay không ngân lượng rồi. Lao tỷ, ngươi ở trong triều có phương pháp, có thể hay không thăm dò bệ hạ ý? Tỷ tỷ. A, ách ách. Trần Lạc liền hô mấy tiếng, Tả Khinh Y mới phản ứng được. Nàng lòng có chút không yên. Đại khai quốc kho, tiếp tế bách tính. Nếu là có dễ dàng như vậy là tốt. Coi như trước đây không lâu, nàng vừa tốn quốc khố một nửa ngân lượng. Tả Khinh Y có chút chột dạ, không dám cùng Trần Lạc mắt đối mắt. Nếu để cho cái này trục thần, gián thần biết chấm cách làm, không chừng lại phải chỉ đến chấm mũi mang lên. Tả Khinh Y phản ứng có chút kỳ quái, Trần Lạc hết sức hiếu kỳ, lão tỷ, trong triều có phải hay không có chút khó xử? Có phải hay không bệ hạ không cam lòng trong quốc khố ngân lượng, không nguyện cứu vớt lê dân bách tính? Trần Lạc rất thất vọng, còn tưởng rằng bệ hạ là cái khai minh chi quân, sẽ người quen dùng người, yêu dân như con, không muốn đến một khi liên quan đến cụ thể tiền tài, lại cùng kiếp trước quân vương một dạng, cực kỳ keo kiệt. Chu môn rượu thì thôi, lộ có xương chết quóng. Chỉ sợ lúc này bệ hạ không biết đang ở chỗ nào hưởng lạc đi. Lão đệ ngươi hiểu lầm. Mà thôi, nếu là có thể cứu tế lê dân bách tính, bị đây chánh thần mắng mấy câu lại có làm sao? Tả Khinh Y nhận mệnh một dạng, thở dài nói, mấy ngày trước đây hoàng đô bằng hữu nói cho ta, bệ hạ có thanh âm tin tức. Ám sát bệ hạ thích khách không thành công, bệ hạ thành công trốn khỏi, chính đang Dương Châu một chỗ dưỡng thương. Thông báo Diệp Phàm vì sửa lại án xử sai đại tướng quân chiếu thư cũng là bệ hạ hạ đạt. Ồ. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Trần Lạc rất nhanh thư thái. Bệ hạ là Trung Châu đệ nhất cường giả, cho dù bị người đánh lén cũng không phải xảy ra chuyện. Chỉ sợ trong triều sớm liền biết được rồi bệ hạ tình huống, cho nên cơ quan quốc gia mới chưa từng xuất hiện quá dung chuyển lớn. Xem ảnh một. Nhưng ta nghe nói, bệ hạ thụ thương không nhẹ, cần phải nhanh một chút điều dưỡng, lấy ứng đôi lúc nào cũng có thể mưu phản Diệp Phàm, cho nên tốn quốc khố 1/3 ngân hướng đi hải ngoại mua sắm thần dược. Đúng rồi, là các đại thần cực lực khuyên nhủ bệ hạ mua sắm, bệ hạ bản thân không đồng ý. Nói xong Tả Khinh Ý chột dạ nhìn đến Trần Lạc. Ngươi muốn chửi liền chửi đi, chỉ cần có thể nghĩ đến giúp đỡ bách tính qua mùa đông phương pháp. Chấm, sẵn sàng nên tiếp đến. Ai ngờ lần này Trần Lạc không có lập tức mắng lên, mà là trầm tư chút ít. Lần này bệ hạ cùng các đại thần làm đúng. Trần Lạc tán thưởng gật đầu, Diệp Phàm là cái nhân tố không ổn định, nếu như tên sắt thần này tạo phản, lê dân bách tính chết càng nhiều. Hả? Đây kịch bản không đúng. Tả Khinh Ý kinh ngạc nhìn đến Trần Lạc. Trời ơi, lão đệ ngươi cũng cho là như vậy sao? Tả Khinh Ý muốn cảm động khóc. Lần đầu tiên nghe được chánh thần tán đồng, cảm giác này so với nàng đột phá tu vi đều sảng khoái. Không có bị mắng cảm giác thực tốt. Chính là mùa đông này. Tả Khinh Ý nhỏ giọng thầm thì. Đều do nàng. Nếu mà không phải nàng nghe xong các thần tử khuyên nhủ, vận dụng trong quốc khố ngân lượng, làm sao đến mức rơi vào cái này cảnh túng thiếu. Tả Khinh Ý thậm chí có điểm hối hận. Yêu dân như con không phải nói. Trần Lạc đột nhiên hỏi, đúng rồi lão tỷ, lần trước ta đưa cho ngươi ruộng lúa hạt giống thế nào? Nói tới chỗ này, Tả Khinh Ý vẻ mặt vui mừng. Tối hôm qua nàng đem tự ý trình cho nước của nàng hạt lúa thành trưởng ký quay nhìn hết toàn bộ rồi, ruộng lúa tình hình sinh trưởng rất kinh người. Ngươi loại kia con, rất không tồi. Hơn nửa tháng thời gian, mầm non tăng đến cẳng chân cao, viên sung mãn, ta xem mẫu sinh năm thạch không là vấn đề. Tả Khinh Y hay là nói bảo thủ, kỳ thực nàng muốn nói tám thạch. nhưng đây không phải là rơi xuống Trần Lạc mong muốn. Trước đây không lâu nàng còn nghi ngờ Trần Lạc tới đây.
Bao nhiêu?
Trần Lạc hét lớn.
5-8 thạch, 8 thạch.
Tạ Khinh Y bị Trần Lạc thét to sợ hết hồn.
Ngươi có phải hay không rất vui vẻ?
Đúng, đúng vậy, làm sao?
Trung Châu ruộng lúa, cao nhất mẫu sản lượng cũng mới 2 thạch, lần này lật 4 lần, làm sao lại không thể cao hứng?
Trần Lạc bắt chít che kín mặt.
Nếu ở kiếp trước, ngươi dám trồng ra mẫu sinh điểm như vậy ruộng lúa, ngươi xem mọi người phun không chết được ngươi.
Ta không phải nói mẫu sinh 20 thạch sao, 8 thạch ngươi là làm sao loại?
20 thạch.
Lão đệ ngươi còn đang nằm mơ đây.
Tạ Khinh Y cảm thấy Trần Lạc có chút hy vọng hảo huyền.
Cái thời đại này, một mẫu ruộng nước đại khái có thể sinh lục thạch khoảng ngũ gốc, vừa vặn có thể thỏa mãn một người trưởng thành ăn.
Một cái gia đình thường thường cần 3 đến 4 mẫu đất mới có thể nuôi sống.
Hôm nay mẫu sinh 8 thạch, một mẫu đất nuôi sống người một nhà còn không được.
Đây lão đệ yêu cầu cũng quá cao đi.
Tạ Khinh Y đây là chưa thấy qua lai giống ruộng lúa, nếu không nàng tuyệt đối không nghĩ như vậy.
Thì ngươi làm sao loại ruộng lúa, thì qua mập chưa?
Như thế nào là bón phân?
Đóng lại, Trần Lạc biết rõ sản lượng thấp nguyên nhân.
Cái thời đại này năng lực sản xuất thấp kém, vẫn không có bón phân khái niệm.
Ngẫu nhiên gặp phải có người ở trong ruộng cùng với, sản lượng nói cao hơn một chút, mọi người cũng chỉ sẽ đem công lao đổ cho bệ hạ ban phúc.
Chính là đem người phần tiện chôn trong đất, tăng trưởng ruộng nước độ phì.
Đây dài ra ruộng lúa có thể ăn không?
Tạ Khinh Y trợn to hai mắt.
Nàng là một rất thích sạch sẽ người, căn bản là không có cách tiếp nhận loại này đến thức ăn.
Tiếp tục Trần Lạc giải thích làm như vậy nguyên lý, để cho Tạ Khinh Y mở rộng tầm mắt.
Bón phân, tưới tiêu kỹ thuật,
rất nhiều đều là Tạ Khinh Y chưa từng nghe qua thuật ngữ.
Chỉ cần đem người phân đủ phân xanh, thổ nhưỡng sẽ tự động phân giải hết hữu cơ mập bên trong có hại vật chất.
Bởi vì xử lý qua, chờ ruộng lúa trưởng thành sau đó, cũng không ngửi thấy mùi hôi thối.
Nguyên lai còn có loại biện pháp này tăng trưởng lương thực sản lượng.
Có nhiều chỗ bách tính liền cơm ăn cũng không đủ no.
Cùng chết đói so sánh, những thứ này cũng không có khó khăn như vậy lấy tiếp nhận.
Tạ Khinh Y âm thầm ghi chép xuống.
Đợi sau khi trở về sẽ để cho Tử Y chiếu theo Trần Lạc nói đi làm.
Lão đệ mưu lược không sai, những này đồng ruộng kiến thức lại là làm thế nào biết.
Tạ Khinh Y âm thầm quyết định, đợi nàng khôi phục thực lực trở lại triều đình sau đó, nhất định cho Trần Lạc phong thưởng, ban quan ban tước.
Ha ha, ta là thương nhân nha, cái gì đều hiểu một chút.
Trần Lạc cười ha hả.
Liên tính ngươi nước này hạt lúa thu được không sai, mà dù sao có ít, đây một nhóm thành thục làm giống lại trồng xuống, vừa đến một lần cũng muốn thời gian nửa năm, vẫn là không giải được gần khắc ta.
Trần Lạc gật đầu một cái, điều này cũng đúng.
Trong quốc khố ngân lượng, bệ hạ hoa một nửa, còn dư lại khẳng định không thể cử động nữa.
Những thứ kia là cho quan viên tướng sĩ phát ra ngân hướng.
Cái khác đều có thể ngừng, nhưng đây ngân hướng quyết không thể ngừng phát.
Đại đa số người làm quan là vì cái gì?
Còn không phải là vì danh cung lợi.
Đây muốn ngừng bổng lộc, quan viên khẳng định không làm.
Thậm chí quân đội cũng có khả năng bất ngờ làm phản.
Nói cho cùng vẫn là thiếu tiền.
Nếu là có tiền, hết thảy đều dễ nói.
Tạ Khinh Y còn muốn hướng về Trần Lạc thỉnh giáo phải chăng có những biện pháp khác qua mùa đông, nhưng lại bị Trần Lạc đuổi đi.
Không phải hắn không muốn nói, mà là đối phương một cái thương nhân căn bản không làm chủ được.
Chỉ có vị đế vương kia, nữ đế bệ hạ mới có thể thực hiện.
Chương 24, 24 mưu phản người, nên trảm.
Chương 24, 24 mưu phản người, nên trảm.
Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm.
Huyền Tiên đạo tông,
nghị sự đường.
Khoảng cách Lý trưởng lão bỏ mình đã qua 2 ngày lâu dài.
Bên trong tông cao tầng tề tụ một đường,
tất cả mọi người đều mặt tâm trầm.
Cũng không quái ư bọn hắn khó chịu, gần đây bọn hắn chính là bị Trần Lạc hại chết.
Thời gian rút lui đến 2 ngày phía trước.
Ngày đó Lý trưởng lão cầm lấy một cái tên là Kim Chỉ Nam trang bị cho bên trong tông cao tầng nhìn, tất cả mọi người đều chấn phấn không thôi.
Lần này được rồi, có chỉ thị phương vị đồ vật, lại có vũ khí khôi giáp trang bị, linh mạch nắm chắc.
Nhưng bọn hắn không ngờ tới chính là, vào linh mạch chỗ ở mảnh núi rừng kia, Kim Chỉ Nam rốt cuộc mất hiệu lực.
Thậm chí Trần Lạc mình cũng không ngờ tới, bởi vì linh mạch xuất hiện, vùng này địa khu từ trường đã sớm rối loạn.
Kim Chỉ Nam có tác dụng mới gặp quỷ.
Một đám đệ tử dựa theo sai lầm phương hướng vòng một vòng tròn lớn, lãng phí 2 ngày thời gian.
Kết quả rõ ràng, Thác Thất Lương Cơ khiến cho bọn hắn triệt để cùng linh mạch vô duyên.
Các đệ tử nhóm lúc chạy đến, Ma Tu đã sớm chiếm cứ tiên cơ.
Linh mạch từ đầu đến cuối bị Ma Tu thiết lập rồi lại lần nữa mai phục cả bẫy, còn có mấy cái cỡ nhỏ trận pháp.
Mất đi quyền chủ đạo, tại tranh đoạt linh mạch bên trên, Huyền Thiên Đạo Tông triệt để thất bại.
Hôm nay, toàn bộ tông môn đều đối với Trần Lạc cái tên này phẫn hận không thôi.
Đều là cái người này, hủy Huyền Thiên Đạo Tông phát triển.
Trương Hộ Pháp, ngươi điều tra Lý trưởng lão tung tích thế nào?
Huyền Thiên Đạo Tông tông chủ là một người trung niên mập mạp,
tên là Mặc Cho Bình An.
Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là thịt béo, con mắt đều chen nhanh không nhìn thấy.
Đảm nhiệm tông chủ trong lúc, không biết vớt bao nhiêu chỗ tốt.
Đừng xem Mặc Cho Bình An tướng mạo một loại, nhưng lại phi thường rồi rào tâm cơ, biết rõ tiến thối.
Càng là có ngưng chân hậu kỳ tu vi, là Huyền Thiên Đạo Tông người mạnh nhất.
Tông chủ, tại hạ đã điều tra qua, Lý trưởng lão xác thực nội hại, chết ở Lạc Phượng Trang bên trong, còn có kia phi thuyền cũng chẳng biết đi đâu.
Cái gì?
Xem ảnh một.
Tuy rằng rất nhiều trưởng lão hộ pháp đường chủ sớm có dự liệu, nhưng nghe đến Trương hộ pháp nói như vậy, vẫn là rất khó tiếp nhận.
Lý trưởng lão có ngưng chân cảnh tu vi, thực lực tại Huyền Thiên Đạo Tông có thể xếp vào top 5.
Cứ như vậy chết không rõ ràng.
Rất nhiều người nội tâm tràn đầy bất an, rất sợ dính líu bên trên mình.
Tông chủ, tại hạ thỉnh lệnh xuất lĩnh đệ tử đi Lạc Phượng Trang lùng bắt hung thủ, vì Lý trưởng lão báo thủ. Trương hộ pháp không thể. Liên Lý trưởng lão đều chết ở Lạc Phượng Trang, có thể thấy nơi này có chỗ quái dị, dâu được hành sự cẩn thận mới được. Hừ, nếu người người đều giống như tôn hộ pháp như vậy rụt đầu sợ đuôi, vậy chúng ta tông môn còn nói thành vì tông môn nhất lưu. Liên đây đang còn muốn đây lật đổ nữ đế thống trị, ta xem ngươi chính là tu luyện lại 300 năm đi. Một cái phàm nhân trang viên, ta cũng không tin là đồng rồng hang hổ, còn không dám xông. Nghị sự đường lẫn lộn cùng nhau. Mặc cho Bình An ngồi đàng hoàng ở cao đài, nhìn đến bảy mồm tám mỏ chõ vào mọi người. Tâm hắn bên trong hiểu rõ, đây Trương hộ pháp hết không phải là vì cho Lý trưởng lao báo thủ. Lý trưởng lao đích nhân duyên không có tốt như vậy. Chủ yếu là phi thuyền tại cái địa phương kia đánh mất, chỉ cần sớm tìm trở về. Phi thuyền là Huyền Thiên Đạo Tông chí bảo, truyền thừa hơn ngàn năm. Một khi đánh mất, Huyền Thiên Đạo Tông thực lực sẽ tuột xuống một mảng lớn. Để cho Trương hộ pháp dò xét một phen cũng tốt. Còn có cái kia để bọn hắn thiệt thòi lớn gian thương Trần Lạc, tốt nhất bị Trương hộ pháp thuận tay làm thịt. Đánh chết mặc cho Bình An, hắn cũng không tin giết chết Lý trưởng lão người chính là Trần Lạc mình. Đang muốn mở miệng, đột nhiên trong lòng của hắn truyền đến run sợ một hồi. Có nguy hiểm. Mặc cho Bình An đột nhiên hướng về bên cạnh chợt lóe. Bụng phù 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 giống như thùng nước một dạng. Tu sĩ trực giác phi thường chuẩn. Một đạo đen nhèm cái bóng từ dưới đất chui ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị toàn thân áo đen bao quanh, khí tức che giấu không nhìn thấu tu vi. Hắc ảnh đứng trong tất cả mọi người giữa, không sợ hãi chút nào cùng mọi người mắt đối mắt. Đương nhiên, bóng đen kia trên bả vai một đầu màu vàng ấn ký để cho Mặc cho Bình An đồng tử co rụt lại. Ngũ Trảo Kim Long, là đen long thai người. Đây là đại chu nữ đế nuôi tổ chức tình báo. Nghị sự đường bên trên, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Người nọ là làm sao xuất hiện, một tên tông chủ ba tên trưởng lao rốt cuộc không có một người nhận thấy được. Bọn chuột nhắt phương nào che che giấu giấu, có dám hay không hãy xưng tên ra. Trương hộ pháp mới lên ngưng chân cảnh, còn không biết được Ngũ Trảo Kim Long tính đặc thủ. Lại thấy hắc ảnh hai ngón tay khép lại, hướng Trương hộ pháp một chỉ. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Trương hộ pháp đột nhiên không thấy rồi tiếng thở, chậm rãi ngã xuống đất. Tại hắn trên trán, hiển nhiên nhiều hơn một cái chảy máu tiểu động. Như phản người, nên chạm. Hắc ảnh lạnh như băng phun ra mấy chữ. Mọi người sống lưng lạnh cả người. Tiện tay một chỉ liền miểu sát ngưng chân cảnh, hắc ảnh này nhất định là tiên tiên tu sĩ. Vừa mới ồn ào mọi người an tĩnh, không có một người dám nói hơn một câu. Mặc cho Bình An tiếp chỉ. Thần, có thần. Mặc cho Bình An lôi kéo 100 cân bụng lan tới. Tâm hắn bên trong âm thầm tiêu khổ. Lẽ nào nữ đế tay đã đưa tới đây sao? Huyền Thiên Đạo Tông tông chủ Mặc cho Bình An phát hiện linh mạch không báo, chứa chấp tài vật quốc gia, đây là một tội. Cùng bộ hạ mua sắm binh khí, cố gắng nhu phản, đây là hai tội. Bộ hạ tự mình nghị luận bệ hạ, tông chủ cũng không ngăn cản, đây là ba tội. Nay ba tội cũng phạm, theo như tội đáng giết thập tộc, cùng nhau đem tông môn xuống công. Mặc cho Bình An bộ não ông một tiếng. Hỏng, đây là muốn giết hắn tiết tấu a. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Thần biết tội. Hắc ảnh nhìn cũng chưa từng nhìn Mặc cho Bình An một cái, song bệ hạ niệm kỳ tông cửa bảo hộ 10 vạn đệ tử, lao khổ công cao, đặc xá tội khác. Nhìn tông chủ Mặc cho Bình An gần đây chớ tư chuyện, nếu không tội cùng nhau xử lý. Mặc cho tông chủ biết hay không? Biết biết. Mặc cho Bình An dập đầu như là cổ. Âm ầm mấy tiếng sau đó, không nghe thấy phản ứng, ngẩng đầu nhìn lên, bóng đen kia sớm không thấy tung tích. Hô. Lại đợi mấy hơi thở, xác định hắc ảnh hoàn toàn biến mất. Mặc cho Bình An ngã quắp xuống đất bên trên, sờ một cái sau lưng, phía trên tất cả đều là mồ hôi. Mặc cho Bình An biết rõ, hắn còn sống. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu hắn không tuân theo chỉ ý của bệ hạ, Hắc Long chết tuyệt đối thay bệ hạ chấp pháp. Lên, đều đứng lên cho ta. Tông chủ, người kia đi rồi. Một đám trưởng lão ngẩng đầu lên, cẩn thận dò hỏi. Nghe được tông chủ trả lời, mọi người lúc này mới ngồi thẳng lên. Lẫn nhau cùng nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong con ngươi sợ hãi sâu đậm. Bóng đen kia cho áp lực của bọn họ quá lớn, chèn ép bọn hắn không dám ngẩng đầu. Bệ hạ cơ sở ngầm còn như vậy, kia bệ hạ nên mạnh bao nhiêu? Bọn hắn không dám nghĩ. Vừa lúc trước bọn họ còn nghĩ bắt lấy linh mạch sau đó, tại đây đại tranh chi thế chia một chén canh. Bây giờ nhìn lại là buồn cười như vậy. Bệ hạ cơ sở ngầm giải rác toàn bộ Trung Châu, ai dám nhiều lời bệ hạ không phải? Tông chủ, chúng ta còn đi tìm tên gian thương kia tính sổ không? Đi, đi ngươi. Mặc cho Bình An mà nói, ngươi sẽ không cho rằng Hắc Long đại người cảnh cáo chúng ta, đơn thuần là tàng trữ linh mạch không báo đi. Chẳng lẽ nói? Không sai, đây chỉ là thứ nhất. Mặc cho Bình An híp mắt lại, đang lúc mọi người khoảng quét nhìn một vòng. Trọng yếu hơn chính là cảnh cáo. Cảnh cáo chúng ta không cần đối với tên gian thương kia động thủ. Mặc cho Bình An có thể trở thành tông chủ không phải là không có nguyên nhân, trong chớp mắt đã suy nghĩ minh bạch trong đó tế chi mà tiết. Được rồi, chuyện này đến đây chấm dứt, về sau có người dám tìm vị kia thương nhân phiền toái, đừng trách ta Mặc cho Bình An trở mặt. DS, sách không lục ra được. Hỏi nhiều cái tác giả, phát hiện cũng có người xuất hiện vấn đề giống như vậy, tác phẩm trang 404. Hẳn đúng là lập trình viên nổi, ngày mai hỏi một chút biên tập. Đề cử vị thượng thư không thấy trực tiếp lành lạnh o, o. Ta nói kết thúc mỗi ngày cất giữ không chỉ không có bạo trả lại rồi mười mấy cái, khóc. Chương 25, 25. Khai mở công xưởng. Chương 25, 25. Khai mở công xưởng. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Chuyện này Mặc cho Bình An đoán không sai. Xác thực là Tả Khinh Ý một tay an bài. tự mình tiếp nhận có linh mạch, lại hướng quốc chi nghĩa sĩ độc thủ. Vô luận điều gì nguyên nhân, cũng để cho Tả Khinh Y đối với cái này tông môn rất khó chịu. Thời gian lại qua một ngày. Lạc Phượng Trang. Lâm Triều xong Tả Khinh Y nhẹ nhàng gõ cửa. Chính đang Trần Lạc căn phòng quét dọn vệ sinh, Thanh Hà đẩy cửa vừa nhìn. Đứng ngoài cửa một vị mặc lên cạn quần dài màu tím tiên tử, ba búi tóc đen như cầm đoạn một bản xoa ở đầu vai, một đôi mày liễu cong tựa như trang nguyên thần tình nhiếp tâm hồn người. Nhưng cả người lại giống như đế vương, mang theo quân lâm thiên hạ chi thế. Thanh Hà không dám cùng mắt đối mắt, túi đầu nói, "Tả tiểu thư, nhà ta trang chủ đi ra ngoài, ngươi bây giờ đi bên ngoài còn có thể đuổi theo hắn." "Đa tạ." Tả Khinh Ý nói cảm tạ. Mấy ngày gần đây nhất Tả Khinh Ý trong tâm phiền muộn số khổ, ăn nuốt không trôi, cả người gầy đi rất nhiều. Người có khúc mắc, tu vi cũng khó có tiến triển, cho nên liền muốn tìm người giải buồn. Những đại thần kia không có chỗ nào mà không phải là hơn trăm tuổi lão đầu tử, nghĩ đến nghĩ đi cũng chỉ có tìm Trần Lạc rồi. Chỉ có giống như Trần Lạc loại này thanh tú xoái khí nhiều tiền mỹ nam tử mới có tư cách theo nàng giải buồn. Lúc này, Lạc Phượng Trang ngoài cửa chính mặt, một chiếc xe ngựa bên cạnh, trẻ tuổi thị nữ vì Trần Lạc sửa sang lại y phục để cho. Trần Lạc hai tay mở rộng ra đến, trên mặt cũng bôi lên Tả Khinh Ý tặng cho bằng cơ cao. Mặc vào màu trắng thường phục, cả người phảng phất trẻ 10 tuổi. Khoảng cách gần kề sát vào Trần Lạc, cảm nhận được kia ấm ướt hơi thở, thị nữ trên mặt mang đầy đỏ ửng, khuy áo cải sai cũng không biết. Trần Lạc chuyến này là muốn đi bái phòng đại danh thành lao thành chủ, Phí Lãng. Mục đích là mua sắm một khối nhỏ ruộng đất. Chu Quốc đối với ruộng đất có nghiêm khắc giới hạn. Chu Quốc lập pháp, được giáp đầu một người, thưởng tước cấp 1, ruộng một khoảnh. Nơi này ruộng tất cả đều là chưa mở khẩn đất hoang, ngươi có thể dùng để làm ruộng, cũng có thể dùng để xây dựng chỗ ở. Xem ảnh một. Đây là duy nhất lấy được ruộng đất phương thức. Nhưng kỳ thật bí mật cũng cho phép ruộng đất mua bán. Chu Quốc lớn như vậy, mua vài miếng đất không coi là chuyện lớn. Nhưng có một chút, mua bán ruộng đất cần tại quan phủ bị quay. Lấy Trần Lạc Thanh Châu đệ nhất phú thương thân phận, bái phòng lao thành chủ trực tiếp đi là được, không cần thiết sớm thông báo. Lạc Phượng Trang cổng chính đối diện đến đường phố, đối diện là một quán rượu, bên cạnh còn rất nhiều cửa hàng. Nghe Trần Lạc phải ra ngoài tin tức, rất nhiều người dựa vào cửa sổ, muốn chứng kiến phú thương phong thái. Một ít ăn mày càng là sốt ruột, di động suy nhược thân thể, hướng về Trần Lạc bên này gần lại gần. Người giàu ra ngoài, tùy tiện ăn xin một chút vật, hướng bọn hắn lại nói đều tính bước sang năm mới rồi. Mau tránh ra, mau tránh ra. Người lái xe giơ giơ roi. Trần Lạc đã lên xe ngựa, lập tức phải khởi hành. Đại nhân, cho chúng ta một chút đồ ăn đi. Ăn mày nữ có năng có, phần lớn là đứa nhỏ mười mấy tuổi, tất cả đều xóa tung tóc, khắp toàn thân bẩn thỉu. Mau dậy mở. Đại nhân, chúng ta đã hai ngày chưa ăn qua cơm no, cầu xin đại nhân thưởng một bữa cơm đi. Phu xe kia không muốn phiền toái, từ trong lòng ngực lấy ra mấy cái tiền đồng. Nhưng Trần Lạc nhưng từ xe trong trướng nô đầu ra, chờ đã. Sau đó nhìn về phía xe ngựa bảy, tám người đứng đầu hải tử, các ngươi là người nơi nào thị, cha mẹ của các ngươi đâu? Một tên hơi lớn một chút hải tử tiến lên phía trước nói, đại nhân, chúng ta đến từ Đông Quận, nơi đó bị ma tu chiếm cứ, mấy ngày trước ma tu người đều đi, mấy người chúng ta thừa dịp bọn hắn không chú ý trốn đến nơi này, cha mẹ của chúng ta. Nhớ tới bi thảm gặp phải, mấy người không nhịn được khóc lên. Lại là ma tu. Trần Lạc một quyền đánh vào trên cửa sổ xe, xe đều lúc lắc một cái. Chỗ này của ta có một cái vô tích sự, các ngươi nguyện ý làm không? Trần Lạc nghĩ đến hắn kế tiếp tính toán, cần một nhóm người lớn tay. Người nơi này tay không thể là bình thường bách tính, tốt nhất là cô nhi. Bởi vì hắn sau đó phải làm chuyện tuyệt không thể bộc lộ ra đi, tốt nhất vĩnh viễn đều nằm ở hắn khống chế bên dưới. Đây là Trần Lạc tại tu sĩ này tồn tại thế giới bên trong, chỗ đứng căn bản. Nếu như kế hoạch thành công, hắn cũng có thuộc về mình cá nhân vệ. Tính mạng không cần tiếp tục phải bị người khác nắm giữ. Đại nhân chỉ cần cho một miếng ăn, để cho chúng ta làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Rất tốt, Đại Long ngươi dẫn bọn hắn đến Thanh Hà nơi nào đây phát tin, điều tra một hồi bối cảnh của bọn họ. Vương Đại Long là giữ cửa hộ vệ. Vương Đại Long lĩnh mệnh sau đó, xe ngựa kéo Trần Lạc hướng về phủ thành chủ đi tới. Một lúc lâu sau, xe ngựa ngừng ở phủ thành chủ phía trước. Trần Lạc xuống xe ngựa, hướng về giữ cửa hộ vệ nói ra, "Tiểu huynh đệ làm phiền ngươi thông chi một tiếng." Liền nói Trần Lạc cầu kiến. Hộ vệ kia vừa nghe Trần Lạc hai chữ, không dám thờ ơ, lập tức hướng về phủ nội báo cáo đi tới. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Trần Lạc sờ một cái khô đét cái bụng, hướng về xung quanh nhìn một vòng, mấy bước ngoài có cái bánh bao sạp. "Lão bản, cho ta cầm 5 cái bánh bao." "Không cần mua rồi, chỗ này của ta có." Sau lưng truyền đến một giọng nói, Trần Lạc quay đầu nhìn lại, Tả Khinh Ý chẳng biết lúc nào đứng tại phía sau hắn. "Lão tỷ, làm sao ngươi biết ta ở đây?" Trần Lạc nhận lấy bánh bao. Bánh bao dùng nhược lá túi, còn mang theo dư ôn. Xem ra Tả Khinh Ý cũng không có đến bao lâu. Thiên hạ này còn có ta không biết chuyện. Tả Khinh Ý liếc một cái Trần Lạc. Trần Lạc không có cảm nhận được câu nói này thâm ý, hỏi thăm Tả Khinh Ý mục đích mới biết, lão tỷ trong tâm phiền muộn muốn đi ra xuyên thấu qua thoáng gió. Hai ba ngụm ăn xong bánh bao, Trần Lạc nói, "Chờ lát nữa ta đi thành chủ nhà có chuyện quan trọng thương lượng, lão tỷ ngươi ở nơi này chờ một lát." "Đây là người nói." Tả Khinh Ý tức giận nói, "Làm sao ta liền không thể đi vào ngồi một chút sao?" Rất nhanh, một tiếng quẹt. Thật dày gỗ lim cửa chính đẩy ra một cái hở. Lao ra nhà ta mời Trần tiên sinh vào trong nói chuyện. Trần Lạc dẫn đầu đi vào trước. Hộ vệ kia nhìn Tả Khinh Ý lạ mặt, muốn ngăn cản hỏi một chút. Kết quả bị Tả Khinh Ý chừng một cái, bị dọa sợ đến không dám lên tiếng nữa. Xuyên qua hai đạo cửa chính, đối diện đến một gian đại sảnh. Một vị vóc dáng lọn khổng lao đầu từ trong phòng đi ra, hướng về Trần Lạc chắp tay nói, Trần lao đệ đến, mời tới bên này. Trần Lạc cũng không khách khí. Đại danh thành có thành tựu của ngày hôm nay, Trần Lạc công lao không thể không có. Phí Lãng một cái tu sĩ cũng phải đối với Trần Lạc rất cung kính. Hai người sớm đã vô cùng quen thuộc. Hàn huyên gần nửa ngày, Trần Lạc nói ra mục đích của chuyến này. Lão ca, ta lần này tới là hướng về ngươi mua một miếng đất. Cái này dễ nói, không biết lao đệ nhớ mua sắm bao nhiêu ruộng đất. Đại danh thành phụ cận 36 vạn bình mới ngàn mét địa vực tất cả thuộc về Phí Lãng quản hạt, muốn vài miếng đất còn không phải hắn chuyện một câu nói. Ta muốn không nhiều, cũng chỉ 6 vạn khoảnh ruộng đất, tại Thập Vạn Đại Sơn bên kia. Thập Vạn Đại Sơn tại Đại Danh Thành cùng Đông Quận khoảng. Hai tòa thành thị bị liên miên bất tuyệt đại sơn ngăn cách ra, uốn lượn hơn ngàn dặm. Chỗ đó cũng là Trần Lạc cùng Tạ Khinh Ý lần đầu tiên gặp nhau địa phương. Phí Lãng lặng lẽ tính, đột nhiên một ngụm nước phun ra ngoài. Bao nhiêu ruộng đất? Lão đệ ngươi lặp lại một lần nữa. 6 vạn khoảnh. Trần Lạc bình thản nói ra. Phí Lãng yên lặng tính toán một chút. 6 vạn khoảnh ruộng đất đổi tính được chính là 4 vạn mét vuông ngàn mét. Dù sao các 200 ngàn mét, cơ hồ là nửa cái Thập Vạn Đại Sơn rồi. Phí Lãng suýt chút nữa bị Trần Lạc đòi hỏi nhiều hù dọa ngất đi. Chương 26, 26. Cá nhân chiếm ruộng đất, ngươi muốn chết sao? Chương 26, 26. Cá nhân chiếm ruộng đất, ngươi muốn chết sao? Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. 4 vạn mét vuông ngàn mét. Địa bàn này đặt tới trên địa cầu, không sai biệt lắm là một tòa thành thị gấp 10 lần. Phí Lãng bị Trần Lạc khẩu vị hù dọa, liên tiếp ho khan mấy tiếng, suýt chút nữa không có thở gấp quá khí. Lão ca ngươi kiềm chế một chút, đừng sặc ra bệnh. Trần Lạc vỗ vỗ lão đầu này sau lưng. Trần Lạc nghe tin tức ngầm nói, lão thành chủ sống hơn 150 tuổi, từ 30 tuổi bắt đầu vẫn đảm nhiệm đại danh thành thành chủ, ở vị trí này bên trên làm hơn 100 năm. Đại danh thành bình dân đổi một nhóm lại một phê bình, đều không đem Phí Lãng nấu chết. Lão thành chủ làm việc chức trạng, tại đại danh thành có không tồi mỹ dự. Đây nếu là bị hắn một câu nói hù chết, Trần Lạc cảm giác mình khả năng không đi ra loạn phụ thành chủ rồi. Không gì, không gì. Phí Lãng uống một hớp trà. Lão đệ, ngươi cái này không đi, vậy hạ cho các ngươi người có tiền mở một đầu cửa sau, ruộng đất mua bán có thể có, nhưng nhất thiết phải đăng ký trong danh sách, diện tích cũng không thể quá lớn. Ta biết lão đệ ngươi có tiền, có thể ngươi một hơi đem Thập Vạn Đại Sơn mua lại, thứ lỗi ta không thể tiếp nhận. Phí Lãng không biết Trần Lạc mua đất đai mục đích là cái gì, nhưng Thập Vạn Đại Sơn tài nguyên cực kỳ phong phú, vượt qua xa ruộng đất mua bán diện tích lớn nhất. Còn có đất đai này phê duyệt, cần tầng tầng bên trên báo lên. Nếu như mua ruộng đất xảy ra vấn đề, hắn chính là phải gánh vác trách. Thật không được. Không được. Trần Lạc cũng lên, không phải đã nói có tiền có thể khiến quỷ đẩy quỷ đâu. Đây lão thành chủ làm sao chết như vậy bản? Thập Vạn Đại Sơn yêu thú đông đảo, mỗi năm đều có chết tại yêu thú miệng xuống bình dân. Ta Trần Lạc bên trong lòng không đành, muốn thông một con đường tạo phúc nhân dân còn không được sao? Náo rồi gần nửa ngày, Trần Lạc miệng cũng làm, kết quả Phí Lãng còn là bất đồng ý. Thừa dịp uống trà chỗ trống, Trần Lạc đại não vận chuyển, suy tư làm như thế nào để cho đây thật ngoan cố đồng ý. Quả thực không được thì một nửa chém, không mua nhiều như vậy mà rồi. Lúc này, một đạo không cho phép nghi ngờ âm thanh truyền vào. Đất ngay này, đúng. Xem ảnh một. Trần Lạc hướng về nhìn ra ngoài, lão tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tạ Khinh Ý đã sớm tới. Chỉ là bị đường ra một khỏa cây đào hấp dẫn con mắt, quan sát rất lâu, rốt cuộc tâm có điều nộ ra. Lúc này mới trì hoãn lát nữa. Càn rỡ. Ruộng đất mua bán không có quan phủ phê văn, ai đều không thể tự mình chiếm giữ, ngươi muốn chết sao? Có người dám cả gan tuyên truyền cá nhân chiếm ruộng đất. Phí Lãng hảo lâu không nghe được cuồng vọng như vậy lời của, đặc biệt là còn ở ngay trước mặt hắn. Lời này nếu như truyền tới bệ hạ trong tai, đây đỉnh mũ ố xa không biết có thể hay không giữ được. Phí Lãng cả đời trung thành tuyệt đối, hắn tuyệt đối không cho phép có người nghi ngờ bệ hạ quyền uy. Bất kể là ai, đều rất tốt dạy dỗ một chút. Đi ra đại sảnh, đúng dịp thấy một vị tinh xảo nữ hoa. Nếu mà không có đoán sai, chính là người này rồi. Chuẩn bị mở miệng thì, đột nhiên cảm giác được trước người cô gái này có chút hiểu rõ, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Phí Lãng cau mày suy nghĩ. Rất nhanh, một cái trong ấn tượng bóng người cùng trước mặt vị này nữ hoa chồng lên nhau cùng nhau. Bệ, bệ bệ. Phí Lãng rủi rủi con mắt, bất khả tư nghị nhìn đến người này trước mặt. Người này hẳn là bệ hạ. Ta không nhìn lầm chứ? Phí Lãng thân là tu sĩ, lại là triều đình quan viên, ngay từ lúc Trung Châu thống nhất thì liền thấy qua bệ hạ bức họa. Tuy rằng cách tốt hơn một chút năm, nhưng bệ hạ tư thế vai hùng vẫn cho Phí Lãng để lại ấn tượng sâu sắc. Tiếp theo, Phí Lãng trong tâm vô hạn sợ hãi. Lúc trước hắn còn nghĩ là đến giáo huấn bệ hạ. Phí Lãng con mắt máy động, suýt chút nữa hù dọa ngất đi. Hai chân của hắn run lên, bản năng hướng bệ hạ triều bái, nhưng lại có một cổ lực lượng chống đỡ Phí Lãng hai chân, để cho hắn quỳ bất động. Bệ. Phí Lãng há to mồm, trong hai lại truyền đến bệ hạ truyền âm. Rất nhanh, Phí Lãng không thể tin gật đầu một cái. Lão ca, ngươi không sao chứ? Tất 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 gì chứ? Trần Lạc đi ra vừa nhìn, lão thành chủ toàn thân run rẩy, đây cũng là phạm cái gì bị bệnh? Phí Lãng thật sâu mà nhìn Trần Lạc một cái, đột nhiên cung kính nói, lão đệ, không, Trần huynh, ngươi muốn 4 vạn khoảnh ruộng đất ta cho phép, Thập Vạn Đại Sơn chỗ đó tất cả thuộc về ngươi quản. Ba. Trần Lạc, lão ca ngươi sẽ không nào rút đi. Không phải nói không được sao? Bán một chút bán. Ta đổi chủ ý rồi, mảnh đất này lão huynh ngươi tất phải thu. Phí Lãng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. vạn nhất Trần Lạc không mua đất, kia hắn coi như thảm. Vậy đi, ngươi trước tiên thảo ra văn thư, chờ lát nữa ta để cho quản gia đem tiền đưa tới.
Không, không cần tiền.
Mảnh đất kia liền khi ta đưa cho lão huynh.
Trần Lạc càng ngày càng kinh ngạc.
Đây lão thành chủ từ đầu đến cuối biến hóa lớn như vậy,
tuyệt đối có ma.
Lẽ nào cùng lão tỷ có liên quan?
Trần Lạc liếc qua khí chất trong trẻo lạnh lùng Tả Khinh Y Liễu.
Trong tâm nghĩ ngợi sẽ không phải là lão tỷ cưỡng bách lão thành chủ làm như vậy đi.
Lão thành chủ lâu năm, khẳng định không phải Tả Khinh Y đối thủ.
Bị Tả Khinh Y khí tức cường đại áp chế, đương nhiên không dám phản kháng.
Như vậy không thể được, sau chuyện này lão thành chủ khẳng định tâm sinh tức hận, khắp nơi gây khó khăn cho hắn.
Trần Lạc một cái phàm nhân làm sao để phòng một người tu sĩ?
Không chừng lúc nào liền đạo.
Lão tỷ, chúng ta làm ăn chú trọng công bình công chính, nếu lão thành chủ không muốn, ngươi cũng đừng cưỡng bách hắn.
Không không, ta nguyện ý.
Lão thành chủ kích động nói, Trần huynh vì đại danh thành làm cống hiến lớn như vậy, ta là thật lòng muốn đem thập vạn đại sơn đưa cho ngươi.
Lão thành chủ nhanh khóc,
ta là thật lòng nhớ đưa cho ngươi, tuyệt không phải bệ hạ bức bách.
Van xin ngươi nhanh đồng ý đi.
Cái này không được đâu.
Làm ăn chú trọng lấy bởi vì vốn, Trần Lạc không muốn khi dễ người.
Không không không, Trần huynh anh tuấn nhiều vẻ, văn tài song toàn, chỉ có Trần huynh mới có tư cách nắm giữ thập vạn đại sơn.
Trần huynh có muốn hay không?
Ta
lại đem chức thành chủ cũng đưa cho ngươi.
Trần Lạc thầm nghĩ, đây lão thành chủ tuyệt đối là bị bệnh, còn bệnh không nhẹ.
Thối thoát mấy lần, cuối cùng Trần Lạc thở dài nói, ai, mà thôi, ta liền chịu thiệt một chút đón nhận.
Hết cách rồi, lão thành chủ quá nhiệt tình.
6 vạn khoảnh, một khoảnh 100 mẫu đất, ruộng đất, nói cho liền cho.
Nhìn đến Trần Lạc phản ứng, Phí Lãng suýt chút nữa khí ra nội thương.
Người này chiếm lớn như vậy tiện nghi, làm sao còn một bộ dáng vẻ rất ủy khuất.
Tức chết lão phu.
Phí Lãng đồng ý thập vạn đại sơn thuộc về, nhưng cũng không có nghĩa khối kia ruộng đất đã thuộc về Trần Lạc.
Còn cần tầng tầng bên trên báo lên, địa khế văn thư in lại hoàng đô bên kia lại ấn.
Đại khái cần muốn mấy ngày.
Xử lý xong chuyện này, Trần Lạc vốn định lập tức trở về đi hoàn thành đại sự của hắn.
Nhưng Tả Khinh Ý lại không vui.
Thật vất vả ra ngoài một chuyến, không cố gắng chơi đùa sao được.
Tả Khinh Ý từ khi đi tới đại danh thành, một mực đang lạc phượng trang dưỡng thương.
Còn chưa lãnh hội qua nơi này phong thổ nhân tình.
Cái này khiến một cái yêu thích cải trang vi hành đế vương làm sao tiếp nhận.
Nói cái gì cũng muốn nắm lấy Trần Lạc tại đại danh thành đi dạo.
Đại danh thành tuy rằng không bằng hoàng đô phồn hoa, nhưng nơi này cách lạc phượng trang gần đây, nhận được Trần Lạc ảnh hưởng cũng càng lớn.
Kiếp trước rất nhiều đặc sản địa phương, chỉ có đại danh thành mới có thể thấy được.
Đậu hũ ngọt não, bánh trưng ngọt con, đủ loại hạt đậu chế phẩm chờ một chút.
Để cho Tả Khinh Ý mở rộng tầm mắt.
Còn có kia lô mái dao có thể trì hoãn da thịt già yếu.
Mua.
Nghe nói kia thật mỏng một tầng gọi mặt nạ dưỡng da, có thể sạch sẽ da thịt, có trắng đẹp công hiệu.
Mua hết.
Một mực mua sắm đến tối, Tả Khinh Ý đem chọn cái đại danh thành cơ hồ đều cướp sạch một lần, nạp giới cũng sắp không chứa nổi.
Nếu không phải biết được có tình báo trọng yếu truyền đến, Tả Khinh Ý còn có thể một mực mua đồ đi xuống.
Chương 27,
cuốn lại rồi.
Chương 27,
cuốn lại rồi.
Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm.
Trở lại Lạc Phượng Trang.
Hôm sau,
một tin tức công bố ra.
Lạc Phượng Trang thu nhận khổ lực, yêu cầu phải là phàm nhân, hơn nữa là cô nhi, thân thể tàn tật người ưu tiên.
Với tư cách Thanh Châu đệ nhất đại phú thương, rất nhiều người đều lặng lẽ chú ý Trần Lạc hướng đi.
Không nói theo gió làm chút mua bán nhỏ, ít nhất có tin tức gì cũng có thể ngay lập tức biết rõ.
Hôm nay tin tức này vừa tuyên bố, đại danh thành bình dân đều sôi trào lên.
Trước đây không lâu Lạc Phượng Trang chiêu mộ hộ vệ, yêu cầu là tu sĩ, bọn hắn không có bắt kịp lặn, bởi vì bọn hắn đều là phàm nhân. Lần này bắt đầu thu người phàm, cũng không thể lại bỏ qua.
Sáng sớm, Lạc Phượng Trang bên ngoài mặt đầy áp cả người.
Trần Trang chủ cho ta là phàm nhân.
Ta cũng vậy.
Ta không cha không mẹ, là đứa cô nhi, thân thể còn tàn tật.
Các ngươi đều đặt bên trên thoáng, ta phía trên ba cái toàn bộ chiếm, vẫn là dị màu da, hơn nữa còn tin dậy.
Hảo gia hỏa, buff xếp chồng đầy.
Sau đó, Lạc Phượng Trang lại lần nữa phát một đầu thông báo, nói một hồi đãi ngộ. Mỗi người mỗi ngày phát 5 tiền, một tháng tính một lần, bao ăn bao ở.
Nhưng có một đầu, ghi danh tự do thân thể liền không thuộc về bọn họ rồi, làm tròn 3 năm mới có thể tự do.
Ngày thường không cho phép đi ra ngoài, có cần gì sẽ có người chuyên môn đưa tới.
Cái này giới hạn một cộng thêm, rất nhiều người nhiệt tình giảm đi hơn phân nửa.
Không có nhân thân tự do, vậy phải tiền để làm gì?
Còn thừa lại người đều là chút da bọc xương ăn mày.
Những người này không đi,
bọn hắn cơm đều không ăn được rồi.
Cho dù không cho bọn hắn tiền công, chỉ cần cung cấp một bữa cơm no, bọn hắn đều có thể làm cả đời.
Đây chính là phi thường giá rẻ sức lao động.
Đối với loại này sức lao động, có bao nhiêu Trần Lạc muốn bao nhiêu.
Trả cho bọn hắn ngũ văn tiền cũng không tính là bạc đãi bọn hắn.
Xem ảnh một.
Cái niên đại này, ngũ văn tiền có thể mua nửa cân ngũ cốc, đủ một người ăn 2 ngày.
Huống chi Trần Lạc cung cấp điều kiện còn bao ăn bao ở.
Hơn 3 giờ chiều.
Phòng kế toán bên trong.
Thanh Hà tết tóc đuôi ngựa, người mặc màu xanh nhạt ca rô váy, hướng về Trần Lạc báo cáo, trang chủ, trải qua sàng lọc, cả ngày hôm nay chiêu hơn 100 người.
Trần Lạc gật đầu một cái, dẫn ta gặp gỡ bọn họ.
Đi tới một gian rộng rãi trong xưởng.
Hơn 100 tên ăn mày tụ tập trên mặt đất, mỗi cái tuổi trẻ đều có.
Nhưng đều không ngoại lệ, những người này con mắt đều không có chút nào thần thái, mất đi đối với tương lai trông đợi.
Trần Lạc nhen nhóm cây đuốc, đem xưởng chiếu sang trưng. Đám ăn mày nằm cạnh chật chội hơn, nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Ta bất kể các ngươi lúc trước là làm cái gì, nhưng chỉ cần thông qua sàng lọc, liền chứng minh các ngươi tài sản trong sạch. Trần Lạc âm thanh tại xưởng bên trong vọng về. Từ nay về sau, tự do của các ngươi không thuộc về mình nữa. Một tháng sau ta sẽ an bài cho các ngươi hạng nhất tuyệt mật nhiệm vụ, các ngươi nhất thiết phải trong đó ngây ngô tròn 3 năm mới có khả năng rời đi. Trong vòng 3 năm, các ngươi không cho phép bước ra chỗ đó một bước. Ta cho các ngươi một lần thối lui ra cơ hội, không nhịn được cô độc, có thể rời đi bây giờ. Ta sẽ không ngăn các ngươi. Đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, đến nơi đó lại nghĩ rời khỏi cũng không có đơn giản như vậy. Trong lúc ở chỗ này, ta sẽ cho các ngươi cung cấp đủ ăn mặc, các ngươi không cần tiếp tục phải như dĩ vãng dạng này bụng ăn không no, mỗi ngày đều có ngũ văn tiền. 3 năm sau chờ các ngươi rời khỏi, tích góp xuống 5000 văn tiền đủ các ngươi đang đại danh thành mua một tòa hào trạch. Đám ăn mày đối với Trần Lạc thao thao bất tuyệt không có phản ứng gì, nhưng nghe đến có đầy đủ ăn thì bọn hắn đông nhiên trợn to hai mắt. Đại nhân, thật có thể tùy tiện ăn sao? Một tên mười mấy tuổi đứa bé ăn xin trèo trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy thần thái, ta có thể ăn bánh bao sao? Cái này đứa bé ăn xin là từ ngoại địa đến, hắn người nhà ngay từ lúc mấy tháng trước cũng bởi vì cơ hoang chết đói. Hắn một đường lưu lạc đến thành phố này, đứng ở trên đường chính, ở quán cơm phụ cận hoạt động. Có một lần có vị quần áo tráng lệ công tử nhà giàu mua mấy cái bánh bao, cắn mấy cái liền ngại không thể ăn ném ở trên mặt đất. Lập tức bị đám ăn mày tranh mua. Cái này đứa bé ăn xin liều mạng cướp đến một cái. Ngon nhiều nước mùi vị khiến cho hắn suốt đời khó quên. Trở về chỗ 3 ngày, trong miệng còn lưu lại dư hương. Có thể từ đó về sau hắn lại cũng không có nhặt được bánh bao. Bởi vì địa phương đám ăn mày hợp thành đoàn thể nhỏ, đối ngoại lai ăn mày phi thường bài xích. Đương nhiên có thể, ngươi muốn ăn bao nhiêu bánh bao đều được. Trần Lạc cười nói, chỉ cần ngươi nỗ lực làm việc, còn có thêm vào tưởng thưởng. Quá tốt, đại nhân, ta không muốn đồng tiền, ta cũng không cần tưởng thưởng, chỉ cần cho ta một ngụm bánh bao là được. Trong nháy mắt, toàn bộ ăn mày đều đưa ánh mắt tập trung đến đứa bé ăn xin trên thân. Đứa bé ăn xin không có nhận thấy được ánh mắt của mọi người, kích động nói, đại nhân, ta còn có vài người bạn tốt cũng là ăn mày, ta có thể đem bọn họ cũng gọi là tới sao? Chỉ muốn thỏa mãn yêu cầu, đến bao nhiêu người đều được. Cuối cùng hỏi lần nữa, nhớ thối lui ra bây giờ còn có cơ hội, 3 cái đến qua sau đó, các ngươi liền mất đi quyền tự do. Có mấy tên ăn mày ý động, muốn rời khỏi. Bọn hắn vừa nhớ muốn ăn, cũng không muốn mất đi tự do. Có thể nhìn thoáng qua xung quanh người đều không nhúc đích, cuối cùng cũng mất đi rời đi dũng khí. Được. Trần Lạc đem tất cả mọi người phản ứng thu tại đáy mắt, Thanh Hà, ngươi an bài bọn hắn rửa mặt một hồi, đổi thân quần áo sạch sẽ, lại để bọn hắn ăn bữa cơm no. Thanh Hà nhớ kỹ, sau đó kề sát vào Trần Lạc lỗ tai thấp giọng, trang chủ, ngày hôm qua lối vào kia mấy tên ăn mày có vấn đề. Ồ. Nghe xong Thanh Hà trần thuật, Trần Lạc tâm hâu nguy hiểm thật. Thật may để cho Thanh Hà tỉ mỉ điều tra thân thế của bọn hắn, nếu không suýt chút nữa gây thành sai lầm lớn. Ngày hôm qua Lạc Phượng Trang cổng chính chỗ ăn mày quả nhiên cùng ma tu có liên hệ. Suy nghĩ một chút cũng phải, đông quận một tòa thành thị đều bị ma tu đổ, làm sao lại có hải tử may mắn còn sống sót? Khả nghi hơn là, đông quận cùng đại danh thành có 2000 dặm xa như vậy. Chính giữa còn cách Thập Vạn Đại Sơn. Mấy tên hải tử căn bản không có cơ hội tới đại danh thành. Thật may phát hiện ra sớm, không thì đại danh thành có thể sẽ trở thành cái tiếp theo đông quận. Thậm chí có thể suy đoán, đại danh thành những địa phương khác còn cất giấu ma tu người. Hôm nay nhờ có ngươi rồi, ngày mai ngươi tìm cái lý do đem những người đó đưa đến phủ thành chủ đi, cho phí lãng lao kia ca tính một phần chiến công. Thanh Hà gật đầu hẳn là. Được rồi, Thanh Hà mấy ngày nay ngươi nhiều vất vả một chút, muốn cái gì tưởng thưởng nói với ta. Thanh Hà. Trần Lạc nhìn đến trước người 17 tuổi ngây ngô thiếu nữ, vui vẻ. Nha đầu này cũng không biết nhìn thấy cái gì, gương mặt đỏ bừng. Trang chủ, tưởng thưởng gì đều có thể sao? Nếu không phải Trần Lạc nằm cạnh gần, thật đúng là không nghe rõ những lời này. Chỉ cần ta có thể làm được. Hôm nay Trần Lạc thật có niềm tin nói ra lời này. Nhà cuốn bạc triệu, muốn thỏa mãn một cái nha đầu nguyện vọng quá đơn giản. Liên tính nha đầu này coi trọng nhà khác thiếu công tử, Trần Lạc một câu nói cũng có thể khiến người ta ngoan ngoãn ở rể. Trang chủ, ta bây giờ còn chưa nghĩ xong, có thể đợi ta nghĩ hảo lại nói sao? Đỏ mặt đến trên cổ, Thanh Hà cũng không nhịn được nữa, bay một loại chạy trốn tới xưởng ngoài phòng. Nha đầu này tư xuân sao? Trần Lạc vẻ mặt cổ quái. Suy nghĩ một chút cũng đến tuổi. 17 tuổi nên trổ mã đều không khác mấy rồi, chính là thời kỳ trưởng thành tuổi tác. Chương 28. Thừa tướng đại tài. Chương 28. Thừa tướng đại tài. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Hạ đi thu đến. Rất nhanh tới đầu tháng 9. Lại là ngày mùa thu hoạch thời vụ. Một vài chỗ cây nông nghiệp bắt đầu thành thục. Ngũ gốc, bông vải trồng chất tại trong kho lúa, cuối cùng làm cho lòng người ăn chút. Nhưng càng nhiều địa phương hơn chính là khỏa lạc vô thu, đột tử hài cốt giải rác toàn bộ Tây Bắc địa khu. Chỗ đó gặp phải dịch châu chấu, trước mắt chính là châu chấu tràn lan thời điểm. Châu chấu đem hoa màu gặm xấu, chỉ để lại tàn phá rễ cây. Rất nhiều người gia nhập tiêu diệt châu chấu trong đại quân, địa phương quan viên thậm chí phái mấy tên hậu thiên tu sĩ. Nhưng châu chấu thật sự là quá nhiều, tiêu diệt một khối địa phương, rất nhanh lại bay tới một đám. Tu sĩ linh lực trong cơ thể cũng không phải là vô hạn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một đám phàm nhân cùng châu chấu kháng cự. Chuyện này đã sớm báo lên tới hoàng đô, truyền đến bệ hạ trong tai. Nhưng bệ hạ mọi chuyện bận rộn, căn bản không dánh chiếu cổ đến. Một ngày này, giờ dần, trời còn chưa sáng. Lạc Phượng Trang hậu sơn nơi đó trong đồng ruộng, con dế mèn ti ti réo lên không ngừng. Một gian rộng rãi trong gian nhà chính, đèn đốt sáng choang. Chừng 10 tên suy nhược lao đầu ngáp, ở bên trong phòng lặng lặng chờ đợi sau khi. Những người này không có chỗ nào mà không phải là Chu Quốc trọng thần, dậm chân một cái cũng có thể làm cho Chu Quốc địa chấn. Không bao lâu, một tên vô cùng tôn quý cô gái xinh đẹp đeo đế miệng ngồi tại chỗ cao nhất bên trên. Người này chính là Chu Quốc nữ đế, Tạ Khinh Y. Nên đi lễ tiết đi hết sau đó, thái giám giọng the thé nói, có chuyện đấu, vô sự bái triều. Bệ hạ, thần muốn khởi bẩm. Hộ bộ thượng thư cầm lấy hốt bản một bước đi ra, thần nhận được Tây Bắc mà Phương Chi phủ bẩm báo, Tây Bắc địa khu bị dịch châu chấu ảnh hưởng, năm nay ngày mùa thu hoạch lương thực sản lượng so với trước còn trẻ rồi bảy thành. Khẩn cầu bệ hạ trị thai thương, thu nhận dân bị tai nạn. Vừa nghe đây tin tức hỏng bét, Tạ Khinh Ý liền cảm giác nhức đầu. Xem ảnh một, Tây Bắc dân bị tai nạn có hơn 1 tỷ người đây. Nàng cầm đũa đi trị thai thương. Chuyện này trước tiên đặt một bên, còn có người muốn tấu chưa? Bệ hạ, thần có một chuyện bẩm báo. Đại tướng quân người nói. Đại tướng quân Lý Tiễn tiến đến một bước, không tị hiểm chút nào mà cùng bệ hạ nhìn thẳng. Từ bệ hạ bị ám sát đã qua 4 tháng, đây 4 tháng thần giờ nào khắc nào cũng đang tìm kiếm thích khách tung tích, rốt cuộc tại mấy ngày trước có phát hiện. Hôm đó thích khách dùng linh lực chặt đứt thần một cái cánh tay, tại thần thể nội để lại một tia kỳ quái lực lượng. Thần lột tơ rút kén, cuối cùng phát hiện loại lực lượng này không có thuộc về hiện nay cái thời đại này. Thần đem loại lực lượng này mệnh danh là pháp tắc chỉ có từ tiên pháp thời đại chuyển thừa xuống thế lực mới có tư cách nắm giữ. Tiên pháp thời đại cách hiện nay đã có 10 vạn năm lịch sử. Cái thời đại kia tu sĩ so với hiện tại phải nhiều, thực lực cũng càng mạnh mẽ. Lúc đó linh khí vẫn không có khô kiệt, khắp nơi đều có linh mạch. Pháp tắc cũng là tại thời đại kia đàn sinh. Lý Tiễn có sự phát hiện này, lập tức kiểm duyệt cổ tịch, tìm kiếm 10 vạn năm chưa từng đoạn tuyệt truyền thừa thế lực. Thế lực như vậy ít thấy vô cùng, nội tình 10 phần thâm hậu. Rất nhanh Lý Tiễn liền phong tỏa một cái thế gia. Vệ gia. Gia tộc này ở tại Chu Quốc dựa vào Nam khu vực, lệ thuộc Đài Châu, nó tổ tiên đến từ tiên pháp thời đại. Tại thời đại kia, ông tổ nhà họ Vệ cũng là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Chế Vệ thị gia tộc. Tuy rằng ông tổ nhà họ Vệ đã qua đời, nhưng truyền thừa lại lưu lại. Loại kia truyền thừa chính là pháp tắc. Lý Tiễn trải qua hơn ngàn lần so sánh, hắn phát hiện Vệ gia truyền thừa xuống pháp tắc cùng hắn lực lượng trong cơ thể có tứ thành giống nhau. Thần kết luận, Vệ gia liền tính không phải đâm giết bệ hạ chủ mưu, cũng nhất định cùng lần ám sát này có liên quan. Thần mời bệ hạ triệt để thanh tra chuyện này. Lý Tiễn phân tích rõ ràng mạch lạc, đại thần trong triều thán phục không thôi. Tiếp theo chính là vô cùng phẫn nộ. Thần đề nghị bệ hạ lập tức đem Vệ thị gia tộc tất cả mọi người miệng bắt cầm lên từng cái văn hỏi. Mời bệ hạ hạ lệnh. Tạ Khinh Y tán thưởng nhìn thoáng qua Lý Tiễn, nói ra, đại tướng quân nói không sai. Chư vị mời xem cái này cái. Tạ Khinh Ý đem một phong thư truyền cho mọi người xem xét. Phong thư này không có ký tên, từ Đài Châu gửi đến Đông Cảng, ngày hôm qua bị chấm chặt được. Đài Châu đại gia tộc chỉ có Vệ gia một cái. Hôm qua chặt được phong thư này thì Tạ Khinh Ý đều sợ ngây người. Ngươi cấu kết tặc nhân tạo phản, không cần truyền âm thạch, ngọc giản loại này bảo mật tính cực mạnh công cụ không nói, liền phong thư này đều không có bất kỳ mã hóa. Cứ như vậy cùng phổ thông thư tín lăn lộn chung một chỗ, hướng Đông Cảng gửi đi. Có cần hay không như vậy chất phát tự nhiên. Nếu không phải Hắc Long Đài người cảm thấy thư này lộ tuyến không đúng, thật đúng là không nhất định phát hiện. Các đại thần đọc xong, trên đầu rất nhanh kinh sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh. Buồn ngủ cũng bị mất. Vệ gia còn nghĩ là muốn cấu kết Diệp Phàm. Một cái là truyền thừa 10 vạn năm thế gia, một cái là võ nghệ gần với bệ hạ tu sĩ. Hai người liên hợp lại tuyệt đối có thể đem Chu Quốc khuấy long trời lỡ đất. Chư vị, các ngươi nói chấm nên làm như thế nào? Đây còn phải nói, nhất định là đánh. Biểu dương bệ hạ uy nghiêm không thể xâm phạm. Các đại thần ý kiến khó được nhất trí. Nghe quần thần thảo luận đủ loại phương án, Tạ Khinh Ý lười biếng nằm nghiêng thân thể, cám dỗ đường còn phát họa ra đến. Chúng thần tất cả đều bất an cúi đầu. Rất rõ ràng, bệ hạ căn bản không có nghiêm túc nghe. Điều này nói rõ cái gì? Bệ hạ đối với đề nghị của bọn họ căn bản không hài lòng. Cuối cùng, Tạ Khinh Ý hỏi hướng về duy nhất không nói gì đại thần, thừa tướng, ngươi nói chấm nên làm như thế nào? Vương Tư một hồi đau răng. Bệ hạ, ngài cũng đừng chết sát lao thần rồi. Ngài và người trang chủ kia quan hệ gần như vậy, sao lại không có phương pháp? Hắn bảo đảm không cho phép bệ hạ hỏi không có hỏi người trang chủ kia ý kiến. Cho nên một mực không có mở miệng, đã muốn làm một tên hỗn tử. Vạn nhất bệ hạ trong tâm sớm có Trần đại sư chỉ điểm, hỏi thăm các đại thần ý kiến chính là đi cái hình thức. Hắn sớm mở miệng không phải tự rước lấy sao? Nhưng bệ hạ hỏi, hắn lại không thể không nói. Ngay sau đó chỉ có thể nhớ cái điều hòa phương pháp, bệ hạ, lao thần cảm thấy mọi người nói cũng có vài phần đạo lý. Hả? Vương Tư run một cái, hốt bản suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Bệ hạ khí chàng quá mạnh mẽ, không thuận theo ý của bệ hạ đến, chuẩn không có quả ngon để ăn. Kỳ thực có một chút Vương Tư ngược lại đoán sai rồi. Bệ hạ lần này thật đúng là không có thỉnh giáo Trần Lạc. Chủ yếu là thư tín là tối hôm qua hơn nửa đêm chặn được, Trần Lạc đã sớm ngủ rồi. Vương Tư tâm lý nhắc tới, cầu Trần đại sư chỉ điểm, cầu Trần đại sư chỉ điểm. Đồng thời suy nghĩ Trần Lạc phương thức nói chuyện. Một khắc này, Vương Tư đem cả đời sở học chí mưu đều suy nghĩ một lần. Thì thầm mấy câu, Vương Tư trong tâm đột nhiên một hồi mát mẻ. Tâm tư nhất chuyển, có. Bệ hạ, thần có một kế. Thừa tướng mời nói. Bệ hạ, thần nghe sửa lại án xử sai đại tướng quân Diệp Phàm cùng Vệ thị gia tộc chưa bao giờ có qua lại. Căn bản không biết Vệ gia bút tích. bệ hạ đại khái người nghèo mô phỏng theo loại này nét chữ, trọng suy nghĩ một phong thư, trong lời nói mang theo chọc giận Diệp Phàm giọng điệu. Diệp Phàm khí lượng nhỏ hẹp, tất nhiên cùng vệ gia trở mặt thành thủ, cho dù không trúng kế, cũng có thể ngăn cản hai người liên thủ. Lời vừa nói ra, đại thần trong triều tất cả chấn kinh mà nhìn Vương Tư. Tuyệt a, thừa tướng đại tài. Đs, muôn sông nghìn núi luôn là tỉnh, đến tấm vé phiếu có được hay không? Chương 29, 29. Lão Vương nhẹ nhàng. Chương 29, 29. Lão Vương nhẹ nhàng. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Vương Tư bóp mình sơn dương hồ, vẻ mặt đắc ý lui về hướng bày ra. Ánh mắt lại nheo lại, không ngừng đang lúc mọi người khoảng quát nhìn. Phản ứng của mọi người để cho hắn rất hài lòng. Trong triều chúng thần không có một không mang theo bội phục thần sắc. Nhìn thấy chưa? Cái gì gọi là đại tài? Đây mới là lão phu tài nghệ thật sự. Ngay cả bệ hạ đều đối với lão phu kế sách biểu thị tán dương. Vương Tư ngẩng đầu lên, thần sắc tràn đầy kiêu ngạo. Thiện, đến khiến thừa tướng lập tức tổ chức chuyện này, không được sai lầm. Thần tuân chỉ. Vương Tư lôi kéo trường âm, rất sợ người khác không nghe được tựa như. Ai, không cẩn thận liền cài đặt cái đại bức. Cái gì? Ngươi nói đây là lão phu mời cao nhân trên người nghĩ ra được kế sách? Ta đây liền muốn nói với ngươi nói lão phu Chu Lịch năm đầu giúp bệ hạ nhất thống Trung Châu chuyện. Bệ hạ không phải đối với người trang chủ kia rất coi trọng sao? Chờ lát nữa lão phu liền đi hỏi người nọ một chút, nhìn hắn có thể muốn đi ra cái gì phương pháp. Phàm nhân cuối cùng là phàm nhân, như kế lại làm sao xuất chúng, cũng cuối cùng không bằng tu sĩ. Thừa tướng lớn như vậy mới, chắc có ý đem Tây Bắc dân bị tai nạn cùng nhau giao cho thừa tướng xử lý, không biết thừa tướng ý như thế nào. Nghe thấy nửa câu đầu tán thưởng, Vương Tư còn rất khoe khoang. Có thể nửa câu sau trong nháy mắt đưa hắn vào địa ngục. Bệ hạ, không phải đây. Cứu thai cần lượng lớn lương thực. Có thể Chu quốc phát sinh cơ hoang, lương thực không nhiều. Trong quốc khố ngân lượng lại bỏ ra hơn nữa. Ngươi để cho lão phu cầm đầu đi trị thai hương. Hả? Thừa tướng khó khăn. Xem ảnh một. Bị Tả Khinh Y kia một đôi nhiếp tâm hồn người đôi mắt nhìn chằm chằm, Vương Tư lập tức sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Bệ hạ ngôn ngữ bình thường, nhưng không giận tự uy. Vương Tư đọc hiểu rồi ý của bệ hạ. Đây là đang cảnh cáo hắn, không đủ năng lực cũng đừng đuôi mù khoe khoang. Nhưng chỉ ý của bệ hạ đã hạ, há có thu hồi đạo lý. Vương Tư chỉ có thể khóc tiếp chỉ. Triều hội tản đi. Rất nhiều đại thần đều vội vã rời khỏi. Bệ hạ đem triều hội thay đổi đến 4 giờ, rất nhiều văn thần tuổi đã cao, thân thể và gân cốt không chịu nổi. Bọn hắn được bù một thấy. Vương Tư cũng là như vậy. Hắn lớn tuổi, sống hơn 200 tuổi. Mà ngưng chân cảnh tu sĩ tổng cộng cũng mới 500 thọ nguyên. Chỉ có bước vào tiên thiên, mới tính chân chính thoát khỏi phàm nhân tầng thứ, triệt để đạp vào con đường tu luyện. Làm giả thư tín một chuyện, hắn đã phái người bay đi Dương Châu đi làm. Hoàng đô có một thánh thủ thư sinh Kim Tiêu Nhượng, viết sao chép bản lanh tuyệt nhất. Am hiểu nhất chuyện chính là sao chép người khác nét chữ. Nó mô phỏng trình độ, cơ hồ không người nào có thể biện. Có đôi khi Kim Tiêu để cho mình đều không phân biệt được. Chuyện này giao cho Kim Tiêu Nhượng nắm chắc. Làm xong những thứ này, Vương Tư mặc lên màu đen áo khoác bằng da, dựa vào ở trên tường liền bánh ngọt dưỡng thần. Đây bột đậu bánh ngọt là Lạc Phượng Trang đầu bếp đưa tới, mùi vị không tệ. Ăn một khối có thể đỉnh cho tới trưa. Vương Tư quyết định hồi cung sau đó cũng để cho đầu bếp học biết cái này. Nếu là có chút ít rượu là tốt. Đang suy nghĩ, bên ngoài có người gõ cửa. Ai nha? Lão Vương, là ta. Nghe thanh âm là Trương Kinh lão già này. Vừa nhắc tới thằng này, Vương Tư giận không chỗ phát tiết. Người này vì mình không bị bệ hạ mắng, đem nổi mạnh mẽ lắc tại trên đầu của hắn, làm cho hắn ở trên triều bị mọi người nhạ báng, không ngóc đầu lên được. Đã mấy ngày, hai người đều không có nói câu nào. Không thấy. Lão Vương, ta đây không phải là cho ngươi bồi tội đến. Binh bộ thượng thư Trương Kinh không xin phép mà vào. Đây là một cái so sánh Vương Tư gầy rất nhiều lao ra hỏa, mũi một bên có một nốt ruồi đen, cả người nhìn qua phi thường bị ổi. Tu vi so với Vương Tư cao hơn một chút, nhưng tuổi tác lại lớn hơn 30 tuổi. Mấy ngày trước nhiều có đắc tội, lão Vương ngươi không nên khách khí. Trương Kinh từ trong lòng ngực móc ra một chai rượu trắng, cười ha hả nói, vậy hạ tính cách ngươi cũng không phải không biết, chết một cái dù sao cũng hơn chết hai cái mạnh mẽ, ta đây là cho chúng ta Đại Chu cất giữ hữu sinh lực lượng. Cất giữ hữu sinh lực lượng. Thiệt thòi ra hỏa này nói ra được. Còn không phải nhìn hôm nay lão phu tại triều đình bày mưu tính kế, được bệ hạ ân sủng, nhớ thừa dịp lão phu được thế lúc trước định bợ lão phu. Rất gian. Vương Tư ăn một miếng bánh ngọt, đem đầu ngoặt về phía một bên không để ý tới. Bánh ngọt này ăn nhiều nghẹn được hoảng. Vương Tư mũi ngửi một cái. Một cổ thuần hậu mùi rượu phả vào mặt. Vương Tư sống tuổi lớn như vậy, còn chưa ngửi qua dễ ngửi như vậy rượu. Cùng rượu này so sánh, hắn trước đó vài ngày trộm được rượu cái giấm cũng không bằng. Nếu có thể nếm một ngụm là tốt. Lão Vương, ta biết ngươi thích uống rượu, đặc biệt đào đến một chai. Trương Kinh đem cái nắp mở ra, mùi thơm nồng nặc truyền ra, cả nhà tràn ngập mùi thơm ngào ngạt khí tức. Lần này Vương Tư cũng không nhịn được nữa, đoạt lấy bình, từ ngực đổ mấy hớp. Cay mùi vị kích thích đầu lưỡi, trong dạ dày giống như lửa cháy một dạng. Sảng khoái. Lão Trương, rượu này ngươi ở đâu ra? Ta nói ra lão Vương ngươi có thể ngàn vạn lần chớ truyền ra ngoài. Trương Kinh thần bí mà nhìn chung quanh. Bên trong trang viên này có một nơi hầm rượu, mùi vị đó tuyệt mỹ, so sánh ngự tứ rượu may mà hơi a. Bất quá đây chỉ là phía ngoài xa nhất, còn có một tầng hầm, bên trên mấy tầng khóa. Lão phu bằng vào thủ đoạn nhỏ liền tiến vào. Lão Vương ngươi là không biết dưới đất phòng rượu có bao nhiêu.
FML. Còn có tầng hầm.
Vương Tư thầm nghĩ mình chỉ lo trộm bên ngoài rượu, không muốn đến tầng hầm rượu càng uống ngon. Hắn đối với Trương Kinh thẳng đứng ngón cái, lão Trương ngươi điên rồi, đường đường đại chu binh bộ thượng thư, tổng quản một nước quân sự, lại giống như kẻ trộm một dạng trộm rượu. Đồng thời đem trên chai rượu tấm vải đỏ chấm viết rượu nước thứ 2-3 chữ to ghi ở trong lòng. Chuẩn bị dành thời gian cũng đi một chuyến.
Xuyệt, lão Vương ngươi nhỏ tiếng một chút.
Trang viên này chủ nhân chỉ là một cái phàm nhân, trộm rượu lại sao? Chỉ cần đừng để cho bệ hạ biết rõ, bằng không ta liền thảm.
Phàm nhân?
Hừ. Vương Tư trong tâm cười lạnh. Đến bây giờ đại thần trong triều còn đem người trang chủ này khi phàm nhân nhìn. Thật may bọn họ và trang chủ là bạn không phải địch, bằng không chết thế nào cũng không biết.
Làm sao lão Vương, ta nói có vấn đề.
Vấn đề?
Vấn đề lớn đây.
Vương Tư uống một hớp rượu, toàn thân phiêu phiêu dục tiền, lại có vẻ say.
Rượu này uống chị.
Ợ một cái, Vương Tư nhỏ giọng nói, lão Trương, chờ ta đem chai rượu này uống xong, ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân.
Là ai?
Một cái vừa làm quen bằng hữu.
Vương Tư thần bí cười cười.
Hắn hiện tại cũng là bị bệ hạ ân sủng người. Vừa mới vì bệ hạ giải quyết xong một cái phiền toái, cho nên lúc này tâm cao khí đầy.
Người này a, rượu quát một tiếng nhiều liền dễ dàng bay.
Một phiêu, Vương Tư liền cảm giác mình mới là thiên hạ lợi hại nhất lưu sĩ.
Giống như cái gì mức độ hàng binh bắc phạt, khu lang nuốt hổ.
Không gì hơn cái này.
Nếu như tỉ mỉ nghĩ sâu, lão phu bản thân cũng có thể nghĩ đến.
Lão Trương, hiện tại liền đi.
Vương Tư không kịp đợi, hắn muốn tỏa tỏa Trần Lạc Phong mang.
Ôi, ngươi còn chưa nói đi gặp người nào.
Đi tới lại nói.
Đừng kéo ta, để cho ta thay quần áo khác.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, 30.
Lão đệ, có người chỗ ngươi uống rượu.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, 30.
Lão đệ, có người chỗ ngươi uống rượu.
Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm.
Giờ mão.
Sáng sớm 5-6 điểm.
Chân trời một vệt ánh ban mai dâng lên, mặt đất trên giường một lớp đỏ ngất.
Lạc Phượng Trang nô bộc lần lượt bắt đầu tỉnh lại.
Cái thời đại này người vẫn không có 996 khái niệm, chỉ cần cho bọn hắn một chút đồ ăn, cả người tất cả nghe theo ngươi.
Trần Lạc đối đãi người làm đãi ngộ không tồi.
Một tháng 30 tiền, làm dễ trả có tiền thưởng.
Đây thu vào so sánh phần lớn người đều muốn tốt, phải biết rất nhiều người liền cơm đều không ăn được.
Mà bọn hắn phải làm chẳng qua chỉ là các ti kỳ trước.
Đầu bếp làm ra đủ hơn 100 người ăn thức ăn, bảo khiết nhân viên mỗi sáng sớm quét dọn một lần vệ sinh.
Phi thường thoải mái.
Càng có thể đắt tiền là, Trần Lạc hoàn toàn không có đem nô bộc làm nô đãi tiếp đãi.
Thỉnh thoảng có người làm phạm sai lầm, Trần Lạc cũng rất ít trách phạt bọn hắn.
Quan thời gian trước mở tứ vương năm đông quận lao ra xảy ra chuyện, hai người không chào hỏi liền tự mình rời khỏi.
Cho người nhà tổ chức xong việc tang lễ, ràng qua hơn nửa tháng mới trở về.
Hai người đều làm xong bị mắng chuẩn bị.
Kết quả Trần Lạc biết được sau đó, không chỉ không có mắng bọn hắn, thậm chí còn cho bọn hắn một bút tiền trợ cấp,
có thể đem hai người cảm động hỏng.
Đây nếu là đặt tại khác trên người chủ nhân, hai người làm như thế, chủ nhân nhẹ thì đánh một trận, nặng thì báo quan.
Chuyện này truyền ra, từ đó về sau, các người hầu càng thêm ra sức làm việc,
để báo đáp Trần Lạc ơn chi ngộ.
Đi ở trên hành lang, Vương Tư cùng Trương Kinh hai người nhìn thấy rất nhiều công tượng thợ mộc ngồi lên xe ngựa, hướng về trang gia rút ra.
Đầu gỗ bùn lầy cũng cùng nhau đưa qua.
Toàn bộ trang viên đèn đuốc sáng choang.
Lão Vương, ngươi nói những người này dậy sớm như thế là muốn đi làm gì?
Vương Tư vĩnh lỗ thai lên lắng nghe, các người hầu trao đổi toàn bộ truyền lọt vào trong thai.
Thật giống như bọn hắn trang chủ tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ đó mua một khối mà, bọn hắn chuẩn bị mở phát Thập Vạn Đại Sơn.
Xem ảnh một.
Hừ, si tâm vọng tưởng.
Trương Kinh mang trên mặt nồng nặc khinh bỉ, Thập Vạn Đại Sơn trùng điệp 600 dặm, bên trong yêu thú không đếm xuể, có nhiều chỗ liền lao phu cũng không dám thâm nhập.
Một đám phàm nhân vừa muốn chinh phục Đại Sơn, thật là không biết tự lượng sức mình.
Lão Vương, ngươi nói người bạn tốt kia tại sao còn không đến, ở tại nơi này trong trang sao?
Nhanh sắp rồi.
Vương Tư nắm lấy trong râu, không có vạch trần Trương Kinh giễu cợt.
Nếu như là người khác chinh phục Thập Vạn Đại Sơn, Vương Tư khẳng định không tin.
Nhưng nếu như là Trần Lạc mà nói, Vương Tư không dám khẳng định rồi.
Hắn thấy, Trần Lạc là giống như hắn mưu kế sâu xa người.
Không, có lẽ không bằng lão phu.
Lại vượt qua mấy lương đỉnh, bước qua vô cùng lá sen, cuối cùng hai người tại phía tây mái hiên ngừng lại.
Lão Trương, người này có chút đặc thù, chờ một hồi ngươi có thể tuyệt đối không nên bại lộ thân phận của mình.
Liên nói, ân.
Liên nói ngươi là Tả thị gia tộc bảo vệ vệ tổng quản, họ Trương.
Hiểu rõ.
Trương Kinh càng ngày càng tò mò, rốt cuộc là thần thánh phương nào, đáng giá thừa tướng trịnh trọng như vậy.
Ở trên triều thời điểm, cũng không có thấy thừa tướng nghiêm túc như vậy qua.
Cùng lúc đó, một gian bên trong phòng ngủ.
Trần Lạc vừa mới rửa mặt xong.
Nhen nhóm đèn, ánh lửa chiếu sáng cả gian phòng.
Trang chủ, mời dùng nữa.
Toàn thân màu xanh nhạt ca rô váy Thanh Hà bưng một chén xúc trứng, nhẹ khẽ đặt lên bàn.
Thanh Hà biết rõ Trần Lạc làm việc và nghỉ ngơi, nói đã sớm chuẩn bị xong thức ăn.
Trần Lạc múc một muỗng, mùi vị vừa vặn.
Uống xúc trứng. Thanh Hà dựa theo chướng buồn bắt đầu báo cáo gần đây một đoạn cuộc sống giao dịch tình huống.
Không phải là kia thành phố cửa hàng kiếm bao nhiêu tiền.
Trần Lạc thai trái tiến vào lỗ thai phải ra.
Tình huống bên kia như thế nào?
Thanh Hà biết rõ Trần Lạc chỉ Thập Vạn Đại Sơn, ngẫm nghĩ rồi mấy giây đáp, cách trang viên 30 dặm thứ một tòa núi lớn đã quét sạch sạch sẽ. Ta trinh tập 2.000 tên dân phu tại 1.000 m sườn núi kiến tạo một cái có thể cho tiếp nhận 500 người thôn, tương ứng đồ dùng hàng ngày đã vận đưa qua.
Không tệ không tệ, khoáng thạch như thế nào?
Trần Lạc tính toán là trước tiên ở Thập Vạn Đại Sơn chỗ đó sinh sản lưu ly,
kiếm lời một bút nhanh tiền lại nói.
Chế tạo lưu ly cần đủ loại khoáng thạch, hệ thống tưởng thưởng lưu ly chế tạo công nghệ bức tranh bên trên vừa vặn ghi rõ Thanh Châu khoáng thạch nơi ở mà.
Tiết kiệm phiền toái rất lớn.
Thanh Châu các cái người của cửa hàng đã mở đảo, đánh giá trong vòng nửa tháng là có thể vận đến.
Làm trông rất đẹp, Thanh Hà, ngươi đem bản vẽ này giao cho Triệu Tiểu Bằng, để cho hắn làm quen một chút, không hiểu địa phương cứ gọi hắn tìm ta.
Triệu Tiểu Bằng là lúc trước cái kia đứa bé ăn xin.
Hỏi qua đám ăn mày năng lực sau đó, Trần Lạc mới biết Triệu Tiểu Bằng tổ tiên là làm công tượng.
Triệu Tiểu Bằng từ ghi chép bắt đầu vẫn trợ thủ, có quá nhiều lần thi công kinh nghiệm.
Hiểu rõ.
Thanh Hà nhìn lấy trong tay đồ họa, phía trên có thi công bức tranh, sinh sản quy trình, vừa buồn căn bản xem không hiểu.
Trang chủ, chúng ta đây là muốn làm gì nha?
Một tháng sau ngươi sẽ biết.
Trần Lạc thừa nước đục thả câu.
Hừ.
Thanh Hà về miệng, đối với câu trả lời này rất không hài lòng.
Vẫn nhìn Trần Lạc đem súp trứng uống xong, Thanh Hà lúc này mới hài lòng cầm chén đũa lấy đi.
Đi ra bên ngoài, vừa vặn nghe thấy một tiếng cầu kiến âm thanh.
Tả thị gia tộc quản gia lão Vương thăm viếng trang chủ.
Trang chủ, một cái tự xưng lão Vương người cầu kiến, có mở hay không cửa?
Thanh Hà vòng trở lại báo cáo.
Lão Vương.
Trần Lạc bộ não bên trong xuất hiện một cái trộm rượu lão đầu hình tượng.
Nhất thời giận đến không được.
Người bao lớn rồi còn trộm uống rượu,
có xấu hổ hay không?
Nếu ngươi thật nghèo cũng có thể hiểu được.
Có thể ngươi một cái tu sĩ, quần áo trên người không phải tơ lụa chính là tơ tằm, ở đâu ra dũng khí trộm rượu?
Không có gặp hay không?
Đại nhân xin trở về đi, chủ nhân nhà ta không thấy.
Chính đang ngoài nhà chờ Vương Tư hơi biến sắc mặt.
Không thấy lão phu?
Cái nàng là ý gì?
Lão Vương, ngươi bằng hữu này không tốt sống chúng a.
Trương Kinh ha ha cười nói, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác.
Vương Tư trên mặt có chút không nén được giận.
Lão phu sáng sớm chạy xa như vậy nhớ trang cái bức, ngươi không đến ta làm sao còn biểu hiện.
Đây nếu là Đặng Hoàng Đô, ai dám không cho hắn Đại Chu thừa tướng cái thể diện.
Hết lần này tới lần khác hắn lại không dám sinh khí.
Đây chính là bệ hạ chính miệng thừa nhận đệ đệ, chọc giận bệ hạ cũng không có quả ngon để ăn.
Vương Tư chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui, lại xem trong tay rượu nước thứ hai.
Hiểu.
Trang chủ vẫn còn tại khí hắn trong rượu.
Từ ngực đem một điểm cuối cùng rượu uống cạn, Vương Tư lung lay một hạ thân.
Rượu này có chút cấp trên.
Hắn vô vô Trương Kinh bả vai, lão Trương, mượn ngươi danh tiếng dùng một chút.
Cũng không đợi Trương Kinh đồng ý,
đem bình rượu nhét vào Trương Kinh trong tay, sau đó hô lớn, lão đệ, có người trộm ngươi uống rượu.
Trương Kinh, ba.
FML, lão Vương ngươi hại ta.
DS, sáng sớm trước tiên đừng đi trường học, trước tiên tiếp làm ném cái phiếu.
Chương 31, 31.
Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi xúc đất.
Chương 31, 31.
Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi xúc đất.
Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm.
Trong phòng ngủ,
Trần Lạc không nói nhìn đến cái bàn đối diện hai cái lão đầu.
Vừa ăn cướp vừa la làng, nói đúng là hai người này đi.
Lão đệ ngươi chớ để ý, lão phu biết rõ lão Trương trộm rượu không đúng, số tiền này ngươi cầm lấy liền khi tiền rượu rồi.
Vương Tư từ trong tay áo lấy ra một cái ngân nguyên bảo bỏ lên bàn.
Lão Vương ngươi đây nói lời gì?
Mọi người đều là bằng hữu, từ nhà mình lấy rượu uống tính thế nào chống đâu?
Trần Lạc vừa nói vừa đem ngân nguyên bảo trang trong ngực.
Đầu năm nay một cái nguyên bảo tương đương với 50 lượng bạc, một lượng bạc giống như là 200 đồng tiền.
Một chai rượu nước thứ hai bán 10.000 khối.
Làn sóng máu này.
Mà Trương Kinh tắc vẻ mặt nội ý mà trợn mắt nhìn Vương Tư.
Lão Vương ngươi quá không hiền hậu, đã nói giúp ta bảo mật, kết quả một thời gian cạn chun trà bán đi hai ta lần.
Vương Tư cũng mặc kệ Trương Kinh tâm lý nghĩ như thế nào, hắn giới thiệu, Trần lão đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là gia tộc chúng ta hộ vệ, ngươi gọi hắn lão Trương là được.
Tiếp tục vừa nhìn về phía Trương Kinh, lão Trương, đây chính là ta nói bằng hữu.
Cái gì?
Cái này phàm nhân chính là lão Vương vị thần bí kia hảo hữu.
Trương Kinh đây mới phản ứng được, trong phòng này không có có người khác, chỉ có một Trần Lạc.
Hắn quá quen thuộc Vương Tư rồi, lão Vương làm sao sẽ cùng một cái phàm nhân kết giao?
Quá không hợp lẽ thường.
Vương Tư không biết Trương Kinh suy nghĩ, hắn ngồi vào Trần Lạc bên cạnh, kích động nói, lão đệ ta nói với ngươi chuyện này, bệ hạ tại Thanh Châu bị ám sát ngươi biết chưa? Gần đây ta nghe tin tức nói, ám sát bệ hạ tặc nhân muốn cùng sửa lại án xử sai đại tướng quân Diệp Phàm liên thủ, ngươi nói bực người không tức người?
Hừm, là thật bực người.
Ngày hôm qua bệ hạ kiếp đến một phong thư, tặc nhân muốn cấu kết Diệp Phàm, ngươi đoán bệ hạ làm sao làm?
Ta nói lão Vương ngươi có phải hay không phạm bị hồ đồ rồi? Tâm tư của bệ hạ há lại ngươi ta có thể đoán được?
Không có chuyện khác đi nhanh lên, ta còn muốn bận sao?
Trần Lạc ngồi dậy, chờ lát nữa hắn còn muốn đi Thập Vạn Đại Sơn thị sát. Có thể không có thời gian bồi hai cái này lao đầu tán gẫu.
Ôi, ngươi đừng vội à, thiên hạ hưng vong, vạn dân có trách, chúng ta thân là Đại Chu con dân ai không muốn đến vì bệ hạ phân ưu giải nạn.
Vương Tư thấy Trần Lạc phải đi, cũng lên.
Đóng lại, Trương Kinh nhìn Vương Tư vội như vậy, lập tức kịp phản ứng.
Xem ảnh một.
Lao Vương gia hỏa này lại muốn trăng bức.
Chỉ là Lao Vương ngươi có thể hay không có chút tiền đồ.
Ở một cái phàm nhân trước mặt thổi phồng năng lực của chính mình, mất mặt hay không?
Ít nhất cũng phải tìm một tu sĩ a.
Giống như loại người phàm tục này, nói không chừng liền bệ hạ danh tự cũng không biết. ngươi nói với hắn những này cùng đàn gãy hai châu khác nhau ở chỗ nào?
Trần lão đệ ngươi chậm một chút, ta nghe người ta nói, lúc ấy toàn bộ triều đình người cũng không nghĩ ra sách lược vẹn toàn, cuối cùng vẫn là thừa tướng một thân một mình, tạo một phong chọc giận Diệp Phàm sách giả tin, một lần hóa giải song phương kết minh tính toán. Ban đầu ngươi nói thừa tướng có hiểu biết, có mưu lược, là Chu Quốc đệ nhất cố vấn, khi đó ta còn không quá tin tưởng, hiện tại ta hiểu rồi. Liên thừa tướng đây trí tuệ, chỉ sợ toàn bộ Chu Quốc người cộng lại cũng không bằng thừa tướng một cái. Nói xong, Vương Tư nâng lên đầu, nghiêng đầu sang một bên. Cả người một bộ cao nhân bộ dáng. Trương Kinh đi theo hai người phía sau, khiếp sợ nhìn đến Vương Tư thổi phồng. Thầm nghĩ lão Vương ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Nào có người dạng thổi này suy mình. Trần lão đệ, ngươi nói có đúng hay không nha? Trần Lạc đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn đến Vương Tư. Vương Tư bị nhìn toàn thân mất tự nhiên, lão đệ sao, ta chính là đã trả tiền rượu rồi.
Không có gì.
Trần Lạc đột nhiên lắc đầu một cái, xem ra ta vẫn là coi trọng thừa tướng rồi. Trần Lạc đi nhanh một bước, đeo lên nón lá rừng ở cửa trang viên đống đất phía trước. Sau đó cầm lên xẻng bắt đầu xới đất. Thập Vạn Đại Sơn chỗ đó ruộng đất cứng rắn, rất nhiều nơi đều là tảng đá lớn, căn bản đào bất động. Cần từ những địa phương khác sớm chuẩn bị đất tốt dùng xe ngựa vận đi qua. Trần Lạc thân là Lạc Phượng Trang trang chủ, đương nhiên phải làm gương tốt, kích động người làm hăng hái. Hắn đây một làm việc, Vương Tư vừa cấp bách khó chịu. Nào có như ngươi vậy, nói chuyện nói một nửa. Vương Tư đoạt lấy Trần Lạc xẻng, lão đệ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi đến cùng xảy ra chuyện gì, thừa tướng làm như vậy có vấn đề gì? Trần Lạc bất đắc dĩ nói, không nhìn ra lão Vương ngươi chính là thừa tướng phan cuồng, ngươi chờ ta đem việc làm xong lại cho ngươi nói tỉ mỉ.
Không được, ta muốn ngươi nói ngay bây giờ. Người này một lão liền thích dở tính trẻ con.
Vậy ta việc này hôm nay khả năng làm không xong.
Trần Lạc chỉ bên người mấy tòa đống đất nhỏ. Mỗi cái đống đất có cao hơn 3 thước, một cái xẻng đào cũng cần không ít thời gian.
Vương Tư cắn răng một cái, ta giúp ngươi cạn.
Nói xong, Vương Tư thật đi xúc đất đi tới.
Trương Kinh khiếp sợ nhìn đến Vương Tư mà bóng lưng.
ML lão Vương về phần ngươi sao?
Vì trang cái bước xuống tiền vốn cũng quá lớn.
Đường đường đại Chu Quốc thừa tướng giúp người xúc đất, đây muốn chuyển đi, lão Vương mặt mũi ngươi còn đặt ở nơi nào?
Hắn đi qua vô Vương Tư bả vai, lão Vương không đến mức không đến mức, chỉ là một cái phàm nhân không có nhất định muốn làm như thế.
Ở trong lòng hắn, Trần Lạc vẫn như cũ một cái hơi lợi hại một chút phàm nhân mà thôi.
Lão Trương ngươi đừng kéo ta.
Vương Tư rất cố chấp. Hắn cảm thấy kế sách của mình đã quá hoàn mỹ, làm sao tại Trần Lạc trong mắt ngược lại rơi xuống tầm thường. Hắn ngược lại thật lòng muốn nghe một chút Trần Lạc nhận xét.
Nói không chừng cái phàm nhân kia chỉ là mua danh chỗ tiếng, cố ý tranh thủ lão Vương lòng tốt của ngươi kỳ, ngươi không cần phải như thế.
Lão Trương ngươi không hiểu.
Vương Tư thầm nghĩ, ngươi quá xem thường bệ hạ.
Bệ hạ nhìn người chưa bao giờ có sai, liền bệ hạ đều coi trọng như vậy người, hắn làm sao có thể dám coi thường.
Vương Tư dù sao cũng là cái tu sĩ, làm việc hiệu suất rất nhanh.
Tiêu hao chút linh lực, cả người phảng phất không biết mệt mỏi một dạng.
Nhìn đến tại dưới bóng cây hóng mát Trần Lạc, Trương Kinh đi tới buồn bực nói, tiểu tử, ngươi biết hắn là ai không?
Biết rõ a, lão Vương, gia tộc của các ngươi quả ra.
Trần Lạc tại lượng gốc cây liễu giả giữa ra dấu, suy nghĩ không trói cái vong đáng tiếc.
Lúc này mặt trời lên cao, trong một ngày nóng nhất thời khắc.
Lúc này nếu như nằm ở vong bên trên, đắp một khối lạnh băng sảng khoái hơn.
Uy, ngươi nghe thấy ta nói chuyện không có?
Muốn không phải là không thể bại lộ thân phận, Trương Kinh thế nào cũng phải báo ra tên của mình, hù dọa không chết hắn.
Ngươi nói sao nhiều như vậy, người ta lão Vương đều không nói gì, ngươi hô to gì chứ?
Ta xem ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi giúp lão Vương một cái.
Trần Lạc vừa nói, một bên trở về phòng tìm mấy sợi dây, đưa chúng nó trả sắt thành cùng nhau.
Chưa được vài phút, một cái đơn sơ vong bị hắn làm xong,
nằm ở trên giường, thoải mái chặt.
Mà một bên Trương Kinh đều sắp tức giận nổ.
Ngươi người này quá không tôn trọng lão nhân.
Xúi giục lão Vương làm việc coi thôi đi, còn muốn để cho lão phu cũng đi hỗ trợ.
Ta nhổ vào.
Lão phu liền tính ăn tức cũng không đi hỗ trợ.
Chương 32, 32.
Phóng xạ.
Chương 32, 32.
Phóng xạ.
Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm.
Rất nhanh, đã đến giờ giữa trưa.
Vương Tư thở hồng hộc cái xẻng sắt ném qua một bên.
Lão Trương nhờ có ngươi rồi, muốn ta một người làm, đánh giá còn phải cạn nữa nửa ngày.
Hừ, ngươi cũng đừng quên hôm nay chuyện này, chờ trở về hướng ta liền để cho con của ta con đi chỗ ở của ngươi học tập một chút ngươi mưu lược, ngươi cũng đừng cho ta dịch.
Dễ nói.
Không phải lão Vương, ngươi cũng là một nước thừa tướng, đối với một cái này phàm nhân khách khí như vậy làm sao?
Ha ha, ngươi không hiểu, đợi gặp được người này ngươi sẽ biết.
Vương Tư thầm nghĩ, kia phàm nhân chí mưu tuy rằng không bị kịp lão phu, có thể nghiền ép các ngươi vẫn là dễ dàng.
Làm xong việc, hai người đi tìm Trần Lạc.
Kết quả quay đầu nhìn lại, Trần Lạc nằm ở vong bên trên, không biết lúc nào ngủ thiếp.
Kia tiếng ấy như sấm, ngủ dậy đến thật là thơm.
Vương Tư trái tim siết chặt, đột nhiên lại lần nữa ho khan trở lại.
Ho khan chừng mấy âm thanh mới thở gấp quá khí.
Lão Vương ngươi không sao chứ?
Không gì, thói quen.
Vương Tư hít sâu một hơi, đem tâm tình của mình điều chỉnh xong.
Đi tới Trần Lạc bên cạnh đem hắn đánh thức.
Trần lão đệ, việc này ta cho ngươi làm xong, hiện tại ngươi có thể nói một chút ngươi vì sao than thở đi.
Trần Lạc duỗi lưng một cái lướt qua hai người vừa nhìn, mấy cái đống đất lớn bị gọt được sạch sẽ, tất cả đều trang lên xe ngựa.
Lão Vương làm việc rất có thiên phú ha.
Trần Lạc trêu ghẹo nói,
ngươi đã là thừa tướng phan cuồng, nói với ngươi nói cũng không sao. Hai người vênh lỗ thai lên lắng nghe. Đổi lại là ta chặn lại được kia phong thư, ngươi đoán ta sẽ như thế nào làm? Vương Tư cùng Trương Kinh đều lắc đầu, không biết Trần Lạc trong hồ lô muốn làm cái gì. Đây đã là Vương Tư nghĩ tới tốt nhất kế sách rồi, chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn hay sao? Nếu như là ta sẽ một chữ không thay đổi, ý nguyên đem thư tín đưa cho Diệp Phàm. Xem ảnh một. Vương Tư, Trương Kinh, ba. Ngươi chẳng lẽ là tiêu khiển lão phu? Ngươi lại để hai ta làm nửa ngày sống, kết quả là đây. Ý Diệp Nguyên đem thư tín đưa cho Diệp Phàm, thúc đẩy song phương kết minh. Ngươi sợ không phải Vệ gia phái tới nội ứng đi? Hai người các ngươi đừng nóng, trước tiên hãy nghe ta nói. Trần Lạc một bên hướng trong phòng đi, vừa nói, trước tiên nói một chút về thừa tướng vấn đề. Hắn tạo một phong sách giả tin, lá kia Phàm tâm cơ nhỏ hẹp, nhất định sẽ bị chọc giận. Lấy tính cách của hắn, một khắc cũng không thể nhẫn, nói không chừng ngày đó liền giết hướng về thích khách cửa nhà. Đến lúc đó song phương vừa đối chết, vấn đề chẳng phải để lộ sao? Song phương nhất định có thể hoài nghi đến bệ hạ trên thân, bệ hạ phong Diệp Phàm vì bình thường đại tướng quân, thật vất vả ổn định cái người này. Nếu mà hắn biết rõ mình bị bệ hạ làm quân cờ, ngươi đoán một chút sẽ phát sinh cái gì? Trần Lạc không nhanh không chậm, hai ba câu nói đem thừa tướng lưu kế phê phán thương tích đời mình. Người nói vô ý, người nghe cố ý. Trong nháy mắt, Vương Tư Kinh sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn quên vụ này. Thử nghĩ, như thế tự phụ một người, khi Diệp Phàm phát giác bị bệ hạ lừa gạt sau đó, sẽ làm gì? Đây còn cần nghĩ. Nhất định là lập tức tự lập, hướng về bệ hạ tuyên chiến. Diệp Phàm một cây phương thiên hỏa kích liền dám một thân một mình thẳng hướng Man Di. Ai biết hắn có thể hay không hướng hoàng cung lướt đi. Bệ hạ thực lực chưa khôi phục, nếu đây sát thần thật tại hoàng cung lạm sát, chỉ sợ không có ai có thể trị được hắn. Lúc này Trương Kinh cũng kịp phản ứng. Đứng tại người đứng xem góc độ, hắn nhìn thấu triệt hơn. Nói không chừng thừa tướng hành động này sẽ khiến cho Chu Quốc chia năm xẻ bảy. Đông Cảng triệt để thoát ly khỏi đi. Đến lúc đó, thừa tướng chính là Chu Quốc tội nhân. Trương Kinh nhìn đến trước người vị này phàm nhân, trong tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Người này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc so sánh trong triều sống mấy trăm tuổi các lao thần nhìn còn thấu triệt. Vương Tư say tỉnh hơn phân nửa. Hắn cũng không ngồi yên được nữa, đuổi theo Trần Lạc bước chân. Lão đệ, ta hiểu rõ ý của ngươi, thừa tướng hành động này xác thực không ổn, ngươi có biện pháp gì có thể cứu vãn sao? Trần Lạc nhìn Vương Tư một cái, biện pháp ngược lại có, chỉ là nói cho ngươi thì có ích lợi gì, thừa tướng, bệ hạ bọn hắn lại không biết. Lúc này, Vương Tư rất muốn nói một câu, lão phu liền là đương kim thừa tướng. Nhưng hắn không thể nói. Ngày trước bệ hạ cải trang vi hành liền phát sinh qua thảm như vậy lệ. Có người không kềm chế được tính tình của mình, đem thân phận để lộ ra ngoài. Kết quả biết được bệ hạ thân phận sau đó phàm nhân rất kích động, người lại miệng bể, trong một đêm thời gian, toàn thôn người đều biết rõ bệ hạ tới. Bệ hạ sau khi rời đi ngày thứ hai, thôn này liền bị đổ sát. Toàn thôn trên dưới không có một người sống. Liên liên rời đi không lâu bệ hạ cũng gặp phải tập kích. Vạn hạnh thích khách thực lực không mạnh, bị đại tướng quân bắt sống. Thẩm vấn sau đó mới biết được, thích khách thân phận chính là bị bệ hạ diệt quốc quý tộc. Vì để tránh cho thảm như vậy vụ án phát sinh sinh, từ đó về sau bệ hạ nghiêm lệnh, cải trang vi hành thì, bại lộ thân phận người, tước đoạt mọi thứ con trước, đánh vào đại lao. Suy nghĩ rất lâu, lưa thưa tóc đều rất xuống rồi mấy cây, cuối cùng Vương Tư nghĩ ra một cái biện pháp. Lão phu là tu sĩ ngươi biết chưa, mạng giao thiệp giải rác Chu Quốc, có tin tức gì, lão phu có thể thông qua phương thức của mình lập tức chuyển tới hoàng đô. Nói không chừng còn có thể bắt kịp. Bị Trần Lạc chăm chú nhìn, Vương Tư trên trán bảy một lớp mồ hôi lạnh. Hắn chột dạ nói ra, thiên hạ hưng vong, vạn dân có trách. Lão đệ ngươi cũng là thương nhân, Chu Quốc xuất hiện hỗn loạn, mọi người kiếm tiền cũng kiếm lời không yên ổn. Chu Quốc chỉ có ổn định xuống đi, chúng ta mới có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Điều này cũng đúng. Trần Lạc gật đầu một cái. Có thể nhìn thấu một điểm này, đã nói lão Vương là cái thứ thiệt thương nhân. Chỉ có chân chính bán qua đồ thương người mới biết, hòa bình niên đại là kiếm lợi nhiều nhất. Phát run tranh tài sát thực nhanh, nhưng phi thường bất ổn định, dễ dàng bị đen ăn đen. Nếu lão Vương ngươi có phương pháp, ta liền nói thẳng đi. Nếu thật có cứu vãn Chu Quốc khả năng, kia phong làm giả thư tín tất phải đoạt về. Đồng thời đem nguyên thư tin gửi đi qua, phía trên một chữ đều không thể sửa đổi. Vương Tư không nhịn được hỏi, cứ như vậy thúc đẩy song phương kết minh. Tại sao lại không chứ? Trần Lạc khẽ miệng móc ra một vệt đường cong, nội dung không thể làm giả, nhưng chúng ta có thể tại thư tín bên trên động tay chân. Chúng ta có thể thông qua hạ độc phương thức, chỉ cần Diệp Phàm lấy được thư tín, tất nhiên nhiễm phải kịch độc. Cái này không được. Vương Tư thở dài. Trần lão đệ thông minh là thông minh, nhưng cuối cùng vẫn là phàm nhân. Hắn căn bản không hiểu tông sư tu vi tu sĩ có cường đại cỡ nào. Không nói vạn độc bất xâm, ít nhất thế gian này căn bản không có thương tổn đến tông sư tu sĩ độc. Lão Vương, thế gian này quả thật có một loại độc có thể thương tổn đến tu sĩ. Lão đệ không ngại nói một chút nhìn. Binh bộ thượng thư Trương Kinh không nhịn được hỏi. Hắn phụ trách tác chiến phương diện, muốn thật có như vậy một loại độc có thể đối với tu sĩ tạo thành tổn thương, bác phạt bên trong tướng sĩ nhóm cũng không cần thương vong thảm liệt như vậy. Phóng xạ. Trần Lạc nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Vương Tư, Trương Kinh hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít lắc đầu. Đây là cái đồ chơi gì nhi? Hai người sống hơn 200 tuổi, chưa từng nghe nói qua. Trần Lạc giải thích, nhị vị biết rõ Dạ Minh Châu sao? Hai người gật đầu một cái. Như thế nghe qua, một loại biết phát sáng hạt châu, phi thường hiếm thấy. Có chút Dạ Minh Châu liền chứa phóng xạ. Cái này không thể nào. Vương Tư phản bác. Trong nhà hắn liền có một viên Dạ Minh Châu, quải trong phòng ngầm dưới đất. Hắn vuốt vuốt rồi vài chục năm cũng không có ra khỏi chuyện. Lão Vương ngươi đừng kích động, ta nói chỉ là một phần, Dạ Minh Châu bên trong phóng xạ phi thường nhỏ, chân chính kịch độc đồ chơi còn phải nhìn mỏ ưu gian nghi. Trần Lạc tràn đầy tự tin. Đây chính là phóng xạ tính mạnh vô cùng vật chất. Không chú ý, mặc cho ngươi mạnh bao nhiêu tu vi, bị dụ khí nhớ trừ tận gốc đều khó khăn. Chương 33, 33. Quốc sĩ đương thời nhất bái. Chương 33, 33. Quốc sĩ đương thời nhất bái. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Nghe Trần Lạc nói mỏ ưu gian nghi, Vương Tư Trương kinh lần nữa nghi hoặc. Đây cũng là cái gì đồ chơi? Nhị vị là tu sĩ, hẳn sống rất lâu đi. Không biết các ngươi gặp qua loại này thợ mỏ không có, tóc thưa thớt, răng rãn ra chảy máu, ác tâm nôn mửa, tiêu chảy. Trần Lạc miêu tả mấy chỗ thợ mỏ bị phóng xạ biểu hiện, hai người suy tư. Mấy giây qua đi, Trương Kinh vô đuổi, cái này ta biết, nửa năm trước Tây Bắc một chỗ nhú khỏi đất một nơi sâu khoáng, địa phương thợ mỏ đi đào, kết quả không có ra nửa tháng, thợ mỏ rất nhiều đều xuất hiện vấn đề. Chính là lao đệ ngươi nói những tình huống này, chết mấy chục người, còn có hơn 100 người toàn thân sưng vụ, đến bây giờ đều không xuống giường được. Sau đó hầm mỏ kia không người đến rồi, cho bao nhiêu tiền đều không ai làm. Vương Tư bổ sung nói, 2 năm trước ta đi Chu Quốc phương Nam biên giới làm việc, bên kia có một gia cảnh khách thương mua một loại thủy tinh khoáng thạch, ta vốn là muốn mua, kết quả có người nói khách thương kia thủy tinh có độc liền buông tha rồi. Kết quả cũng không lâu lắm liền nghe nói vị kia thương nhân chết, tử trạng cùng lao đệ ngươi miêu tả giống nhau như lúc. Kỳ thực bao năm qua đến chết như vậy người rất nhiều, nhưng mọi người phổ biến đều cho rằng là bị người độc hại, căn bản không có liên tưởng đến khoáng thạch đi lên. Hiện tại Kinh Trần Lạc vừa nói như thế, hai người mới rõ ràng, nguyên lai loại kia khoáng thạch bản thân liền có vấn đề. Kỳ thực đối phó Diệp Phàm rất đơn giản, chỉ cần đem ta nói loại kia khoáng thạch cô đọng nhẹ nhàng bôi lên đến thư tín bên trên, lá kia Phàm lấy được thư tín tất nhiên tỉ mỉ tường đọc. Không được bao lâu Diệp Phàm liền sẽ rụng tóc, răng chảy máu. Lao đệ, ngươi nói mỏ Uzani thật có thể độc giết Diệp Phàm? Vương Tư vẫn là không quá tin chắc. Ha ha ha. Trần Lạc cười vài tiếng, đương nhiên không thể. Phóng xạ có bao nhiêu cân lượng Trần Lạc vẫn là rõ ràng, miễn cưỡng cũng chỉ để cho Diệp Phàm kéo một lần bụng. Nhưng đã quá. Chỉ cần Diệp Phàm hơi ra một chút vấn đề, Đông Cảng sẽ xuất hiện lời đồn đãi. Có người muốn hại hắn. Diệp Phàm đang nghi, lại liên tưởng gần đây tình huống thân thể, nhất định có thể hoài nghi đến bệ ra. Đến lúc đó không cần bệ hạ xuất thủ, hai người liền dẫn đầu lên hiểu lầm. Nếu như lão Vương ngươi vẫn chưa yên tâm, đại khái đi hoàng đô tìm phương pháp cho bệ hạ đề nghị, thêm vào đưa cho Diệp Phàm một chút lễ vật. Lễ vật này từ Dạ Minh Châu, thủy tinh tạo thành, thậm chí là mỏ Uzani cũng có thể làm thành hàng thủ công nghệ đưa cho Diệp Phàm. Dạ Minh Châu hi có không gì sánh nổi, Diệp Phàm lấy được sau đó khẳng định tỉ mỉ vớt vớt. Những vật này là tử vật, Diệp Phàm sẽ không làm nhiều đề phòng. Một lúc sau, chờ Diệp Phàm hấp thu đầy đủ nguyên tố phóng xạ, liền có thể người nghèo tung lời đồn đãi. Xem ảnh một. Trần Lạc đem ý nghĩ của mình nói chuyện. Vương Tư cùng Trương Kinh đều trợn to cả mắt. Còn có loại thao tác này. Diệp Phàm hào lợi, lấy được lễ vật khẳng định ngày đêm làm bạn. Theo như Trần Lạc từng nói, đây nhưng đều là kịch độc a. Cả ngày cùng độc khoáng cùng tồn tại một phòng, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Hết lần này tới lần khác Diệp Phàm cũng sẽ không đối với những thứ này đề phòng. Lâu này, Diệp Phàm tu vi nhất định suy thoái. Kế sách này thật là tuyệt. Vương Tư lồng ngực nhấp nô, khuôn mặt kích động. Trần lão đệ thật là thần nhân, một lần cứu vãn Chu Quốc. Dám tính kế tông sư, đây là bao gồm Vương Tư ở bên trong đại thần trong triều chưa bao giờ nghĩ tới. Kế này không chỉ cần phải phong phú hiểu biết, càng cần cường đại hơn đẳng thức. Vương Tư cùng Trương Kinh nhìn về Trần Lạc, chấn động trong lòng muôn phần. Đây là thương nhân sao? Rõ ràng là thiên hạ đệ nhất độc sĩ. Diệp Phàm bị thương, đến lúc đó ắt phải tìm vệ gia tính sổ. Hai người vẫn không thể liều mạng. Liên tính Diệp Phàm khám phá kế sách này cũng không sao. Khi đó Diệp Phàm đã nhận được phóng xạ xâm hại, bản thân sức chiến đấu hạ xuống một thành, mà bệ hạ lại khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Bóp chết một cái Diệp Phàm còn không đơn giản. Kế này dâu mau sớm chuyển chí Dương Châu, lão Trương tu vi ngươi cao hơn ta một chút, chuyện này liền đã làm phiền ngươi. Được. Trương Kinh cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Cái này trước mắt, nhiều vết mực một giây, Diệp Phàm liền có nhận được sách giả tin nguy hiểm. Chậm. Trần Lạc gọi lại Trương Kinh, nhìn đối phương không hiểu biểu tình, hắn giải thích, đào lấy mỏ ưu gia ni thì, nhất định phải đem nha đam làm thành dịch bôi lên tại trên y phục. Phương này pháp có thể trình độ lớn nhất bên trên giảm bớt phóng xạ nguy hại, sau đó phải nhiều ăn trái cây rau cải. Đây là trước mắt phòng phóng xạ nhất đơn sơ phương thức. Trương Kinh cười nói, ha ha, lão đệ chớ có quên chúng ta chính là tu sĩ, tuy rằng tu vi chưa có xếp hạng bày ra, có thể cách không thủ vật bản lãnh vẫn phải có. Trải qua Trần Lạc nói rõ, Trương Kinh biết rõ mỏ Uzani nguy hại. Hắn đương nhiên không thể nào tự tay đào lấy mỏ Uzani. Hắn không được chạy càng xa càng tốt, nhưng hắn có thể xúi dục người khác đi làm. Một đám tu sĩ cách một dặm mà dùng linh lực đào mỏ, đây tổng sẽ không nhận phóng xạ đi. Sau đó Trương Kinh lập tức hướng về Tạ Khinh Ý báo cáo đi tới. Tâm hắn trong lặng lẽ cầu nguyện thừa tướng vận may. Thừa tướng một điểm nhỏ kế sách suýt chút nữa hại Chu Quốc, cũng không biết bệ hạ sau khi biết sẽ làm sao trách phạt thừa tướng. Trương Kinh sau khi rời đi, Vương Tư đột nhiên hướng Trần Lạc thâm sâu bái thi lễ. Lão Vương, ngươi làm gì vậy? Lão đệ, ngươi có biết ngươi cứu vớt Chu Quốc à? Như nếu không phải mưu kế của ngươi, chỉ sợ không được bao lâu Diệp Phàm liền sẽ hướng về bệ hạ tuyên chiến, đến lúc đó ta Đại Chu đem lần nữa lọt vào chiến loạn. Ngươi cứu vãn hàng tỷ con dân, đương thời nhất bái. Lần này Vương Tư không có bất kỳ hư giả tình ý, hắn là thật lòng kính trọng Trần Lạc. Không có Trần Lạc, hắn nhất định là đại chu tội nhân, bị vạn dân phỉ nhổ. Như thế quốc sĩ, một nước thừa tướng bái chi, đối phương xứng đáng thuộc về. Ngươi đừng nội, chuyện này có thể thành hay không còn khó nói. Trần Lạc trở về nhà bên trong rót lượng ly trà nóng, nhẹ mổ một hớp nhỏ. Trần Lạc nói ra, liền tính Lao Trương lập tức xuất phát, chạy tới Dương Châu cũng muốn thời gian nửa tháng. Ai biết khi đó sách giả tin đã đưa ra ngoài không có. Ngươi đây liền không cần phải lo lắng. Vương Tư đối với Trương Kinh rất tự tin. Tuy rằng hai người thường xuyên cãi vã, nhưng dù sao tổng hợp một đường đều là Chu Quốc hiệu lực rồi vài chục năm, hắn tin tưởng Trương Kinh phân rõ nặng với nhẹ. Như hắn đoán không lầm, chỉ sợ Trương Kinh lúc này đã hướng về bệ hạ giao phó xong, sau đó ngồi bệ hạ thượng đẳng linh câu hướng Dương Châu chạy tới. Bệ hạ tọa kỵ là linh câu đứng đầu, tốc độ nhanh vô cùng, ngày đi và dặm. Thanh Châu cách Dương Châu hơn 10 vạn dặm lộ trình, không đến nửa tháng là có thể chạy tới. Tuyệt đối có thể trước ở sách giả tin lúc trước đưa qua. Không có nỗi lo về sau, Vương Tư tâm lý thở dài một hơi. Hắn ngồi ở trên cái băng một ngụm đem trà nóng uống cạn. Thưởng thức mấy hớp chân mày liền nhíu lại. Trà này mang theo cay đắng, đúng là không bằng lão đệ ngươi cất uống rượu ngon. Trần Lạc liếc Vương Tư một cái, sẽ không uống trà cũng sẽ không uống trà, tìm lý do gì? Liên tiểu thư nhà ngươi đều đối với ta trà này khen không dứt miệng, ngươi một cái thô nhân biết cái gì? Đúng rồi lão đệ, ngươi kia rượu nước thứ hai có bán hay không? Ta mua hết. Vương Tư vẫn là đối với rượu nước thứ hai nhớ không quên. Đây là hắn uống qua uống ngon nhất rượu, chủ yếu là tác dụng chậm đại. Mân một hớp nhỏ có thể hiểu được nửa ngày. Không bán. Trần Lạc cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Rượu nước thứ hai nổi lên chu kỳ hơi bị dài, uống một chút liền ít đi một chút. Chính hắn đều không cam lòng uống, làm sao có thể bán đi? Nếu như trở về sau Thập Vạn Đại Sơn nơi đó sản xuất tuyến xây dựng đi ra, ngược lại là có thể suy tính một chút. Đem rượu nước thứ hai với tư cách ẩn giấu chuyên môn bán cho thích uống rượu quyền quý. Nghe nói Đại Chu Quốc thừa tướng nghiện rượu như mệnh, nếu như nâng lên giá tiền bán cho hắn, nhất định là một bút lời nhiều. Chương 34, muốn từ lão phu trên thân kiếm tiền, ngươi còn nội điểm. Chương 34, muốn từ lão phu trên thân kiếm tiền, ngươi còn nội điểm. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Lão Vương, làm cái gì? Nghe thấy Trần Lạc tiếng này kéo dài thanh âm, Vương Tư đột nhiên dùng mình một cái. Trần lão đệ lại đang suy nghĩ gì ý đồ xấu? Hắn biết rõ Trần Lạc nhiều chủ ý, không lợi lộc không dậy sớm, là thương nhân giới giai mô. Gọi hắn chuẩn không có chuyện tốt. Nghe nói ngươi cùng ta Đại Chu thừa tướng nhận thức. Câu này lời còn chưa nói hết, Vương Tư lập tức cảnh giác. Tâm hắn nói, lẽ nào thân phận lão phu để lộ? Cùng loại này một vị yêu nghiệt ngây ngô cùng nhau lâu, khó tránh khỏi có bại lộ nguy hiểm. Tuy rằng hắn và bệ người hạ đẳng đều là tu sĩ, có thể che giấu hơi thở của mình, cho thấy một loại khác tính cách. Nhưng đây cũng phải xem đối tượng là ai. Nhất thời không đoán ra Trần Lạc ý nghĩ, Vương Tư cân nhắc dùng từ, nói ra, kỳ thực cũng không tính là nhận thức, chủ yếu là lão phu một cái bằng hữu cha hắn huynh đệ con trai bạn chơi tại phủ thừa tướng bên trên làm môn khách. Lão phu cũng xem như dính một chút quan hệ. Quan hệ này coi như xa. Trần Lạc hỏi tiếp, ngươi đối với thừa tướng người này hiểu bao nhiêu? Vương Tư mặt liền biến sắc, hắn bỏ rơi một hồi tay áo, lão đệ ngươi cái nàng là ý gì, muốn nói ta là thừa tướng sao? Lão Vương ngươi thiếu cho ngươi mặt mũi bên trên giáp vàng. Trần Lạc nhìn đến Vương Tư trên thân ăn mặc, mặc lên tơ lụa lễ phục, nhưng vừa làm xong việc, trên thân bẩn không sót mấy, cùng dân phu không sai biệt lắm. Ở trong lòng ta, thừa tướng không nói là một nước đại nho, ít nhất cũng phong độ nhẹ nhàng, tài hoa hơn người, kia giống như ngươi vậy dân phu, y phục cũng không biết mặc bao lâu. Người bao lớn rồi còn cùng kẻ trộm không sai biệt lắm, cả ngày trộm rượu của ta. Nghe lời này một cái, Vương Tư rịa mép đều khí rách ra. Lời này của ngươi có ý gì? Ta lão đầu tử trên thân bẩn như thế còn không phải cho ngươi làm việc làm ra. Bất quá ngươi cùng thừa tướng có một chút ngược lại rất giống. Vương Tư lập tức vênh lỗ tai lên lắng nghe, điểm nào? Nghiện rượu như mệnh. Nghe nói thừa tướng vì một hũ rượu mới, có thể tại tiểu phường từ mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Xem ảnh một. Qua một đoạn thời gian, chờ ta nhiều cất chút rượu, lão Vương ngươi giúp ta bán cho thừa tướng. Phương diện giá tiền. Ân. Một hũ liền bán hắn 100 cái nguyên bảo đi, chúng ta 7-3 mở, ngươi 7 ta 3. 100 cái nguyên bảo tương đương với 5.000 lượng bạc, đổi thành NDT cũng chính là 20 vạn. Đây đối với một nước thừa tướng lại nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thừa tướng thân ở triều đình nhiều năm, nhận được bệ hạ ban thưởng không biết mấy phần. Chỉ là 5.000 lượng bạc thay một hũ danh cửu, ánh mắt hắn đều không mang theo nháy mắt. Đối với Trần Lạc lại nói, càng là lời nhiều. Bởi vì trưng cất rượu chi phí tính cả vật liệu nhân lực, cũng mới nửa lượng bạc. Từ đầu đến cuối giới cách lật gấp 10.000 lần. Trần Lạc bên này tính tinh tế, Vương Tư trên mặt lại giống như ăn á lê hấp một dạng khó chịu. Lão đệ ngươi quá phận, liền lão phu tiền cũng muốn bấy gạt. Nếu không phải hắn vừa mới dùng 50 lượng bạc mua một chai rượu, nếu không phải hắn vừa vặn chính là thừa tướng bản nhân, chỉ sợ hắn thật đúng là bị Trần Lạc loại này hố. Thậm chí trang rượu dụng cụ cũng từ bình sứ biến thành hũ bình. Thiên hạ nào có ngươi lòng dạ đen tối như vậy thương nhân. Lão Vương ngươi sắc mặt tại sao không đúng kỉnh, có phải hay không phét lác quá mức rồi, căn bản không nhận ra thừa tướng. Không được thì thôi rồi, rượu này giữ lại bản thân ta uống. Được, ai dám nói lão phu không được. Vương Tư cổ vặn một cái, rất sợ Trần Lạc đem rượu giấu. Vương Tư tâm lý buồn khổ, mình kiếm lời tiền của mình, đây tính là chuyện gì? Bất quá hắn đảo trong mắt một vòng, hoàng đô còn có mấy lao già cũng giống như hắn thích uống rượu. Đến lúc đó hắn đem rượu nước thứ hai mua lại, lại lấy một vạn lượng bạc giới cách bán cho bọn hắn. Cứ như vậy không chỉ không thua thiệt tiền, ngược lại so sánh Trần Lạc kiếm càng nhiều. Lấy hắn đối với mấy người kia lý giải, không lo rượu bán không được. Nghĩ như vậy, Vương Tư đột nhiên buồn cười. Hừ, Trần lão đệ thông minh một đời có thể tính tính sai một lần. Hắn căn bản nghĩ không ra lão phu liền là đương kim thừa tướng. Muốn từ lão phu trên tay kiếm tiền, ngươi còn nộp điểm. Trong phòng, Trần Lạc cùng Vương Tư khoái trá đặt xong thỏa thuận. Lượng đại gian thương, một cái so sánh một cái đen. Sau trong cuộc sống, Trần Lạc cũng giống người làm một dạng đi sớm về tối làm việc. Vì khai phát thập vạn đại sơn góp phần sức của chính mình, hắn bỗng dưng đã nhận được mấy giờ thuộc tính, lực lượng tăng mạnh hơn nhiều, nhưng muốn triệt để hiểu rõ sức của chính mình, cần muốn không ít thời gian. Đánh cho là nhanh nhất phương thức. Trần Lạc một người đỉnh 10 người lượng công việc. Những người hầu kia nhìn thấy Trần Lạc ra sức như vậy, trong tâm cảm động đồng thời càng thêm xuất lực. Mỗi ngày dậy sớm hơn ngủ trễ hơn. Rất nhanh một tuần thời gian đi qua, thứ một ngọn núi đã hoàn toàn khai phát xong. Một tòa thôn tạo dựng lên, bên trong cơ sở thiết thi đầy đủ, công tượng thợ rèn y sư đều có, rất nhiều người đều là ăn mày xuất thân. Mấy trăm tên ăn mày tuân theo Trần Lạc phân phó, 3 năm không phải bước ra thôn một bước. Mà Trần Lạc cũng đưa tòa thứ nhất thôn một cái tên, Lưu Ly thôn. Tên như ý nghĩa, sinh sản lưu ly địa phương. Hắn cần kiếm một bút nhanh tiền, vì xây dựng nó thôn của hắn làm chuẩn bị. Trong lúc đứa bé ăn xin Triệu Tiểu Bằng đi tìm Trần Lạc mấy lần, hỏi thăm lưu ly công nghệ chế tạo bức tranh, Trần Lạc tùy ý điểm mấy lần, Triệu Tiểu Bằng lập tức lĩnh ngộ. Sau đó Lưu Ly thôn liền chạy. Trần Lạc cũng không lo lắng Triệu Tiểu Bằng bọn hắn có thể đánh hay không tạo ra. Dù sao cái thế giới này nguyên bản là có lưu ly, phần kia công nghệ bức tranh chẳng qua là cải tiến một chút trình tự. Nếu như Triệu Tiểu Bằng thật thất bại, kia hắn cũng không xứng Trần Lạc tín nhiệm. Lại là hơn 10 ngày trôi qua. Cuối tháng 9 một ngày này, đông bộ bến tàu vệ Hải Thành. Tại đây toàn bộ khu vực tất cả thuộc về Diệp Phàm quản lý. Đối với bình dân lại nói, ai quản để ý đến bọn họ không khác nhau nhiều. Nên làm sao làm sao? Phủ thành chủ. Một tên tin khách cưỡi ngựa xe tại đây ngừng lại. Nhìn đến uy vũ phủ thành chủ ba chữ to, vị này tin khách rốt cuộc chân cẳng như nhũ ra. Sâu hô ít mấy hơi, tin khách đi lên trước đối với giữ cửa hộ vệ hô, đại tướng quân Thư Tín. Rất nhanh, hộ vệ hồi phủ thông chi đi tới. Không nhiều lắm lát nữa, phủ nội truyền đến một giọng nói, đem Thư Tín truyền vào đi. Vị này tin khách nhìn thấy bình thường đại tướng quân Diệp Phàm. Từ khi chu diệt ba tên tông sư cảnh man di sau đó, Diệp Phàm tu vi càng thêm tinh tiến, hai tháng đã có hướng tông sư trùng kỳ đột phá dấu hiệu. Lúc đó hắn đang ở trong phủ giúp đỡ Quan Yên Nhiên tạo hoa, lại nghe được có hộ vệ nói có phong thư của hắn. Diệp Phàm suy nghĩ cha mẹ của hắn thân nhân chết sớm cố rồi, sẽ có người nào cho hắn đưa tin. Qua loa kết thúc chuyển động sau đó, Diệp Phàm mặc lên màu trắng thường phục đi tới trong sân. Người là người nào? Tiếp xúc gần gũi Diệp Phàm, lơ đãng liếc mắt một cái trước mặt vị này gần cao 2 mét nam tử to con, tin khách trái tim không tự chủ quý động một cái. Hắn quỳ dưới đất, run rẩy nói, "Lớn, đại tướng quân, tiểu nhân là một tên tin khách, đến từ Đài Châu. Phong thư này là Đài Châu thế gia vệ gia đưa cho đại tướng quân, xin ngài xem qua." Tin khách trong tâm thần trường, suýt chút nữa đem thật sự nói ra. Hắn thân phận thật sự là một tên tử tù. Vốn là đều chuẩn bị cho chết, kết quả nửa tháng trước đột nhiên đến một người địa vị cực kỳ tôn sùng đại nhân, chọn nửa ngày cuối cùng chọn được hắn. Vị đại nhân kia khai báo hắn một ít chuyện. Chỉ cần đem thư tín thành công đưa đến, liền miễn trừ hắn tử hình. Chỉ là chân chính nhìn thấy Khôi Ngô sửa lại án xử sai đại tướng quân, tên này giả trang tin khách mới phát hiện nhiệm vụ này không phải là tốt như vậy cả. Chương 35, 35. Ta không phải là người thắng của. Chương 35, 35. Ta không phải là người thắng của. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Diệp Phàm nghi ngờ trong lòng, thư này khách cực kỳ kỳ quái. Vì sao e sợ như thế hắn? Đối với Đài Châu vệ gia, Diệp Phàm có nghe thấy. Nghe nói gia tộc kia truyền thừa rất lâu, nội tình phi thường thâm hậu. Năm đó bệ hạ thống nhất Trung Châu thì vệ gia chống cự vô cùng mãnh liệt. 500 vạn binh lính đều không bắt được vệ gia. Tu sĩ giữa chém giết càng là thảm thiết. Chừng mấy tòa đại sơn mạnh mẽ bị tiêu diệt. Cuối cùng vẫn là bệ hạ xuất thủ, mạnh mẽ đem vệ gia đánh phục. Một ngày kia, bệ hạ nhất chiến thành danh. Một người độc chiến 5 tên tông sư tu sĩ không rơi xuống hạ phong. Cuối cùng còn chém giết 3 người. Đây cũng là Diệp Phàm chậm chạp không nguyện lập tức hướng về Chu Quốc tuyên chiến nguyên nhân. Hắn kiêng kỵ bệ hạ thực lực, tha rằng chờ mình lại đột phá mấy cảnh giới. Xé mở nắp đậy, rút ra bên trong cẩm bạch, một cổ dầu mỡ mùi vị truyền ra. Diệp Phàm một cái quét xong, hắn nắm lấy cẩm bạch trong tâm cười lạnh, đây vệ gia thật là lớn mật. Mình không giải quyết được bệ hạ, còn muốn kéo dài hắn. Hắn bình sinh hận nhất có người coi hắn là pháo hôi khiến cho. Nhìn đến dưới chân mình tin khách, Diệp Phàm trong tâm đến khí, muốn giết chi cho hạ giận. Tin kia khách nhận thấy được Diệp Phàm sắc ý, hoàng luận nói, "Lớn, đại tướng quân tha mạng, vệ gia trả lại cho đại tướng quân đưa tới lễ vật." "Ồ." Diệp Phàm thu hồi sắc ý, "Lễ vật ở đâu, nhanh lấy ra." Tin khách đem một cái cao cỡ một người dương gỗ rời xuống đến, ngay trước Diệp Phàm mặt mở ra. Quang mang lấp lóe, suýt nữa lóe mù rồi Diệp Phàm con mắt. Thằng đến nhìn thấy lễ vật bên trong, mười mấy viên dạ minh châu, hai khối thủy tinh, một khối thành chủ đại ấn, một cây cỡ nhỏ phương thiên hỏa kích, một vị cùng Diệp Phàm hoàn toàn nhất trí pho tượng. Xem ảnh một. Đây bức tượng điêu khắc ngạo mạn bất phàm, mang theo nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt chi thế nhìn xuống chúng sinh. Giống như thật vô cùng. Diệp Phàm chỉ liếc mắt nhìn sẽ thích rồi. Đây bức tượng điêu khắc, có phần có hắn mấy phần thần thái, mà thành chủ đại ấn, phương thiên họa kích phân biệt đại biểu quyền thế. Diệp Phàm bàn tay tại pho tượng bên trên nhẹ nhàng bơi lội, vẻ mặt say mê. Sau đó đặt ở chóp mũi người một cái. Cũng không biết đây ba món đồ dùng cái gì khoáng thạch chế tạo, tất cả đều là màu đâu. Còn có chút chân nhắn. Bất quá Diệp Phàm không để ý. Có thể cùng Dạ Minh Châu thủy tinh đặt chung một chỗ, chắc hẳn tuyệt không phải bình thường khoáng thạch. Diệp Phàm phát giác cổ họng hơi khô khô, hắn nuốt nước miếng. Từ nay về sau, hắn cũng là một phương hùng chủ rồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhếch miệng lên. Mặc cho ngươi Tả Khinh Y uy trấn tứ hải, vệ gia nội tình thâm hậu, còn không phải là định bợ ta, tặng quà cho ta vật. Được. Liên tiếp ba chữ hảo, đủ để chứng minh hắn đối với những lễ vật này yêu thích. Người đâu, đem những thứ này đặt ở ta bên trong phòng, ta muốn ngày đêm nhìn thấy bọn họ. Đều cho ta cẩn thận một chút, ai làm hư sử tử lăng chỉ. Còn ngươi nữa thư này khách, không xa vạn dặm đưa tới lễ vật, khi thưởng. Một khắc đồng hồ sau đó, tin khách trong tay mang theo một túi bạc từ phụ thành chủ đi ra, hắn không có đếm kỹ Diệp Phàm thưởng hắn bao nhiêu. Hắn được mau mau trở lại khách sạn tẩy cái nha đang tắm, sau đó ăn nhiều rau cải trái cây. Đây là vị đại nhân kia nói cho hắn biết, vị đại nhân kia nói loại này có thể giữ được mạng chó của hắn. Tin khách không biết đạo lý gì, nhưng làm theo là được. Chỉ phải sống sót, sau này hắn quần áo thường ăn không lo. Chỉ là tin khách còn đi không bao xa, một vệt bóng đen lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Bệ hạ tha cho ngươi không chết, nhưng một vị bệ hạ hiệu lực, hết không buông tha bất luận cái gì không ổn định người, xin lỗi. Tin khách thật giống như nhận thấy được cái gì, vừa nghiêng đầu qua liền cảm giác ngực đau xót, mất đi ý thức bốn. Trong thành chủ phủ, Diệp Phàm đem Dạ Minh Châu ngang tàng tại gian phòng của hắn. Thổi tắt đèn, Dạ Minh Châu phát ra hơi ánh sáng, toàn bộ trong phòng tăng thêm một loại mông lung xúc cảm. Tiên nhiên muội muội, ta đã nói với ngươi, ta hiện tại phát đạt. Diệp Phàm một tay vướt vướt thành chủ đại ấn, một cái tay khác ở bên người diện mạo mỹ nữ tử trên thân thể mềm mại du đầu. Thượng quan Yên Nhiên ư một tiếng, tê liệt ngã xuống tại Diệp Phàm trong lòng. Nàng ánh mắt phức tạp, ánh mắt thâm trầm, nhẹ giọng nói, Diệp ca, ngươi thật muốn cùng vệ gia liên thủ sao? Nô gia nghe nói gia tộc kia phi thường giàu hoạt, trước tiên liên hợp Man Di hay sao lại tìm tới Diệp ca ngươi, ta lo lắng. Diệp Phàm ha ha cười nói, ta làm sao sẽ không nhìn ra vệ gia mưu kế. Vệ gia muốn lấy dụ dỗ ta, nhưng hắn sai, ta không phải là tham quyền hảo tài chi người. Chờ ta đột phá tu vi, Chu Quốc nữ đế, còn có vệ gia, chờ ta từng bước gặp bọn họ một chút. Đã nhận được một phen phát tài, Diệp Phàm cả người cuồng vọng vô cùng. Một bên là quyền lợi, một bên là mỹ nhân. Hôm nay hai người đều tại trên tay hắn, Diệp Phàm cảm thấy huy hoàng của mình nhân sinh sắp đến. Hắn đã quyết định, chờ đến năm mùa xuân liền tự lập làm vương. Hướng về Chu Quốc nữ đế tuyên chiến, liên truyền thừa 10 vạn năm thế gia đều muốn định bợ hắn, hắn còn có cái gì phải sợ. Rất nhanh, hai người phiên vân phúc vũ lên. Nửa giờ sau, Diệp Phàm ngồi ở trên giường, nhìn về phía ngoài cửa sổ ngẩn người. Diệp ca, có thể là nô gia hôm nay trạng thái không tốt, nếu không chúng ta một lần nữa. Được rồi, để cho ta lặng lặng. Diệp Phàm có chút kỳ quái. Ngày thường hắn có thể đại chiến mấy giờ, làm sao vào lúc này mới thời gian một nén nhang thì không được. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi mình trạng thái không tốt bốn. Cùng lúc đó, Lạc Phượng Trang hậu sơn tại đây. Mấy ngoài mười bước bên cạnh thác nước, một vị cô gái tóc dài tại thác nước dưới ngồi tĩnh tọa, tùy ý vạn trượng nguồn nước sông về phía mình, bản nhân lại vẫn không nhúc nhích. Vô cùng vô tận nước suối đem trên thân nữ tử suối ướt đẫm, trước lồi sau vểnh vóc dáng hoàn mỹ bày ra. Không biết qua bao lâu, nữ tử đột nhiên hai tay kết ấn, điều động thể nội linh khí, đem một đạo hộ thuẫn chống lại, bao quanh bản thân. Áp lực khủng lồ dưới, chưa tới một canh giờ, hộ thuẫn liền phát sinh phá toái. Liên loại này không ngừng tiêu hao linh khí trong cơ thể, lại không ngừng bổ sung. Nữ tử khí tức lấy mắt thường tốc độ rõ rệt tăng trưởng. Mãi cho đến mặt trời lặn thì nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, thâm thúy trong con ngươi thoáng qua một vệt lưu quang, một cổ uy thế lớn lao lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh bị nữ tử thu liễm thể nội. Tông sư hậu kỳ, Tả Khinh Y vui vẻ nói, trải qua mấy tháng tu dưỡng, nàng đã khôi phục được mình đỉnh phong tu vi, tuy rằng khoảng cách trạng thái mạnh nhất còn thiếu một chút, nhưng tu vi cuối cùng không có rơi xuống. Trước mắt, một vị thống ngự hàng tỷ thần tử nữ đế đã trở về. Tả Khinh Y đứng lên, cầm quần áo bên trên nước đọng bước ra ngoài thân thể. Nàng, Chu Quốc bệ hạ, sắp xuất quan. Nghe đến đó chấn động, đại thần trong triều rối rít đi ra xem xét. Lấy Vương Tư cầm đầu một đám thần tử tiến đến kích động nói, "Chúc mừng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Chư vị xin đứng lên. Tả Khinh Ý tâm tình thật tốt. "Chúc mừng bệ hạ trải qua tai nạn này tu vi tiến hơn một bước, quả thật thiên sủng bệ hạ." Trước mắt bệ hạ rời khỏi hoàng đô đã có nửa năm, đại thần trong triều không khỏi nhớ nhung bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ hồi cung, đây là bên trên ứng thiên ý nghĩ nên đón ý dân. Mời bệ hạ hồi cung. Lấy cao thái sư cầm đầu chúng thần tề thanh hướng về Tả Khinh Ý thỉnh nguyện. Rất nhiều đại thần rời khỏi hoàng đô thời gian nửa năm, cũng không biết trong nhà thê tử như thế nào, tâm bên trong phi thường tưởng niệm. Hôm nay thừa dịp bệ hạ ngày vui, tất cả đều lấy ra. Tả Khinh Y không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía một mực không nói gì Vương Tư. "Thưa tướng, ngươi cho rằng chấm phải đi hay là nên ở lại?" Chương 36. "Thưa tướng nói đúng hắn." Chương 36. "Thưa tướng nói đúng hắn." Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. "Thưa tướng, ngươi cho rằng chấm nên như thế nào?" Bị bệ hạ điểm danh, Vương Tư không thể không đứng ra. Trong lòng của hắn phiền muộn, bệ hạ thật đúng là hẹp hòi. Hơn nửa tháng trước, Hắn cũng là như vậy bị bệ hạ đơn độc đặt câu hỏi. Thật vất vả nghĩ ra một cái bị các đại thần khen kế sách, kết quả bị Trần Lạc phê bình thương tích đời mình. Suýt chút nữa hại Chu Quốc. May mà Trần Lạc kịp thời ngừng tổn hại. Nếu không, hắn chính là Chu Quốc tội nhân. Nhưng bệ hạ lại đem cái thù này đi xuống. Cái này không, hôm nay bệ hạ lại là bắt hắn đơn độc hỏi thăm. Các đại thần cũng muốn hồi cung, bệ hạ nếu là thật có cái ý này, nguyện còn hỏi ý kiến của hắn làm sao? Rất rõ ràng, để cho hắn làm con dê thế tội này. Vương Tư tâm lý khổ a, nhưng vẫn là không thể không thuận theo ý của bệ hạ nói ra, bệ hạ, trước mắt Chu Quốc các nơi phản loạn đều đã bình phục, bệ hạ hồi cung không thể tốt hơn nữa. Hả? Nhận thấy được một cổ lạnh như băng sắc ý, Vương Tư vội vàng nói, nhưng mà, Chu Quốc còn có hai cái thai hoàng ẩm. Thứ nhất, Vệ thị gia tộc. Cái thế gia này xưa nay không phục bệ hạ, trước mắt lại cấu kết sửa lại án xử sai đại tướng quân, chuẩn bị làm loạn Chu Quốc. Nếu bệ hạ lúc này hồi cung, bọn hắn biết được bệ hạ tin tức, tất nhiên thu liễm động tác, cho ta mới bất lợi. Thứ hai, hoàng đô cơ sở ngầm đông đảo, bệ hạ mọi cử động bị quan sát được, ngược lại chẳng tại đây tự do. Đại danh thành tuy rằng không bằng hoàng đô náo nhiệt, nhưng nơi này vô số kỳ nhân dị sĩ, nếu như đạt được cao nhân chỉ điểm, cũng không uổng Bạch Lai một lần. Tạ Khinh Y nhếch miệng lên nụ cười, thiện. Thừa tướng nói đúng lúc là nội tâm của nàng suy nghĩ. Tại đây khác không nói nhiều, một cái Trần Lạc liền đỉnh thiên quân vạn mã. Một người trí tuệ so sánh triều đình đại thần cộng lại đều mạnh. Đáng quý chính là, người này chủ nghệ còn tốt đến kỳ lạ. Rất ăn nhiều Tạ Khinh Y cũng chưa từng thấy. Giống như cái gì đồ nướng, bánh ngọt, ăn vặt, đặc biệt là đồ nướng, Tạ Khinh Y hai ngày liền muốn ăn một lần. Đây nếu là hồi cung, ai cho nàng làm ăn ngon như vậy cơm. Nói đến những này, Tạ Khinh Y lại sàm. Xem ảnh một. Nếu như thế, liền nghe thừa tướng, chấp tại Lạc Phượng Trang bên trên nhiều hơn nữa ở chút thời gian. Bệ hạ không thể à, lần này hồi cung bên trên Thuận Thiên ý nghĩ nên đón y dân, hoàng đô con dân mỗi thời mỗi khắc đều mong mọi bệ hạ trở về. Cao Thái Sư và người khác đối với Vương Tư trợn mắt nhìn. Người lão già này cố tình cùng đại hỏa đối nghịch đúng không? Nửa năm không hồi cung, ngươi sẽ không sợ mình cắm sừng. Bệ hạ, thần muốn vạch tội thừa tướng. Thừa tướng người này lỡ quốc lỡ dân, như thế hẻo lánh chi địa, nói chi là có cao nhân. Cao Thái Sư chỉ đến Vương Tư mũi tức giận mắng, hắn là Tả Khinh Ý lúc cấu niên kỳ lao sư, trên triều đình ai dám không cho hắn chút tình mọn. Chấp ý đã quyết, các vị đừng vội nhiều lời. Tả Khinh Ý thật sâu mà nhìn Cao Thái Sư một cái, sau đó hất lên ống tay áo, hướng về chỗ ở đi tới. Nàng giường bên dưới còn có một ít thức ăn. Ngồi tĩnh tọa một ngày, vừa vặn cho đỡ thèm. Tả Khinh Ý rời khỏi không lâu, quần thần bắt đầu hướng về Vương Tư dùng ngòi bút làm vũ khí. Vương Tư cũng là không hoảng hốt, khẩu chiến quần nho cùng bọn họ tranh cãi. Bởi vì hắn biết rõ, đại danh thành thật tồn tại một vị cao nhân. Thì ở tòa này trong trang viên, song phương lẫn nhau mắng một trận, khô miệng khô lưới mới bỏ qua. Đừng tưởng rằng văn nhân đều là nho nhã hạng người, bọn hắn mắng lên tuyệt đối vượt qua người nhận thức. Ngày tiếp theo thượng triều, binh bộ thượng thư Trương Kính đã trở về. Buôn ba một tháng, đây thô bị lao đầu càng thêm gầy yếu. Trong triều, hắn hướng về bệ hạ hồi báo chuyến này thu hoạch. Sửa lại án xử sai đại tướng quân Diệp Phàm đã nhận được Dạ Minh Châu chờ kịch đồ vật, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ phát hiện dị thường. Khi đó, Diệp Phàm tất nhiên đi Đài Châu vệ gia đòi một lời giải thích. Đối mặt giận dữ Diệp Phàm, chỉ sợ vệ gia phải gặp nạn. Tạ Khinh Ý nghe trong đầu thoải mái. Song Hỉ Lâm Môn, cuộc sống này càng ngày càng có triển vọng. Thượng triều tản đi, Tạ Khinh Ý nhận được một phong tấu chương, là liên quan tới Tây Bắc hai tỉnh. Nghe nói nơi đó cơ hoang rất nghiêm trọng, tháng trước vốn là thu được thời gian, kết quả bởi vì lương thực không đủ ngược lại chết đói mấy trăm ngàn người. Toàn bộ đại thần sau khi rời đi, Tạ Khinh Ý đơn độc gọi lại Vương Tư. "Thưa tướng à, Trương thượng thư đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, ngươi xem ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Chấm giao phó ngươi hai chuyện, ngươi còn có một kiện làm xong." Tạ Khinh Ý giọng điệu bình thường, nghe không ra là mừng hay giận. Nhưng Vương Tư đi theo Tạ Khinh Ý nhiều năm, sao lại không biết tâm tư của bệ hạ? "Bệ hạ tha mạng." Nhất thời, Vương Tư liền quỳ trên đất. Vương Tư thấp thỏm trong lòng, nội tâm thấp thỏm lo âu. Hôm nay bệ hạ tu vi khôi phục, cái kia đã từng nhất thống Trung Châu hùng chủ lại đã trở về. Ẩn nút chân long lại lần nữa lộ ra nàng răng nanh. Bệ hạ thưởng phạt phân minh, Vương Tư chưa hoàn thành nàng giao phó nhiệm vụ. Cho dù hắn lao khổ công cao, bệ hạ cũng như nhau sẽ trách phạt hắn. "Bệ hạ, không phải thần không hết sức, chỉ là Tây Bắc địa khu dân bị tai nạn số lượng quả thực quá nhiều, thần tan hết gia tài cũng chỉ tiếp tế rồi 100 vạn dân bị tai nạn." Vương Tư ngã tố khổ. Không phải hắn không để ý, chỉ là mất mùa dân bị tai nạn thật sự là quá nhiều. Chỉ riêng Tây Bắc mấy cái châu, liền có mười mấy ức dân bị tai nạn. Vương Tư dùng tiền của công trong nhà một nửa tiền tài, cũng chỉ tiếp tế này sao cho người. Tại hắn giám sát dưới, địa phương chi phủ huyện lệnh cũng tan hết gia tài. Nhưng đối với khổng lồ dân bị tai nạn lại nói, căn bản không làm nên chuyện gì. Đơn giản lại nói, hai chữ, thiếu tiền. Nếu mà có đủ tiền, Vương Tư là có thể hướng về Trung Châu miền Nam khách thương mua sắm lương thực. Bên kia là Chu Quốc biên giới, sông lớn mênh mông, khắp nơi là đất lành. Hiệp khách, thương nhân phần lớn trong đó làm ăn. Mấy chục vạn người tụ tập một chỗ tạo thành đơn giản thành trấn, so sánh Trung Châu bất kỳ chỗ nào đều phồn hoa hơn. Nói không khoa trương, chỗ đó thương nhân cộng lại thậm chí so sánh Chu Quốc đều muốn dồi dào. Nếu như có đầy đủ bạc, chỉ là lương thực tính là gì, mỗi ngày để cho dân bị tai nạn ăn thịt cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Vương Tư cầu xin, thần khẩn cầu bệ hạ hướng về toàn quốc thu thập ngân lượng, lấy ứng đối năm nay mùa đông cơ hoang. Vương Tư biết rõ Chu Quốc quốc khố không có tiền, nhưng mỗi cái châu huyện tư khố gì kèn không chừng có tiền. Toàn quốc các nơi trong kho hàng tiền cộng lại, so sánh quốc khố không phải ít, chỉ có thể càng nhiều. Còn có các nơi quyền quý hào thân, thối giữa chi khí ngày càng nghiêm trọng. Chu Quốc thành lập 30 năm qua, những người này không biết tham ố bao nhiêu tiền. Nếu là có thể đem những người này mỡ toàn bộ xung công, hắn cũng sẽ không khó khăn như vậy làm. Chỉ là như vậy vừa đến thế tất đắc tội không ít người, một cái sơ sẩy đem vạn kiếp bất phục. Vương Tư Thân là một nước thừa tướng, cũng không dám tùy tiện làm việc. Thừa tướng, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Tả Khinh Ý nhìn Vương Tư một cái. Vương Tư giật mình một cái, thần hiểu rõ. Dùng tiền của công địa phương tư khố, đánh thổ hào. Mỗi một hạng đều có thể kích thích dân biến. Loại chuyện này thiết thiết thật thật chạm tới quyền quý lợi ích, không có ai sẽ đồng ý. Nhất thiết phải dùng thủ đoạn cương ngạnh. Mà đề xuất đề nghị này Vương Tư nhất định sẽ bị quyền quý ghi hận bên trên, bệ hạ đều không gánh nổi hắn. Làm ra cái quyết định này, Vương Tư đã làm tốt vị quốc vong thân chuẩn bị. Chấm, không cho phép. Tả Khinh Y một câu nói để cho Vương Tư cảm động nước mắt vui mừng. Đây mới là hắn đáng giá đi theo quân chủ. Cảm động lắm nữa, Vương Tư đột nhiên nghĩ tới một người. Hắn lau khô nước mắt, kích động nói, bệ hạ, thần dự đoán có một người có thể giải quyết lần này thai tình. Thừa tướng nói đúng hắn. Tả Khinh Y thở dài. Nàng biết rõ Vương Tư trong miệng người là ai. Gần đây thời gian, nàng không biết tìm Trần Lạc bao nhiêu lần, mỗi nói tới chuyện này đều bị Trần Lạc qua loa lấy lệ đi qua. Tả Khinh Y dự đoán, Trần Lạc khả năng cũng không cách nào giải quyết, cho nên mới một mực từ chối. Cũng vậy, dân bị tai nạn cần lương thực, một cái phàm nhân lại không thể bỗng dưng đem lương thực biến ra. Là nàng đối với Trần Lạc kỳ vọng quá cao rồi. Đợt, hôm nay ánh mặt trời có chút lóa mắt, thật giống như ngươi phiếu phiếu không có điểm. Chương 37, 37. Lão đệ cứu ta. Chương 37, 37. Lão đệ cứu ta. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Cũng trong lúc đó, Lạc Phượng Trang hậu sơn tại đây, thác nước đông nam bên. Trần Lạc khoác màu đen áo khoác ngoài, bước chân nhẹ một chút, hướng về nơi này tang điền đi tới. Hôm qua thiên hạ một cơn mưa thu, nhiệt độ dưới hạ xuống mấy độ, trên mặt đất nước mưa còn chưa khô xuyên thấu qua, dẫm ở xốp trên bùn đất, một bước một cái dấu chân. Tiếp tục Trần Lạc bước chân nhảy một cái, tiến vào kiếp ảnh đại trận bên trong. Trước mắt rộng mở nhiều hơn một đại phiến thổ địa. Lạc Phượng Trang mấy chục mẫu tang điền bị Trần Lạc lấy kiếp ảnh trận ngăn che, không có mệnh lệnh của hắn ai cũng không vào được. Những này ruộng đất Trần Lạc chỉ mở rộng một phần nhỏ. Một mẫu ruộng trên mặt đất trồng cây đào cây lê chờ trái cây, mặt khác một mẫu đất bên trên trồng rau cải. Xanh mượt một chỗ, nhưng kỳ thật cũng không phong phú. Cái thời đại này rau cải cũng không nhiều, chủ muốn ăn cũng chỉ có quỳ, hoắc, giới, thông, cựu đây năm loại. Quỳ là đông rau rền, mùi vị không thế nào tốt. Hoắc là đậu thực vật diệp tử, giới là tiểu cái tỏi. Mỗi ngày ăn đây mấy loại rau cải, đối với thức ăn kén chọn người thật đúng là không nhất định có thể chịu được. Đừng tưởng rằng tùy tùy tiện tiện người cũng có thể mặc cảm, chỉ riêng là ẩm thực đây hạng nhất là có thể đem người hành hạ chết. Không ăn hết cách rồi, dinh dưỡng không đủ. Cũng may mấy năm nay Trần Lạc đã chịu được nổi, hắn tự mình luyện chế rồi một loại gia vị. Đem hoa tiêu mài thành phấn cùng chấm nước tương, lúc ăn cơm bôi lên một chút. Giống như khác rau cải ví dụ như cải trắng, củ cà rốt, hải sản không phải là không có, nhưng còn chưa chuyển tới Trung Quốc. Rất nhiều nơi bách tính liền cơm đều không ăn được, làm sao có thể làm những này? Chỉ có địa vị tôn sùng quyền quý cao tầng mới có thể ăn được một chút, nhưng cũng không phải mỗi ngày ăn. Giống như Trần Lạc loại này có thể làm được thì càng ít, bởi vì hắn là phàm nhân, không có tiền lại không có địa vị xã hội. Mùa mưa sau đó, Trần Lạc trồng rau cải xu hướng tăng kinh người. Hắn cắt lấy một nắm, chứa ở trong giỏ sách. Sau đó lại hái được mấy quả đào tử. Trái cây ngược lại đầy đủ. Xem ảnh một. Giỏ trang bị đầy đủ sau đó, Trần Lạc hướng đi khối thứ 3 tang điền bên trong. Khối này ruộng đất cũng không bình thường. Nó là hệ thống tưởng thưởng linh điền. Linh điền hấp thu thiên địa linh khí, phụ dưỡng cho trùng ở phía trên thực vật, cả khối ruộng đất phì nhiêu vô cùng. Đi thẳng đến linh điền cuối cùng, Trần Lạc mới đang cùng rau cải sát bên địa phương tìm được một gốc cao cỡ nửa người thực vật. Gốc này cây cối tên gọi chu nhang quả, là Trần Lạc từ Lý trưởng lão trong nạp giới làm được chiến lợi phẩm. Một quả quả thực có thể gia tăng chút ít lực lượng thân thể. Lúc đó Trần Lạc ăn sau đó đem hạt giống gieo xuống, không muốn đến mới thời gian một tháng liền chín rồi. Năm quả cực đại quả thực treo ở trên nhánh, tản ra vui vẻ mùi. Đây cũng là linh điền tác dụng thần kỳ. Nếu trùng bình thường trong đồng ruộng, không có 10 năm rưỡi trở đừng nghĩ kết xuất quả thực. Cẩn thận lấy xuống một quả, Trần Lạc cắn xuống một cái. Rất nhanh thể nội dâng lên một dòng nước ấm. Toàn bộ sau khi ăn xong, Trần Lạc phát hiện mình thể năng tăng trưởng 2 điểm. Tiếp đó, hắn lại đem mặt khác 4 viên quả thực ăn.